các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Sở Kinh Thiên. Đại Yên Vương Triều, Bắc Lương Vương Phủ, Hậu Viện. Xa hoa trong lầu các, một vị sắc mặt thanh tú thiếu niên mê mang mở ra hai mắt. Nhìn xem bốn phía hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng của hắn đã là lật lên kinh đảo hải lãng. Đây không phải Bắc Lương Vương Phủ sao? Ta thế mà không có chết tại Đăng Tiên Đài mà là về tới thời đại thiếu niên. Sở Kinh Thiên, Đại Đạo Tiên Tông Thái Thượng Tông Chủ. Nhưng mà đời trước của hắn, chỉ là Bắc Lương Vương tầm thường nhất một đứa con trai. Về sau Vương Phủ kịch biến, Bắc Lương Vương bị ép bị cuốn vào hoàng quyền tranh đấu, cuối cùng giúp cựu hoàng tử đoạt được hoàng vị. Nhưng kế thừa hoàng vị cựu hoàng tử, nhưng lại không biết cảm ơn, mà là lựa chọn có mới nuôi cũ. Bắc Lương Vương Phủ hơn 1.300 miệng tính mệnh, trong vòng một đêm bị cả nhà đổ sắt mà Sở Kinh Thiên may mắn đào thoát, hắn mai danh ẩn tích mấy chục năm, nếm tận nhân sinh muôn màu, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Đại Đạo Tiên Tông. Vì báo thù, Sở Kinh Thiên từ một cái cấp thấp tạp dịch làm lên, trải qua 682 năm, trở thành Đại Đạo Tiên Tông thứ 76 thay mặt tông chủ. Lại trải qua hơn 100 năm, cựu tuyệt hung địa đứng đầu Đăng Tiên Đài đột nhiên mở ra. Sở Kinh Thiên lấy Thái Thượng Tông Chủ thân phận, xông vào Đăng Tiên Đài, tìm kiếm cựu tuyệt chi bí. Đăng Tiên Đài, rơi phàm trần. Ai biết tại tối hậu con đầu, Đăng Tiên Đài thế mà đột nhiên sụp đổ, đem hết thể tồn tại đều cho vùi lấp. Sở Kinh Thiên nguyên bản cho là mình sẽ bị chôn vùi tại Đăng Tiên Đài bên trong, nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, mình thế mà về tới thời đại thiếu niên. Thiếu gia, Bắc Lương Vương để ngài đi phòng nghị sự đúng lúc này, một trận thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến, đánh gãy Sở Kinh Thiên hồi ức. Phụ thân Sở Kinh Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bắc Lương Vương sở ngạo, quyền cao chức trọng, tu vi thông thiên. Hắn lấy lực lượng một người, chống đỡ Bắc Lương Vương phủ. Lúc trước cửu hoàng tử vì chu sát hắn, trọn vẹn điều tập Đại Yên Vương triều bảy thành cao thủ. Cuối cùng mặc dù bỏ mình, nhưng lại ngật đứng không ngã, hậu thế được người tôn xưng là Bắc Lương Thiên Vương. Bất quá Sở Ngạo bận bịu tu luyện, xử lý nội vụ, cực ít sẽ ở trong vương phủ xuất hiện, làm sao lại tại hôm nay tự dưng triệu kiến mình? Phụ thân triệu kiến ta có chuyện gì à? Sở Kinh Thiên trong lòng có chút dự cảm không tốt. Tiểu thiếu gia, ngươi đi liền biết. Phụ trách truyền lời thị nữ trong lời nói mang theo rõ ràng chán ghét. Sở Kinh Thiên sững sờ, chợt cười khổ lắc đầu. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương vì sao bộ dáng này, tại hắn còn chưa trở thành Thái Thượng Tông Chủ thời điểm, hắn chỉ là một cái chơi bời lêu lổng hoàn khố thiếu gia, ỷ vào nhà mình tên tuổi bên ngoài hoành hành bá đạo, càng là có một thân đeo danh. Càng khiến người ta xem thường là, Bắc Lương Vương một thân tu vi thông thiên, mà Sở Kinh Thiên lại là chơi bời lêu lổng, một phế vật. Đại Yên Vương triều tập võ thành gió, càng là lấy võ vi tôn. Ở chỗ này kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc, bị người khi dễ. Mà võ đạo cương giả lại có thể hiệu lệnh quân hùng, thống ngự thiên hạ. Sở Kinh Thiên lấy phế vật chi thân, ỷ vào Bắc Lương Vương thanh danh làm sàng làm bậy, tự nhiên bị không ít người phỉ nhổ. Ta sở dĩ mang tiếng xấu, cũng là bởi vì này tấm thân thể. Sở Kinh Thiên đi theo thị nữ sau lưng, hướng phòng nghị sự đi đến. Tu hành có thể chia làm ba loại, luyện khí hóa cảnh, cổ võ tối thể, tu chân nhập đạo. Lúc trước Bắc Lương Vương vì Sở Kinh Thiên, thế nhưng là tại Đại Yên Vương triều bên trong tìm không ít cường giả. Nhưng cũng tiếc những người kia đều biểu thị Sở Kinh Thiên chính là trời sinh phế thể, căn bản là không có cách tu luyện. Thế nhân đều biết đạo, ta chính là trời sinh phế thể, nhưng lại không biết ta sở dĩ không cách nào tu luyện, là bởi vì thiên đạo chi thể. Bắc Lương Vương phủ mặc dù tại Đại Yên Vương triều coi là một phương thế lực, nhưng phóng nhãn toàn bộ Côn Luân giới vẫn là quá rơi ở phía sau, người nơi này căn bản không biết như thế nào thiên đạo chi thể. Tựa như là một khối ngọc thô, chỉ có trải qua thợ khéo chi thủ, mới có thể phát huy giá trị. Cũng chính là bởi vì bị cho rằng trời sinh phế thể, Sở Kinh Thiên lúc này mới cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Rất nhanh, hai người đã đạt tới phòng nghị sự. Xa xa nhìn lại, Sở Kinh Thiên liền trông thấy phòng nghị sự bên ngoài không ít tộc nhân, ngoại trừ Bắc Lương Vương Sở Ngạo bên ngoài, trong gia tộc bình thường khó gặp các trưởng lão cũng đều đã đến đông đủ. Ta nghĩ ta đã đoán được phụ thân tìm ta có chuyện gì. Nhìn xem cái này một bộ tam đường hội thẩm bộ dáng, Sở Kinh Thiên lắc đầu cười khổ. Mặc dù thân là Bắc Lương Vương chi tử, nhưng Sở Kinh Thiên cùng tất cả con em thế gia đồng dạng, mỗi tháng đều có cố định lợi tức. Huynh đệ tỷ muội của hắn cầm tới những này lợi tức đều sẽ đi đổi lấy tài nguyên tu luyện, mà hắn lại là ăn chơi đàng điếm. Nhưng có hạn lợi tức, sao có thể cung cấp hắn tiêu xài? Bị lợi ích choáng váng đầu óc Sở Kinh Thiên, tin vào người khác sàng nôn, nuốt riêng nộp lên quốc khố thu thuế. Nuốt riêng quốc khố là tiểu, chân chính để Sở Kinh Thiên lâm vào đại phiền toái lại là mặt khác hai chuyện. Phi lễ Từ Mạc Tình cùng giao đấu thảm bại. Từ Mạc Tình là Kim Lăng Vương nữ nhi. Kim Lăng Vương người thế nào hắn chính là Đại Yên Vương triều tam triều nguyên lão, liền ngay cả gặp mặt hoàng đế đều không cần hành lễ, càng là cầm trong tay đánh vương roi bên trên đánh bất tỉnh quân tể tướng, hạ đánh xiểm thần tham quan. Liền ngay cả Bắc Lương Vương Sở Ngạo gặp đối phương, cũng phải kính trọng hắn ba phần. Kim Lăng Vương nữ nhi, thân phận có thể nào? Về phần ý đổ vũ nhục Kim Lăng Vương nữ nhi, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng tiến chính là một cái thủ hạ tiến cống vũ nữ gian phòng, lại không nghĩ mở cửa về sau, lại một đầu bắt gặp Từ Mạc Tình. Về phần giao đấu bại, càng là mất mặt đến cực điểm. Hắn thua với đối tượng là Vân Vũ Vương Triều Tam Hoàng tử Trương Nhược Trần. Nếu là người bên ngoài còn dễ nói, nhưng Vân Vũ Vương Triều cùng Đại Yên đến thế bất lưỡng lập, lẫn nhau tương đối cao thấp, Sở Kinh Thiên bại bởi đối phương, tương đương với mất mặt vứt xuống nước ngoài. Phải biết Trương Nhược Trần thế nhưng là nổi danh hoàn khố phế vật, Sở Kinh Thiên sở dĩ khiêu chiến đối phương, cũng là từ hắn nhân khẩu bên trong biết được nhược điểm của đối phương, muốn nhất cử chiến thắng đối phương, lấy công chuộc tội. Nhưng ai có thể tưởng đến kia nhược điểm lại là giả, hắn tại văn võ bá quan mặt bị nước khác hoàng tử cho ra sức đánh, ném đủ mặt mũi. Kiếp trước ta ngu muội, không cẩn thận bị mắc lừa. Cái này ba chuyện khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, rõ ràng là có người muốn bằng vào ta làm đột phá khẩu, hãm hại chúng ta Bắc Lương Vương phủ. Sự việc đã bại lộ về sau, phụ thân mặc dù chống đỡ ngoại bộ tất cả áp lực, bảo vệ ta một mạng, nhưng từ đó về sau Bắc Lương Vương phủ tại Đại Yên Vương triều địa vị liền rất xuống ngàn trượng. Có thể nói, Bắc Lương Vương phủ hủy diệt, là ta một tay chôn vùi. Sở Kinh Thiên phun ra một ngụm trọc khí, hồi tưởng đến kiếp trước đủ loại. Hắn làm đến Đại Đạo Tiên Tông Thái Thượng Tông chủ về sau, cũng từng trở lại qua, nhưng khi đó đã sớm Thương Hải Tăng Điển, Đại Yên Vương triều đã sớm lật úp, chớ nói chi là Bắc Lương Vương phủ. Nản lòng thoái chi phía dưới, Sở Kinh Thiên lại lần nữa trở lại Tiên Tông, vợ không đề cập tới báo thù một chuyện. Chính là bởi vì Bắc Lương Vương phủ hủy diệt, ta Sở Kinh Thiên hốt hoảng chạy trốn, như là chó nhà có tang vượt qua 30 năm mới có thể tại gia nhập Đại Đạo Tiên Tông về sau, đạo tâm không thay đổi, một lòng tu luyện. Đáng tiếc, liền xem như ta thân là Thái Thượng Tông chủ, thì tính sao đâu gia tộc hủy diệt, chí thân thân tuyệt, vẫn như cũ không cách nào cải biến đã phát sinh hết thảy. Nhưng bây giờ ta trở về, tự nhiên không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên thần sắc chấn động, cả người phảng phất có loại bao trùm vạn vật phía trên, nhìn xuống thương sinh tư thái. Giờ khắc này, hắn liền là Thái Thượng Tông chủ. Kiếp trước hắn trơ mắt nhìn xem vương phủ hủy diệt bất lực, chỉ có thể giống như là chó nhà có tang trốn đông trốn tây. Một thế này trở về, cố nhiên đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng hắn cũng muốn thay đổi càn khôn. Tới, tên phế vật này tới. Xông ra đại họa như thế, hắn thế mà còn có thể cười ra tiếng Bắc Lương Vương một thân thông thiên tu vi, phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương triều đều là cường giả số một, không nghĩ tới sinh con trai lại là cái phế vật. Cái này chờ phế vật còn giữ hắn tại vương phủ làm gì, không bằng loạn côn đánh đi ra thôi. Nhìn xem Sở Kinh Thiên đi tới, không ít người đều âm thầm lắc đầu. Bắc Lương Vương Sở Ngạo một thế anh danh, kết quả lại hủy ở đứa con trai này trong tay, không thể không nói là cái chuyện cười lớn. Tại mọi người chế rêu bên trong, Sở Kinh Thiên tiến vào nghị sự đại điện. Đối với hắn người trào phúng, Sở Kinh Thiên tự nhiên không quan tâm. Hắn kiếp trước sở dĩ không thể tu luyện, cũng là có nguyên nhân. Bây giờ trùng sinh trở về, mặc dù một thân tu vi hoàn toàn không có, nhưng hắn tự tin có kiếp trước 1.700 năm tu hành kinh nghiệm, có thể trong thời gian ngắn nhất xung kích đỉnh phong. Gặp qua phụ thân, Sở Kinh Thiên bước vào đại điện, chắp tay hành lễ. Hắn biết, lần này tam đường hội thẩm, chỉ sợ tương đương gian nan. Một bước không lắm, liền sẽ đi vào kiếp trước theo gót. Sở Kinh Thiên, ngươi còn không quỳ xuống. Nhưng hắn vừa dứt lời, đại trưởng lão liền giận không kềm được mở miệng quát, trong mắt mang theo một sợi sắc mặt giận dữ, hận không thể muốn đem Sở Kinh Thiên đưa vào chỗ chết. Nếu là lúc trước, Sở Kinh Thiên sợ là hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng hắn giờ phút này lại thần sắc lạnh nhạt, bởi vì giờ khắc này Sở Kinh Thiên, sớm đã không phải là lúc trước Sở Kinh Thiên. Hắn chính là Đại Đạo Tiên Tông Thái Thượng Tông Chủ, môn đồ ngàn vạn, dạng gì tràng diện chưa từng gặp qua. Dạng gì trận thế không có trải qua. Nếu là bị một cái nho nhỏ vương phủ trưởng lao cho hù sợ, vậy hắn cũng liền quá thẹn với cái này Thái Thượng Tông Chủ xưng hảo. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại trưởng lão, Sở Kinh Thiên ngạo nghễ nói. Lao giả, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, câm miệng cho ta. Ừ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thần sắc tự nhiên, nguyên bản đối với hắn thất vọng đến cực điểm Sở Ngạo, trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, tựa hồ nhận thức lại đứa con trai này, cẩn thận quan sát tới. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 2, ta cái nào sai rồi? Không chỉ Sở Ngạo kinh ngạc, bao quát nghị sự đại điện bên trên trưởng lão, thậm chí đại điện bên ngoài tộc nhân, đều là sững sờ. Bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, Sở Kinh Thiên cho tới nay khủng đúng, chớ nói chi là tại gia tộc trưởng lao trước mặt, lần này không chút khách khí mở miệng quát lớn. Sở Kinh Thiên, ngươi tên phế vật này cái gì ý tứ? Đại trưởng lão mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bắc Lương trong vương phủ, đại trưởng lão một tay che trời, vẹn vẹn ở vào Sở Ngạo phía dưới, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều phải hành lễ vân an, không dám ra nói mạo phạm. Hiện nay bị Sở Kinh Thiên trước mặt mọi người quát mắng, cái này khiến hắn có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Ta không nghe lầm chứ Sở Kinh Thiên lại dám cùng đại trưởng lão nói như vậy. Thật đúng là cuồng vọng, a phạm vào như thế lớn sai lầm, thế mà còn dám không coi ai ra gì. Dạng này người lưu tại vương phủ, chỉ sợ sẽ dẫn xuất càng lớn sự cố, a một vị trưởng lão lắc đầu cười lạnh. Như hắn không phải Bắc Lương Vương nhi tử, nói không chừng sớm đã bị loạn côn trượng đập chết. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Sở Kinh Thiên. Lần này Sở Kinh Thiên phạm đắc tội quá lớn, Bắc Lương Vương cũng bảo hộ không được hắn. Phải biết, Bắc Lương Vương cũng chỉ có Sở Kinh Thiên cái này một đứa con trai, tại cái này lấy võ vi tôn Đại Yên Vương triều, Sở Kinh Thiên đã cơ bản đoạn tuyệt kế thừa Bắc Lãnh Vương khả năng. Trong gia tộc không ít trưởng lão đều là nhìn chằm chằm Bắc Lương Vương vị trí. Cho tới nay, Sở Kinh Thiên mặc dù hoàn khố, nhưng lại cũng không phạm quá sai lầm lớn, đông đảo trưởng lão càng là không có nổi lên lấy cớ. Bây giờ cái này mấy vị trưởng lão nhưng là muốn đem Sở Kinh Thiên giết hết bên trong. Đại trưởng lão, phụ thân ta thế nhưng là Bắc Lương Vương, ngay cả hắn đều không có mở miệng nói chuyện, ngươi tính là thứ gì, nơi này sao có phần của ngươi nói chuyện. Sở Kinh Thiên trong mắt thoáng hiện một tia lanh ý. Kiếp trước, cường đại như vậy Bắc Lương Vương phủ, sở dĩ binh bại như núi đổ, thậm chí bị cửu hoàng tử tại ngắn ngủi trong vòng một đêm tru sát toàn tộc, lớn nhất nguyên nhân liền là đại trưởng lão. Hắn ngấp nghé Bắc Lương Vương vị trí, bán toàn cả gia tộc. Đêm hôm ấy, Bắc Lương Vương phủ máu chảy thành sông. Ngươi! Đại trưởng lão trong lòng đem Sở Kinh Thiên mang cái cầu huyết lâm đầu. Nhưng chính như đối phương lời nói, Sở Ngạo không có mở miệng, hắn vị này đại trưởng lão vượt lên trước nổi lên, xác thực không hợp quy củ. Cưỡng ép nuốt xuống trong lòng cơn giận này, đại trưởng lão quay người nhìn về phía Sở Ngạo nói. Tộc trưởng Sở Kinh Thiên chi tội, bởi ngài đến định đoạt. Sở Ngạo trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, bất quá hắn cũng không biểu hiện, mà là mở miệng nói. Sở Kinh Thiên, đại trưởng lão việc này tạm thời buông xuống. Hôm nay ta tổ chức gia tộc hội nghị thường kỳ, thương thảo chính là ngươi phạm vào ba kiện sai lầm. Sở Kinh Thiên, ngươi cũng đã biết ngươi làm ra cho vương phủ mang đến bao lớn phiền phức. Sở Ngạo vừa dứt lời, đại trưởng lão trong mắt liền dần hiện ra vẻ vui mừng. Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn về phía Sở Kinh Thiên, càng là lộ ra khiêu khích tiếu dung. Ngươi lúc trước không phải phách lối a? Bây giờ ta nhìn ngươi còn thế nào đắc ý, ngươi đắc tội Kim Lăng Vương, đắc tội hoàng thất, ném đi Bắc Lương Vương phủ mặt, coi như lão tử ngươi cũng không giữ được ngươi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Mọi người tại đây đều là lắc đầu thở dài. Sở Ngạo khuôn mặt đạm mạc, nói. Ngươi có biết sai? Sai, ta có lỗi gì? Sở Kinh Thiên ha ha cười nói. Hắn cái này vừa nói, đám người xôn xao. Sở Ngạo càng là sắc mặt lạnh lẽo, bản ý của hắn là để Sở Kinh Thiên ở trước mặt nhận cái sai, hắn lấy Bắc Lương Vương thân phận chống đỡ chuyện này. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên thế mà nói như vậy. Một mực giữ im lặng đại trưởng lão, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, đã là vỗ tay kêu lên. Sở Kinh Thiên, ngươi đã phạm phải tội lớn ngập trời. Mặc kệ là tham ô quốc khố, còn là vô lễ quân chúa, vẫn là giao đấu thất bại, đều là tử tội. Ba tội đủ phạm, ngươi thế mà còn dám không nhận tội, không biết sai. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhao nhao hướng Sở Kinh Thiên nhìn lại, trong mắt vẻ giận dữ khó mà che giấu. Cần biết, Sở Kinh Thiên sự tình, đã kinh động đến hoàng đế, liền ngay cả hoàng đế đều phải một cái công đạo. Bắc Lương Vương một thế anh danh, sinh con trai lại là như thế phế, có người nhịn không được thở dài. Hắn nếu là ngoan ngoãn nhận lầm, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp, nhưng hắn con vịt chết mạnh miệng, sợ là khó mà toàn thân trở lui. Có người chậm rãi lắc đầu, phảng phất đã nhìn thấy Sở Kinh Thiên kết cục. Vấn đề này gây thật sự là quá lớn, thậm chí đều không thể kết thúc. Sở Kinh Thiên chết không nhận, quả thực liền là lửa cháy đổ thêm dầu. Lúc này, chỉ gặp nhị trưởng lão đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói. Thiếu gia, ngươi chỉ sợ còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta khuyên ngươi hiện nay tốt nhất dập đầu nhận lầm, có lẽ còn có một con đường sống. Như tiếp tục mạnh miệng, hừ hừ. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng trong câu chữ ý tứ lại rõ ràng nhất đến cực điểm. Mọi người lúc này đều nhao nhao hướng Sở Kinh Thiên nhìn lại, ánh mắt hoặc nhẹ miệt, hoặc trao phúng, hoặc khinh thường. Người tới, đem thiếu gia dẫn đi đi. Sở Ngạo thở dài. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên đã vô kế khả thi. Cũng là, như thế lớn mầm thai vạ, cho dù là hắn, nghĩ muốn thu thập cũng mười phần khó giải quyết khó khăn. Bằng vào Sở Kinh Thiên, lại làm sao có thể giải quyết. Vừa dứt lời, đại điện bên ngoài đi tới số võ giả. Đại trưởng lão khó nén trên mặt vẻ đắc ý, hắn nhìn xem Sở Kinh Thiên, thầm nghĩ trong lòng. Sở Kinh Thiên, ngươi cố nhiên có thể vượt qua một kiếp này, ngày sau ngươi tại Bắc Lương Vương địa vị trong phủ cùng danh vọng cũng sẽ hạ xuống điểm đóng băng, gia tộc đại quyền cuối cùng vẫn sẽ rơi trong tay ta. Đại trưởng lão âm thầm đắc ý. Thiếu gia, mời. Gia tộc võ giả mặt không thay đổi nhìn xem Sở Kinh Thiên, trong mắt khó nén vẻ khinh miệt. Nhị trưởng lão âm thầm lắc đầu, dù là hắn tại Sở Kinh Thiên dạng này vị trí, cũng một con đường chết. Mọi người nhao nhao nhìn xem Sở Kinh Thiên, thấp giọng nói nhỏ lại là càng ngày càng nhiều. Ngày sau cái này Sở Kinh Thiên, chẳng những sẽ biến thành Bắc Lương Vương phủ cho cười, sẽ còn chuyển khắp toàn bộ Đại Yên Vương triều a. Bất quá lần này, Sở Kinh Thiên sợ là triệt để muốn bị cấm túc tại trong vương phủ. Ngày sau càng là rời xa vương phủ quyền lợi trung tâm, chỉ có thể làm một người bình thường. Bất quá, hắn có thể miễn ở vừa chết, ngược lại cũng coi là gặp may mắn. Nhìn xem sẽ phải bị đuổi ra nghị sự đại điện Sở Kinh Thiên, không ít người đã nhìn ra đối phương ngày sau thế cục. Chỉ là để cho người ta kinh ngạc là, Sở Kinh Thiên như cũ đứng tại trong đại điện, không nhúc nhích. Mấy cái thị vệ trông thấy Sở Ngạo trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, lập tức chuẩn bị nắm lên Sở Kinh Thiên, đem hắn lôi ra nghị sự đại điện lúc. Đột nhiên Sở Kinh Thiên ngẩng đầu cười một tiếng. Ta có tội gì? Đối mặt đám người rung động, không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Sở Kinh Thiên hoàn toàn không có đám người trong tưởng tượng như vậy thất kinh, mà là một mặt bình tĩnh nói. Ta căn bản không sai, cũng căn bản không có tội. Cho nên, vì sao để cho ta nhận tội? Làm càn. Đối mặt Sở Kinh Thiên đủ kiểu chống chế, Sở Ngạo cũng tức giận. Loại này tội ác nếu như đặt ở trên người người khác, mặc kệ trong đó cái nào một đầu, đều là chém đầu cả nhà hạ tràng. Nếu không phải xem ở hắn Bắc Lương Vương trên mặt mũi, chính là tại chỗ đánh chết Sở Kinh Thiên cũng không đủ. Kết quả Sở Kinh Thiên đến bây giờ ngay cả một cái đơn giản nhận tội thái độ đều không có. Ta chưa hề trông thấy Bắc Lương Vương tức giận như vậy lần này Sở Kinh Thiên xong, nếu là Bắc Lương Vương nhẫn tâm một chút, đem hắn giao ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, Bắc Lương Vương tại sao có thể có con trai như vậy, hắn còn là cái nam nhân sao dám làm không dám chịu. Thật là khiến người ta quá mở rộng tầm mắt. Lúc này mọi người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, chỉ còn lại có xem thường cùng trào phúng. Một số người càng là nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Nhị trưởng lão càng là thở dài nói. Thiếu gia, ngươi chẳng lẽ còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc a, ngài tham hạ kia một bút thu thuế, Đại Yên Vương triều chuẩn bị dùng tới mua con nhu, cường tráng binh mã chi dụng. Đại tướng quân Thạch Vân Phi thậm chí đã nháo đến hoàng đế vậy đi. Về phần Kim Lăng Vương, hắn tại Đại Yên trong vương triều, địa vị còn tại chúng ta Bắc Lương Vương phủ phía trên. Ngài đùa giỡn quận chúa về sau, hắn thậm chí phái binh bao vây Bắc Lương Vương phủ dòng dã 3 ngày. Mà ngài thua với Vân Vũ Vương triều Tam hoàng tử Trương Nhược Trần, càng làm cho hoàng đế tức giận cái này 3 tội. Đại Nhạn Vương quốc rõ như 3 ngày. Lăn ra ngoài. Đừng lại ném chúng ta Bắc Lương Vương phủ mặt. Lúc này, đã là có người ứng hòa lên, lớn tiếng hô. Sở Ngạo cũng là chậm chậm đứng dậy, khó nén vẻ thất vọng. Ngày mai, ta liền đem ngươi giao ra. Bắc Lương Vương cố nhiên không phải hoàng đế, nhưng cũng là miệng vàng lời ngọc. Hắn cái này vừa nói, tương đương với tuyên cáo Sở Kinh Thiên tử hình. Không có Bắc Lương Vương phủ che chở Sở Kinh Thiên, chẳng lẽ lại còn có thể sống sót? Nhị trưởng lão trong mắt dần hiện ra vẻ bất nhẫn. Nhưng hắn hiểu được, Sở Ngạo một khi mở miệng, liền không còn có quay lại chỗ trống. Sở Kinh Thiên lưu lạc đến tận đây, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Đại trưởng lão đắc ý vạn phần, thậm chí là mặt mày hớn hở. Sở Kinh Thiên một khi bị đuổi ra vương phủ, muốn có được vương phủ đại quyền, nhưng liền càng thêm tùy tiện. Vừa nghĩ tới lúc trước Sở Kinh Thiên nhục mạ mình phách lối tư thái, sau đó lại muốn bị đưa ra vương phủ, cả người hắn tựa như là cua trong suối nước nóng. Từ đầu thoải mái đến chân. Nhìn xem thị vệ chuẩn bị cưỡng ép đem Sở Kinh Thiên kéo ra ngoài, đại trưởng lão ngạo nghễ nói. Sở Kinh Thiên, ngươi nhưng nhận tội. Không nghĩ tới lúc này, Sở Kinh Thiên vẫn như cũ lắc đầu nói. Ta không có tội, đương nhiên sẽ không nhận tội. Im miệng, đến bây giờ còn dám mạnh miệng, đem hắn kéo ra ngoài Sở Ngạo phẫn nộ quát. Bọn thị vệ nào dám lãnh đạo, ma quyền sát trưởng liền muốn tiến lên. Ngay tại mọi người cho rằng, Sở Kinh Thiên đã triệt để không đùa thời điểm. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên ngoài dự liệu cười ha ha, ngẩng đầu lên nói. Đại Yên Vương triều là ta Bắc Lương Vương phủ đánh xuống lúc trước Thái Tổ Hoàng đế, muốn đem hoàng vị phân ta Bắc Lương Vương phủ một nửa. Ta tiêu Đại Yên Vương triều 1 điểm tiền, thì sao thật không được bỏ ra bao nhiêu tiền, ta bồi hoàn gấp đôi trở về. Kim Lăng Vương địa vị cao siêu lại như thế nào, nữ nhi của hắn liền xem như mỹ mạo thiên tiên, cũng sớm muộn phải lập gia đình, cùng lắm thì ta ăn thiệt thòi 1 điểm, cưới trở về liền là. Về phần thua với Trương Nhược Trần. Kia càng không phải là sai lầm, thắng bại là chuyện thường binh ra, lần này ta thua rồi, lần tiếp theo lại đánh lại, kiếm về tràng diện liền là. Nói xong, Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Ngươi nói, ta chỗ đó sai. Tĩnh. Giờ khắc này, nghị sự đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 3, Dược Vương Các. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Kinh Thiên, một bộ gặp quỷ thần sắc. Ngươi điên rồi, lại nói lên cái này chờ đại nghịch bất đạo đến đại trưởng lao vô bàn đứng dậy, tức giận gào thét. Lấy lại tinh thần mọi người cũng như chế rêu nhìn xem Sở Kinh Thiên. Có lẽ người khác nói lời này, đám người còn tin tưởng mấy phần. Nhưng bây giờ Sở Kinh Thiên mở miệng, đó chính là một chuyện cười. Tham ô quốc khố khoản tiền kia, liền xem như Bắc Lương Vương Phủ lấy thêm ra đến đều có chút phí sức, Sở Kinh Thiên sao có thể trả lại, càng đừng đề cập gấp đôi. Kim Lăng Vương Nữ Nhi từ Mạc Tỉnh, chẳng những ra sự bối cảnh kinh khủng, nàng thiên tư đồng dạng xuất chúng, được vinh dự Đại Yên Vương triều thứ nhất thiên tri tiểu nữ, cũng là vô số trong lòng người nữ thần tồn tại, liền ngay cả hoàng thất đều cố ý cùng nàng kết thân, Sở Kinh Thiên cái này không cách nào tu luyện hoàn khố cũng muốn lấy nàng. Về phần Tử Vân Vũ Vương triều tam hoàng tử trên thân lấy lại thể diện, vậy liền càng không có thể. Trương Nhược Trần thế nhưng là nội kình viên mãn võ giả, thực lực phi phàm. Mà Sở Kinh Thiên đâu đến nay đều không có bước vào võ đạo. Phốc phốc chung quanh không ít người đều trực tiếp bật cười. Sở Kinh Thiên nói ra cái này chờ lời nói đến, quả thực liền là phát ngôn bừa bãi. Tựa như là một cái người không có đồng nào tên ăn mày, đi giáo dục phú hào như thế nào dùng tiền buồn cười. Không cứu nổi. Liền ngay cả vốn là muốn thay Sở Kinh Thiên nói giúp nhị trưởng lão, cũng thở dài một hơi, không ngừng nhắc tới trẻ con không dễ dạy, gỗ mục khó điêu. Nói hết à. Đại trưởng lão một bộ tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng thần sắc, vui tươi hớn hở nhìn xem Sở Kinh Thiên. Đã nói xong, vậy liền mang xuống đi, đem hắn giao cho hoàng thất xử trí. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thật sự là không biết mùi vị, chỉ bằng hắn cũng nghĩ cưới từ Mạc Tỉnh Vương Triệu bên trong, theo đuổi nàng vương tôn quý tộc, giống như sang sông Chi Khanh, hắn tính cái dễ hành nào có con em trẻ tuổi lắc đầu cười lạnh. Trương Nhược Trần thế nhưng là Vân Vũ Vương Triệu đệ nhất thiên tài, thế hệ trẻ tuổi cơ hồ khó gặp địch thủ. Muốn thắng hắn, sao mà khó khăn. Ngoài phong khách, có người lắc đầu thở dài. Đám người hoặc tiếc hận, hoặc tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Bởi vì kể từ hôm nay, Bắc Lương Vương Phủ sẽ cùng tên phế vật này triệt để phân rõ giới tuyến. Ngay tại mọi người cho rằng, sau một khắc Sở Kinh Thiên liền sẽ bị thị vệ kéo ra ngoài thời điểm, Sở Ngạo đột nhiên mở miệng. Thiên nhi, ngươi mới vừa nói là thật, ngươi thật sự có thể gấp đôi bổ khuyết quốc khố, thật sự có thể thu hồi Kim Lăng Vương nữ nhi, thật sự có thể chiến thắng Trương Nhược Trần. Phải. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt gật đầu. TTT. Bốn phía vang vọng một mảnh hút không khí âm thanh, từng đạo không thể tin ánh mắt hướng Sở Kinh Thiên ném đi. Phế vật này thật đúng là dám khoe khoang khoác lác. Nhìn thấy Sở Ngạo quyết tâm có biến, đại trưởng lão liền vội vàng tiến lên một bước nói. Gia chủ, không thể tin vào hắn lời nói của một bên cái này ba chuyện, liền xem như ta cũng chưa chắc có thể làm được, chớ nói chi là Sở Kinh Thiên tên phế vật này. Hiện nay triều chính chấn động, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm chúng ta Bắc Lương Vương Phủ, chờ lấy một cái công đạo a. Tất cả mọi người lắc đầu liên tục. Sở Kinh Thiên muốn hoàn thành cái này ba chuyện, khó như lên trời, không ai tin tưởng hắn có thể làm được. Lão giả, ngươi làm không được, không có nghĩa là ta làm không được, người với người là có chênh lệch. Sở Kinh Thiên hai mắt buông xuống, lặng lặng nhìn gần như sắp muốn bạo tẩu đại trưởng lão, tiếp tục nói. Triều chính chấn động quan chúng ta Bắc Lương Vương Phủ, khi nào chúng ta dựa vào cái gì muốn cho người khác một cái công đạo, ngươi không tin ta có thể hoàn thành cái này ba chuyện, nếu như ta nếu là làm thành đâu. Đại trưởng lão nghe vậy, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Những người khác, cũng là thở dài, cũng là lắc đầu. Luận là ai, đều có thể nhìn ra Sở Kinh Thiên đây là con vịt chết mạnh miệng. Sở Ngạo lẳng lặng nhìn Sở Kinh Thiên, sau một lát, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm về sau, lúc này mới lên tiếng nói. Đã như vậy, ta cho ngươi thời gian nửa năm. Nếu là ngươi không làm được cái này ba chuyện, ta liền tự tay đem ngươi đưa vào thiên lao, mặc cho người khác xử lý. Nào có thể đoán được Sở Kinh Thiên lắc đầu, cười nói. Không cần nửa năm, nhiều nhất ba tháng. Ta sẽ đem quốc khố tài chính trả lại gấp đôi, ta sẽ để cho Từ Mạc Tình đứng ở bên cạnh ta thay ta bưng trà phụ nước, ta sẽ để cho Trương Nhược Trần quỳ gối ta dưới chân. Ba tháng. Đây chẳng phải là Bắc Lương Vương Phủ niên hội ngày. Đại trưởng lao sắc mặt hơi biến, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn nhíu mày, nhìn Sở Kinh Thiên một chút, lẩm bẩm nói. Liền để ngươi lại tiêu giao ba tháng. Nói xong, đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Nghị sự đại điện bên ngoài cả đám các loại, hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát, cũng đều hóa tan tác như chìm ngông, không bao lâu, nguyên bản chật như nêm tối nghị sự đại điện, cũng giống tuyết. Thiên nhi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi như thế nào giải quyết cái này ba chuyện sao? Sở Ngạo nhìn xem Sở Kinh Thiên. Dĩ vãng mỗi lần lúc gặp mặt, hắn phần lớn đều là bất đắc dĩ cùng thở dài. Bây giờ lại là nhiều một kia vui mừng cùng chờ mong, bởi vì hắn phát hiện, Sở Kinh Thiên tựa hồ cùng trước kia không đồng dạng. Phụ thân, ngươi yên tâm, mặc kệ ta làm ra cái gì, cũng sẽ không tổn hại Bắc Lương Vương Phủ. Dĩ vãng Hải Nhi không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện sai, từ hôm nay liền để cho ta tới đền bù đây hết thảy đi. Sở Kinh Thiên tràn đầy tự tin. Hắn sống lại một đời, có được Thái Thượng Tông Chủ ký ức, lo gì không thành được đại sự. Trùng sinh một chuyện, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Mà lại liên lụy rất rộng, quá sớm thổ lộ cũng không phải là chuyện tốt, nói không chừng sẽ dẫn tới đại họa sát thân, cho nên hắn chỉ có thể cố nén bí mật này. Sở Ngạo nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không biết Sở Kinh Thiên trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương dù sao cũng là con của mình. Nếu như không phải vì đây, hắn cũng sẽ không đỉnh lấy thiên đại áp lực, chuẩn bị thay Sở Kinh Thiên chống đỡ cái này ba kiện sai lầm. Nhìn xem Sở Kinh Thiên, Sở Ngạo tràn đầy vui mừng nói. Ba tháng này, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Chơi sập, có ta thay ngươi đỉnh lấy, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Cái này ba chuyện nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, nếu là ngươi cần muốn trợ giúp, một mực cùng ta mở miệng. Sở Kinh Thiên lắc đầu, đa tạ phụ thân, ta lấy lực lượng một người liền có thể làm được. Ba tháng niên hội bên trong, ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nghị sự đại điện sự tình, như là gió lốc trong nháy mắt liền càn quét toàn bộ Bắc Lương Vương Phủ. Trong lúc nhất thời, Bắc Lương Vương Phủ chấn động. Mà gây nên lần này chấn động Sở Kinh Thiên lại là đã sớm rời đi Vương Phủ. Không ít nhận biết Sở Kinh Thiên người, nhao nhao lộ ra một tia chán ghét, như là tránh né như bệnh dịch. Sở Kinh Thiên vị này hoàn khố đại thiếu, ngày xưa xuất phủ, lần nào không phải chúng tinh phùng nguyệt, tiền hô hậu ủng, muốn định bợ hắn người như là sang sông chi khanh. Một ngày qua đi, tình người ấm lạnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Sở Kinh Thiên đem những người này biểu lộ đều thu vào trong mắt, nhưng lại chưa so đo, hắn bây giờ toàn bộ tâm tư đều tại suy nghĩ lấy như thế nào làm thỏa đáng cái này ba chuyện. Nếu là lấy ta đã từng Thái Thượng Tông Chủ thủ đoạn, muốn trong 3 tháng đền bù 3 tội, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay ta trùng sinh thiếu niên, tay trói gà không chặt, hết thảy thần thông không cách nào thi triển, chỉ có thể làm từng bước đến giải quyết vấn đề. Có. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động. Hắn thân là Thái Thượng Tông Chủ, tại vị trong lúc đó, chinh chiến vạn tộc mà không bại, trong đầu chứng tỏ lấy các loại võ kỹ, thần thông, đan phương, tùy tiện lấy ra đồng dạng, đều có thể bán đi giá trên trời. Liền lấy đan phương tới làm trao đổi tam giai đan phương, cũng đủ rồi. Đại Yên Vương Triều chỉ là Côn Luân giới bên trong một cái xa xôi tiểu quốc, luyện đan hệ thống cũng không phát đạt, tam giai đan phương đã là Sở Kinh Thiên trong trí nhớ cấp thấp nhất toa thuốc, hắn tin tưởng trương này đan mới có thể bán đi một cái không sai giá cả. Cũng bất giác, Sở Kinh Thiên đã đi tới Dược Vương Các. Dược Vương Các là hoàng thành lớn nhất cửa hàng đan dược, bán ra các loại linh thảo, đan dược. Cũng chỉ có Dược Vương Các mới có thể ăn trong tay hắn trương này đan phương. Mới vừa vào cửa, Sở Kinh Thiên đến liền dẫn tới không ít người chú mục. Hắn sao lại tới đây? 3 tội cũng phạt, hắn giờ phút này hẳn là sức đầu mẹ chán mới đúng, làm sao còn là một bộ khí định thần nhàn tư thái. Chắc là Bắc Lương Vương thay hắn chống đỡ chuyện này. Mọi người xem náo nhiệt nhìn qua, nhao nhao suy đoán. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên trực tiếp hướng một vị quản sự đi đến, nói. Người đi thông báo một tiếng, ta muốn gặp đại các chủ. Hắn câu nói này cũng không tận lực hạ giọng, một lời đã nói ra. Ầm ầm nhốn nháo Dược Vương Các lập tức trở nên yên lặng. Từng chùm ánh mắt kinh ngạc đều nhao nhao hướng Sở Kinh Thiên ném đi. Phải biết Dược Vương Các tại Đại Yên Vương triều bên trong địa vị siêu nhiên, thế lực khổng lồ. Mà sau lưng nó bối cảnh, ngay cả hoàng thất đều vô cùng e dè. Mà Dược Vương Các đại các chủ, thân phận càng là không tầm thường, chính là Vương Thượng Ngự Tứ Đan Sư. Há lại ngươi muốn gặp, liền có thể gặp. Đại các chủ chính ở trong nhà cùng quý khách trao đổi chuyện quan trọng, một mực không thấy người ngoài, quả nhiên không ra mọi người sở liệu. Triệu quản sự nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, trên mặt cũng không có nửa điểm cung kính, thậm chí còn lộ ra vẻ trào phúng. Ngươi là ai, đại các chủ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Triệu quản sự vừa mới nói xong, tất cả mọi người dùng đến ánh mắt khác thường nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên, phụ thân ngươi Bắc Lương Vương Cương vừa thay ngươi chống đỡ 3 tội, ngươi liền lại ra gây chuyện thị phi sao. Nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương, nếu là đắc tội Dược Vương Các, liền xem như Bắc Lương Vương cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi muốn gặp đại các chủ sao, chỉ sợ thân phận của ngươi còn chưa đủ. Trong đám người có vương tôn quý tộc lên tiếng chào cười lên. Trong nước văn võ bá quan, nghĩ phải cầu được cùng đại các chủ gặp một lần, sao mà khó khăn. Ta có chuyện quan trọng. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Triệu quản sự lui ra phía sau một bước, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Kinh Thiên, ngươi có chuyện quan trọng lại như thế nào, bọn hắn cũng là đi cầu gặp đại các chủ, đều cùng kính chờ ở chỗ này. Sở Kinh Thiên dương mắt nhìn lên, quả thật nhìn thấy một nhóm quan to quý tộc, võ đạo cường giả, hiển nhiên đều là đến đây cầu kiến lớn các chủ. Triệu quản sự tiếp tục nói, ngươi muốn gặp đại các chủ, trước tiên cần phải đưa bái thiếp, chờ đại các chủ đồng ý về sau, mới sẽ phái người thông chi cùng ngươi. Ngươi đi về trước đi. Mọi người nghe được Triệu quản sự nói như vậy, đều đương nhiên nhẹ gật đầu. Dược Vương các đại các chủ thân phận sao mà chi cao. Chế định cái quy củ này, vì chính là thể hiện hắn uy nghiêm. Sở Kinh Thiên, ngươi trở về đi. Coi như là phụ thân ngươi Bắc Lương Vương tới, cũng phải đưa lên bái thiếp. Không theo quy củ đến, ngươi căn bản không gặp được đại các chủ. Bên cạnh cái khác bái kiến người, đều nhao nhao mở miệng. Có khuyên hắn tuân thủ quy củ, cũng có người chế rêu hắn, cũng có người sợ Sở Kinh Thiên nháo ra chuyện bưng muốn đuổi hắn xéo đi, trong lúc nhất thời ầm ầm nôn nháo. Sở Kinh Thiên mày nhăn lại nói, ta hiện tại liền muốn gặp hắn. Hừ, đại các chủ có thể nói qua, không thấy người ngoài. Chọc giận đại các chủ hậu quả, ngươi khả năng ước lượng. Triệu quản sự nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Đại các chủ ngay tại gặp khách, mà kia vị thân phận khách khứa cực kỳ cao quý, liền ngay cả đại các chủ gặp nàng lúc cũng là một bộ cung kính thái độ. Ta muốn gặp hắn, ngươi dám cản ta. Sở Kinh Thiên trong mắt dần hiện ra một tia sắc ý, hắn đường đường thái thượng tông chủ, muốn gặp một người thế mà cũng bị ra sức khước từ. Như là trước kia, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết hắn. Đây mới là Sở Kinh Thiên chân diện mục. Trong mắt hắn, chúng sinh cùng sâu kiến không có chút nào khác nhau. Muốn giết ngươi, căn bản không cần nửa điểm lý do. Triệu quản sự thật sâu dùng mình một cái, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, chỉ gặp Sở Kinh Thiên quát to. La Thắng Vũ, ngươi còn chưa cút ra gặp ta. Sở Kinh Thiên thanh âm trong trẻo vô cùng, vang vọng Dược Vương Các. Ngươi sao dám? Mọi người chung quanh trợn mắt hốt mồm, Triệu quản sự càng là mặt xám như cho, mặt mũi tràn đầy rung động. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 4, luyện đan. Quá đơn giản. Đương Sở Kinh Thiên hét ra một câu nói kia về sau, toàn bộ Dược Vương Các đầu tiên là yên tĩnh, sau đó phảng phất sôi trào trào dầu náo nhiệt lên. Triệu quản sự trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Kinh Thiên. Người xung quanh tại chỗ giống như thủy triều tứ tán ra. Giờ phút này, Sở Kinh Thiên tựa như là ôn dịch đồng dạng, để đám người tránh không kịp. Ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy sẽ liên lụy đến Bắc Lương Vương phủ. Có một vị vương phủ trưởng lão khàn giọng quát. Đây chính là phiền phức ngập trời a, hắn không nhìn thấy, nhiều như vậy vương tôn quý tộc đứng ở chỗ này chờ đợi đại các chủ, ngươi Sở Kinh Thiên như vậy ồn ào, không phải đợi tại tìm chết. Có người kinh hãi sợ kêu, đối Sở Kinh Thiên tránh không kịp. La Thắng Vũ là người thế nào? Chính là Dược Vương các đại các chủ ngươi để hắn cút ra đây gặp ngươi liền xem như đại yên hoàng đế, đều không dám nói như thế. Đám người đang nghĩ ngợi, chỉ nghe một tiếng quạt kẹt, bên trong cửa bị mở ra, chỉ gặp một vị mặc y phục hàng ngày thương dâu lão giả đẩy cửa đi tới. Lão giả nhíu mày, nhìn lướt qua chúng nhân nói, La Thắng Vũ đang cùng tiểu thư thương nghị chuyện quan trọng, là ai đang lớn tiếng ồn ào? Triệu quản sự sợ dẫn lửa thiêu thân, vội vàng chỉ vào Sở Kinh Thiên nói, Lâm lão, liền là tiểu tử này. Bốn phía đám người cũng đều nhao nhao tránh không kịp, vội vàng né tránh. Lâm lão nhíu mày nhìn xem thiếu niên này. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Sở Kinh Thiên không có một chút tu vi nền tảng. Theo đạo lý nói, tiểu tử này đã quấy rầy phòng trong người, hắn hẳn là một bàn tay chụp chết mới đúng. Nhưng Sở Kinh Thiên như vậy tự tin thái độ, lại là để hắn có chút kinh nghi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Ngươi muốn gặp La Thắng Vũ sự tình gì? Ta có một trương đan phương muốn bán cho hắn. Ngươi có thể làm chủ sao? Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Lấy ra ta xem một chút. Lâm lão chố mắt nhìn nói. Sở Kinh Thiên xuất ra đan phương trực tiếp đưa tới. Hắn cũng không sợ đối phương vụng trộm ghi lại, toa thuốc này hắn chỉ viết 7 phần, không có còn sót lại 3 phần đan phương căn bản không coi là hoàn chỉnh. Đối phương tiếp nhận đơn thuốc, chỉ lướt qua, liền nhíu mày. Thối Long Thiên Hổ đan lại là tam giai đan phương, ta tại sao không có nghe qua? Tam giai đan dược, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý, có thể làm cho bên trên danh tự. Nhưng loại đan dược này, hắn lại là chưa từng có nghe người khác nhắc qua. Thậm chí ngay cả đơn thuốc rất nhiều dược liệu, hắn đều chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua, chỉ có thể nói ngươi không biết hàng. Sở Kinh Thiên nhướng mày, chẳng lẽ cái này tam giai đan phương đối Dược Vương Các tới nói, vẫn là đẳng cấp quá cao, ngươi dẫn ta đi vào, nói không chừng bên trong có người nhận ra trương này đan phương. Dừng trong đôi mắt giản mua thoáng hiện một tia lửa giận. Gia tộc sau lưng của hắn, thế lực sao mà khổng lồ làm đại tiểu thư trước mặt hồng nhân, Lâm lão trong gia tộc cũng coi là hết sức quan trọng, dạng gì đan phương hắn chưa từng gặp qua. Tiểu tử này cầm một bộ mình không quen biết đan phương, lại mở miệng chào phúng hắn. Tốt, ta mang ngươi đi vào. Nếu như đây là một trương giả đan phương, chẳng những ngươi phải tao ương, ngay cả phía sau ngươi gia tộc cũng muốn bị liên lụy. Lâm lão lạnh hừ một tiếng, mang theo Sở Kinh Thiên tiến phòng trong. Hắn thế mà tiến vào. Nhìn xem Sở Kinh Thiên thế mà cứ như vậy đường hoàng tiến vào phòng trong, mọi người hơi kinh ngạc. Thậm chí có mấy cái đầu góc linh hoạt, thậm chí chuẩn bị học Sở Kinh Thiên như vậy, là mấy trương đan phương tới. Bất quá cũng có người chú ý tới một điểm. Triệu quản sự, kia Lâm lão là ai, chẳng lẽ là đại các chủ bằng hữu, ta tại sao không có gặp qua hắn? Triệu quản sự cười khổ lắc đầu, nói, Lâm lão địa vị cao bậc nào, đại các chủ nếu là có thể làm bằng hữu của hắn, địa vị so hôm nay không biết cao hơn ra bao nhiêu. Người kia nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ lai lịch của hắn rất lớn. Triệu quản sự nhìn một chút tả hữu, gặp không ai chú ý tới hắn, cái này mới thấp giọng nói. Lâm lão là lai lịch gì, ta không biết. Nhưng trong miệng hắn tiểu thư, là tử kim cắt chỗ dựa. TTT. Người kia hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy một thùng nước đá từ trên đỉnh đầu dội xuống, để hắn lạnh cả người. Tử kim cắt thế lực tại Đại Yên Vương Triều liền đã kinh khủng, để cho người ta rung động, để cho người ta không dám mạo hiểm phạm. Đối phương lại là tử kim cắt chỗ dựa. Đây chẳng phải là ngay cả hoàng thất đều phải e ngại ba phần. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi lắc đầu nói. Lần này Sở Kinh Thiên chết chắc. Triệu quản sự nết miệng cười lạnh, gật đầu nói, không sai, là chính hắn muốn chết. Liền xem như hắn lao tử Bắc Lương Vương tới, cũng cứu không được hắn. Dược Vương các phòng trong là một tòa tiểu hoa viên, trồng lấy không ít kỳ hoa dị quả. La Thắng Vũ ngay tại một tòa đình nghỉ mát đứng đấy, khiến Sở Kinh Thiên rất ngạc nhiên chính là hắn trước mặt còn ngồi một người mặc váy dài trắng lãnh ngạo nữ tử. Hắn lúc trước liền nghe Triệu quản sự nói, La Thắng Vũ tại gặp một vị quý khách, chỉ cho rằng kia là tìm cớ, không nghĩ tới đây là sự thực. Mà lại vị nữ tử này thân phận địa vị, so hắn trong tưởng tượng còn cao hơn nữa. Tiểu thư, lúc trước ở bên ngoài huyên náo liền là tiểu tử này, hắn còn mang theo một trương đan phương. Lâm lão bước nhanh về phía trước, đem lúc trước phát sinh sự tình tinh tế nói một trận. La Thắng Vũ cũng kỳ quái đánh giá Sở Kinh Thiên, một lát sau giống là nhớ ra cái gì đó, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Là ngươi tiểu tử này. La Thắng Vũ, ngươi biết hắn, nữ tử hỏi. La Thắng Vũ đối nàng cực kỳ cung kính, chắp tay cười lạnh nói. Nào chỉ là ta nhận ra toàn bộ Đại Yên Vương triều người, đều biết hắn chính là Bắc Lương Vương phủ Sở Kinh Thiên. Tiểu thư, ngài có chỗ không biết. Bắc Lương Vương một thế anh danh, mà hắn lại là hoàn khố phế vật, bởi vì tình hình kinh tế căng thẳng, hắn lại tham ô quốc khố. Trừ cái đó ra, hắn còn phạm vào mặt khác hai hạng tội danh. Nếu là bình thường người, sớm đã bị chém đầu gian chúng. Chắc là Bắc Lương Vương thay hắn chống đỡ việc này, chỉ là không biết hắn làm sao đến ta chỗ này tới. Đại các chủ tỉ mỉ đem Sở Kinh Thiên phạm vào sự tình, đối vị này tên là Tần Nhược Hề thiếu nữ một đường tới, nghe được nàng lông mày đứng đấy. Bên cạnh Lâm lão cũng mở miệng nói. Hắn cầm trương ta không nhận ra đan phương, còn chào phúng ta không biết hàng. Tần Nhược Hề nghe vậy, lạnh hừ một tiếng nói. Lâm lão chính là ta Tần gia khách khanh, hắn mặc dù không phải đan sư, nhưng cũng đã gặp không ít đan phương. Có cái gì là hắn không nhận ra đem đan phương đưa cho ta xem một chút, ta ngược lại muốn xem là dạng gì đan phương. Lâm lão mau đem đan phương giao tới. Đơn thuốc bên trên chưa khô bút mực, để nàng khẽ nhíu mày, hiển nhiên đan phương này mới viết xuống không đến bao lâu. Thối Long Thiên Hổ đan danh sừng, nàng cũng chưa từng nghe qua. Nhìn thoáng qua vững như Thái Sơn Sở Kinh Thiên, Tần Nhược Hề trầm xuống tâm tiếp tục nhìn lại. Nhưng không nhìn còn khá, càng xem sắc mặt nàng càng khó nhìn. Đan phương bên trong, trọn vẹn hơn 10 chủng linh thảo, nàng đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho đến đem đan phương xem hết, sắc mặt của nàng cũng triệt để đen lại. Sở Kinh Thiên, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Lại dám cầm loại này ngụy tạo đan phương đến lừa gạt ta. Tần Nhược Hề đem đan phương xiết thành một đoàn, trùng điệp đập xuống đất. Sở Kinh Thiên dở khóc dở cười. Nhìn thấy đối phương phản ứng, hắn liền hiểu được, mình lấy ra cái này tờ đơn thuốc, đối với Dược Vương các tới nói vẫn là quá chân quý. Lúng túng sờ lên cái mũi, Sở Kinh Thiên nói. Đem các ngươi mạnh nhất đan sư mời ra đây, hắn khẳng định biết. Không cần mời. Sở Kinh Thiên vừa dứt lời, một mực giữ im lặng La Thắng Vũ mở miệng. Tấm kia đan phương hắn cũng nhìn một lần, phía trên linh dược hắn cũng chỉ nghe qua số ít mấy loại, cái khác càng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Ta cũng có thể làm chứng trương này, đan phương đúng giả không phải thật. Xích linh quả là linh dược bên trong hiếm thấy độc quả, một giọt nước trái cây liền có thể độc chết một vị nội kình cường giả. Tử kinh thảo có hóa cốt chi dụng, mai thành bụi phấn, có thể để thi cốt tại trong chốc lát hóa thành nước ngủ. Hạ vi căn là đoạn trường chi thảo. La Thắng Vũ đem đan phương này bên trong, hắn biết đến mấy vị linh dược đặc tính một vừa nói ra. Một bên Tần Nhược Hề, càng là gật đầu không ngừng. La Thắng Vũ có thể lấy lực lượng một người, treo chống toàn bộ dược vương các, quả nhiên là có mấy phần bản sự. Sau khi nói xong, La Thắng Vũ nhìn xem Sở Kinh Thiên nói. Những này kịch độc chi vật, bất kỳ cái gì đồng dạng, đều đủ để chí mạng, như thế nào dùng để luyện đan. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi có biết cái gì gọi là lấy độc trị độc? Lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái này La Thắng Vũ luyện đan trình độ vẹn vẹn chỉ giới hạn ở tại gia trên lông, sao có thể hiểu được tam giai đan phương ảo diệu. Nghe được Sở Kinh Thiên, La Thắng Vũ trong mắt dần hiện ra một tia nhục nhã. Hắn chính là đường đường nhị giai đan sư, Đại Yên Vương triều ngự tứ đan sư, thế mà bị đối phương chất vấn lấy độc trị độc, đây quả thực tựa như là một cái lùi bại tên ăn mày muốn dạy dỗ phú ông như thế nào dùng tiền buồn cười. Tốt, ngươi lại dám chất vấn ta luyện đan bên trên vấn đề, thật không biết ai cho ngươi dũng khí, ta cũng phải hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi hiểu đan đạo A? Ngươi hiểu đan lý A? Ngươi xem qua đại tự tại đan đạo kinh A? Ngươi học qua hồng mông đan thư A? La Thắng Vũ nuôi nói một câu, liền tiến lên trước một bước. Hắn ngay cả đi 4-5 bước, cơ hồ dán tại Sở Kinh Thiên trước người, mắt hổ trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết hay không? Ta La Thắng Vũ 6 tuổi bái sư học nghệ, truy cầu luyện đan đại đạo 12 tuổi vì luyện đan tập dịch, học thuộc độc kinh, dược điển. 19 tuổi trở thành nhất giai đan sư, vì Đại Yên Vương triều trẻ tuổi nhất giai đan sư kinh động vô số hào môn quý tộc, nhiều ít người phụng ta làm thượng khách. Bây giờ 38 tuổi, đã là nhị giai đan sư, thân phận địa vị siêu nhiên. Thấy qua đan phương so ngươi nếm qua đan dược đều còn nhiều hơn. Ngươi một cái hoàn khố thiếu gia, cũng dám cùng ta tranh luận luyện đan. Đối mặt nổi trận lôi đình La Thắng Vũ, Tần Nhược Hề chậm rãi gật đầu. Cũng chính bởi vì La Thắng Vũ như vậy luyện đan thiên tư, cho nên nàng mới có thể không xa vạn dặm đến dược vương các tìm hắn. Xem ra, cái này La Thắng Vũ so ngoại giới thịnh truyền còn muốn càng thêm lợi hại. Lâm lão càng là khâm phục. Lấy La Thắng Vũ thiên tư, nói không chừng tiếp qua mấy năm liền có thể tiến giai trở thành tam giai đan sư. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả Tần gia cũng không thể coi thường đối phương. Nhưng duy chỉ có Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, chậm rãi lắc đầu. Trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là hết ngồi đáy giếng hết xanh thôi. Ngươi điểm này thành tựu, cũng đáng được khoe. Thật can đảm. La Thắng Vũ chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông lên đỉnh đầu, hắn giờ phút này hận không thể sinh sinh bóp chết Sở Kinh Thiên. Hắn chưa từng có nhìn qua như thế không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ngươi dám như vậy miệt thị ta? La Thắng Vũ trùng điệp gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi sẽ không biết luyện đan. Sở Kinh Thiên cười nhạt một cái nói, luyện đan? Quá đơn giản. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 5, ký danh đệ tử. Không biết trời cao đất rộng. Đối mặt Sở Kinh Thiên như vậy thái độ, liền ngay cả Tần Nhược Hề đều nổi giận. Cần biết, muốn trở thành một vị đan sư sao mà khó khăn. Đại Yên Vương triều luyện đan học đồ đủ có mấy vạn chi chúng, nhưng nhất giai đan sư không đủ 2 trưởng số lượng. Giống như là La Thắng Vũ cái này cấp bậc đan sư, càng là một nước chi trọng. Bởi vậy có thể thấy được, luyện đan sao mà khó khăn. Kết quả tiểu tử này thế mà khoe khoang khoác lác, nói luyện đan dễ dàng. Không cần cùng tiểu tử này rông dài cái gì, để cho người ta loạn côn đánh chết hắn được rồi. Lâm lao như mày, hắn đã là mất đi kiên nhẫn. La các chủ, hắn là tới tìm ngươi, ý của ngươi như nào? Tần Nhược Hề hỏi. Hừ. La Thắng Vũ cũng là áp chế không nổi lửa giận. Hắn lạnh giọng nói. Đã ngươi nói luyện đan đơn giản, vậy ngươi liền luyện cho ta ra một lò đan dược đến, nếu không ta liền lấy xuống đầu của ngươi, đem ngươi thi thể treo ở Bắc Lương Vương phủ trước cổng chính. Sở Kinh Thiên chắp tay nói, dễ nói, luyện cái gì đan? Ta lúc trước cho Tần Tiểu Thư luyện một lò thối thân long mạch đan, ngươi đã xem thường ta. Liền xin ngươi cũng luyện chế một lò thối thân long mạch đan. La Thắng Vũ từ trong ngực xuất ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một con tròn trịa như ngọc, màu sắc như chân châu đan dược. Nhất thời, một cỗ đan hương tràn ngập ra. Tần Nhược Hề thậm chí khoa trương hít sâu một hơi, lộ ra một cỗ mệt mỏi làm dịu thần sắc. Lâm Lão chố mắt nhìn, ha ha lắc đầu. La các chủ, ngươi tướng cùng cái này dám chó không kêu tiểu tử so đo cái gì, đợi ta giết hắn, lại cùng Bắc Lương Vương thương thảo, lượng hắn cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Tần Nhược Hề cũng là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là bị Sở Kinh Thiên làm có chút nổi giận. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, đại khái có thể hiện lộ ra. Nhưng nếu như mình chỉ là cái phế vật, lại không tự biết, còn muốn ra khiến người chán ghét, vậy liền quá làm cho người ta bốc cháy. La Thắng Vũ cười lạnh một tiếng nói. Tần Tiểu Thư, Lâm Lão, nhiều tạ hảo ý của các ngươi. Ta không muốn bị ngoại nhân truyền đạo nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, để hắn luyện một lần đan thử một chút, ta muốn để hắn chết được rõ ràng. Là các chủ hảo khí phách. Lâm lão nhịn không được tán thưởng. Nếu như là hắn, chỉ sợ sớm đã nhịn không được xuất thủ, trục chết tiểu tử này, chỗ đó còn cho hắn nhiễu người cơ hội. Về phần Tần Nhược Hề, trong lòng của nàng ngược lại là dần hiện ra một tia kinh nghi. Sở Kinh Thiên Vân đạm phong khinh tự tin khí độ, nàng rất ít có thể tại người trẻ tuổi trên thân nhìn thấy. Sẽ không phải tiểu tử này thật biết luyện đan đi. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới hưng khởi, nàng liền lắc đầu, thầm mắng hoang đường. Phải biết trở thành một vị luyện đan tạp dịch dễ dàng, nhưng muốn tiến thêm một bước trở thành đan sư, lại vô cùng khó khăn. Thậm chí một số người, cuối cùng cả đời đều không thể làm được. Nàng không tin Sở Kinh Thiên biết luyện đan. Lúc này, chỉ gặp Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua La Thắng Vũ trong tay đan dược, khinh thường cười nói. Ngươi cái đồ chơi này, cũng xứng gọi là đan dược. Im miệng, đến bây giờ còn dám mạnh miệng có tin ta hay không, hiện tại liền bóp chết ngươi. Lâm Láo phẫn nộ quát. Tần Nhược Hề cũng không ngăn trở, náo kịch đến đây là kết thúc. Thời gian của bọn hắn vô cùng chân quý, há có thể bồi Sở Kinh Thiên ở chỗ này lãng phí. Nhưng mà Sở Kinh Thiên lại là cười nhạt một tiếng. Có thể quan sát ta luyện đan, đây là ngươi cả đời đã tu luyện phúc phận. Mặc dù ta không cách nào luyện chế những cái kia cao cấp đan dược, nhưng luyện chế cái này thối thân long mạch đan lại là dư xài. Trận to ánh mắt của các ngươi nhìn trò kỹ đi. Nói xong, hắn đột nhiên dậm chân một cái, quắc. Luyện. Trong chốc lát, linh thảo hóa thành đạo đạo lưu quang, đầu nhập trong lò đan. Cái này một cái chớp mắt lửa quang đại tác, hai đầu xích long bước lên mà lên, đem đan lô bao vây. Một cỗ so với lúc trước muốn nồng đậm bên trên gấp mấy trăm lần đan hương, trong khoảnh khắc từ đan lô bên trong tuôn ra. Cái này, lúc trước còn giận đến cực hạn La Hàng Vũ, như là bị thiểm điện bổ trúng, trợn mắt hốt mồm. Đàng. Tần Nhược Hề càng là kinh hãi đứng lên, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Lâm Lão đang muốn trào phúng, nụ cười trên mặt cũng tại thời khắc này triệt để cứng ngắc. Vâng. Đám người kinh hãi ở giữa, chỉ gặp đan lô chấn động mạnh, nắp lò trực tiếp bị tạt bay, từ đó bắn ra chín đạo quang mang. Sở Kinh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, tay phải vồ một cái, trực tiếp đem chín đạo quang mang bắt vào trong tay. La Thắng Vũ vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Sở Kinh Thiên trong lòng bàn tay nhiều chín khỏa mượt mà như bạch giống như xương đan dược. Mỗi một khỏa còn có một đạo kim sắc hoa văn, phảng phất như nước chảy du động, dị thường thần diệu. 1, 2, 3, 4, 8 cái thế mà chỉ có 8 cái có được đan văn. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Trong lòng của hắn thầm than, như là trước kia đỉnh phong thời kỳ, tiện tay nhất luyện đều đủ để luyện chế hơn 100 khỏa ngưng khí đan, mỗi một khỏa đều có được đan văn. Nhưng hôm nay hắn nội kình không đủ, lại không có tu chân nhập đạo, cho nên chỉ có 8 cái có được đan văn. Trời ạ trời ạ, nhị long thành đan chi thuật, vậy cái kia là đan văn A, cực phẩm đan dược A. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, La Hằng Vũ trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Đan văn, hắn thế mà luyện ra đan văn. Tần Nhược Hề dễ rủa lấy tỉnh lại, nhìn xem Sở Kinh Thiên trong lòng bàn tay như là dạ minh châu sáng chói đan dược, rung động trong lòng không thôi. Đan dược ngoại trừ thượng, trung, hạ tam phẩm bên ngoài, còn có cực phẩm đan dược đặc thù, chính là có được đan văn. La Thắng Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ta trở thành đan sư hơn 30 năm, chưa hề luyện thành qua cực phẩm đan dược. Liền xem như ta sư tôn, hắn cả đời cũng mới chỉ luyện chế ra 9 khỏa cực phẩm đan dược, mà Sở Kinh Thiên lúc trước luyện đan sử dụng thủ pháp, cũng là ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. La Thắng Vũ, ngươi lúc trước hỏi ta sẽ không biết luyện đan, hiện tại ngươi nhìn, ta đến tột cùng có thể hay không? Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. La Thắng Vũ hồi tưởng đến lúc trước một màn kia, hận không thể tắt mình một bạt tai. Trước đó Sở Kinh Thiên từng nói, chất vấn hắn hiểu không hiểu cái gì gọi là lấy độc trị độc. La Thắng Vũ đương đối phương đánh giám, không biết trời cao đất rộng. Bây giờ hắn như vậy nhất niệm thành đan thủ pháp, làm sư tổ của hắn đều dư xài. Nghĩ tới đây, La Thắng Vũ trong lòng không ngừng run rẩy. Hắn nhìn xem đan lô, lại nhìn xem Sở Kinh Thiên trong tay 8 viên thuốc, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cuồng nhiệt sùng bái. Vẹn vẹn chỉ là mắt thấy La Thắng Vũ luyện đan, hắn liền cảm giác được mình cho tới nay mình cảnh xuất hiện buông lỏng, đúng là ẩn ẩn có đạt tới tam giai đan sư dấu hiệu. Sở Kinh Thiên, không, Sở đại sư, là ta có mắt không biết Thái Sơn, khẩn cầu ngài thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý vì ngài bưng nước dâng trà, đi theo làm tùy tùng. Bành. La Thắng Vũ cúi đầu liền bái. Lâm lão bị giật nảy mình, kém chút chưa kịp phản ứng. La Thắng Vũ thế nhưng là Đại Yên Vương triều thứ nhất đan sư A, là bây giờ lại là quỳ xuống lạy, cầu mãi đối phương thậm chí còn cam nguyện bưng nước dâng trà, đi theo làm tùy tùng, cái này đủ để có thể thấy được Sở Kinh Thiên lúc trước luyện chế đan dược một màn kia, đối với hắn xung kích lớn biết bao. nhưng Sở Kinh Thiên lại tựa hồ như tập mãi thành thói quen. Hắn kiếp trước thân là Thái Thượng Tông Chủ, muốn bái nhập hắn danh nghĩa trở thành đệ tử hạng người, nhiều không kể xiết có một tông chi chủ, cũng có một nước thống soái, dạng gì trận thế hắn chưa từng gặp qua. La Thắng Vũ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ nhị giai đan sư, mà lại khổ tu 30 năm cũng không tiến giai, trong mắt hắn tư chất quả thực là kém đến cực hạn. Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút, nói: "Làm đệ tử ta, ngươi còn chưa đủ tư cách bất quá, ta gặp ngươi một lòng hướng tới đan đạo, ngược lại là có thể miễn cưỡng thu ngươi làm vì ký danh đệ tử. Ngày sau có thể hay không chuyển chính thức, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi." Đa tạ sư tôn. La Thắng Vũ vội vàng quỳ xuống, thực hành đầu rạp xuống đất đại lễ. Sở Kinh Thiên khẽ vước cằm, thu hắn cái này túi đầu. Tại Lâm lão, Tần Nhược Hề rung động trong ánh mắt, Sở Kinh Thiên chậm chậm xem ra. "Hiện nay, các ngươi có phải hay không còn hoài nghi ta tấm kia đan phương là ngụy tạo?" "Không dám." Lâm lão trong lòng đắng chát không thôi. Nghĩ từ bản thân lúc trước còn lời thề son sắt kết luận, Sở Kinh Thiên đan phương là giả, là ngụy tạo nên, thậm chí càng xuất thủ đánh giết đối phương, trên mặt của hắn liền đau rát. Hắn vội vàng chắp tay nói: "Sở đại sư, là ta có mắt không tròng, không biết chân nhân, còn xin ngài thứ tội." Nói xong, Lâm lão thật sâu cúi người bái. Đã đối phương đều đã thành tâm nhận lầm, Sở Kinh Thiên tự nhiên không tốt lại truy cứu, khoát tay háo nói: "Thôi, cái này cũng không oán ngươi. Đan phương này đẳng cấp quá cao, người khác xem như giả, cũng thuộc về bình thường. Huống hồ vị này Lâm lão, còn có Tần Nhược Hề thân phận không biết, ngay cả La Thắng Vũ đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ địa vị cực cao, ngày sau đối với hắn cũng có trợ lực, trước mắt vạch mặt tự nhiên không tốt." Sở đại sư thật sự là rộng lượng. Tần Nhược Hề gặp Sở Kinh Thiên không có ý định truy cứu, cũng thở dài một hơi. Như Sở Kinh Thiên chỉ là một cái bình thường ăn chơi thiếu gia, đừng nói đắc tội, liền xem như ở trước mặt đánh chết, đối nàng mà nói đều không tính là gì. Nhưng đối phương chiêu này luyện đan kỹ xảo, lại là kinh động như gặp thiên nhân. Thậm chí ngay cả La Thắng Vũ đều bái hắn làm thầy, nếu như có thể kết giao, tự nhiên vô cùng tốt. Khu khu khu. Chính muốn nói chuyện, Tần Nhược Hề phát ra một trận kịch liệt ho khan. "Tiểu thư, ngài bệnh lại phạm vào, mau đem đan dược ăn hết." Lâm lão sững sờ, luống cuống tay chân đi lấy bình thuốc, đổ ra một viên thuốc, liền muốn cho Tần Nhược Hề cho ăn xuống dưới. Sở Kinh Thiên nhấc mắt nhìn đi, kia đan dược chính là thối thân long mạch đan. Lại xem xét Tần Nhược Hề trắng bệnh sắc mặt, Sở Kinh Thiên lên tiếng nói: "Ngươi làm sao ăn loại đan dược này?" "Sở đại sư, ta thay Tần tiểu thư nhìn qua triệu chứng. Trong cơ thể nàng kinh mạch tổn thương quá nặng, chỉ cần ăn thối thân long mạch đan đến khôi phục kinh mạch." La Thắng Vũ vội nói: "Hắn chỉ là Sở Kinh Thiên ký danh đệ tử, còn chưa đủ tư cách hô sư tôn, chỉ có thể hô Sở đại sư. Chê cười ngươi làm như thế, chỉ là trị ngọn không trị gốc." Nào có thể đoán được La Thắng Vũ vừa dứt lời, Sở Kinh Thiên liền lắc đầu nói: "Sở đại sư, ngài có năng lực cứu tiểu thư sao?" Lâm lão trong lòng hưng khởi một chút hy vọng. 3 năm trước đây, Tần Nhược Hề trên thân liền xuất hiện thứ quái bệnh này, cho tới nay đều trị liệu vô hiệu, chỉ có thể dựa vào đan dược đến kéo dài áp chế. Chính là bởi vì nghe nói La Thắng Vũ thiên tài thanh danh, bọn hắn lúc này mới không xa vạn dặm chạy đến. Bây giờ nhìn thấy Sở Kinh Thiên như vậy huyền chi lại huyền thủ đoạn, trong lòng không khỏi lộ ra vô kỳ hạn trông mong. Tần Nhược Hề cũng là kích động không thôi, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Kinh Thiên. "Sở đại sư, nếu là ngài chịu ra tay cứu, ta Tần Nhược Hề tất nhiên quên không được ngài đại ân đại đức." Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút, gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm xuất thủ một lần đi." Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 6, Thái cổ dẫn khí quyết. Tần Nhược Hề chứng bệnh cũng không nặng, đơn giản là công pháp tu luyện xung đột thôi, đả thương kinh mạch. Đại bổ thuốc chỉ có thể trị phần ngọn, nhưng lại không cách nào trị tận gốc. Cho nên Tần Nhược Hề mỗi lần phục dụng đan dược, cũng chỉ có thể quản một quãng thời gian rất ngắn, không được bao lâu liền sẽ tái phạm. Ba ba ba. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên đi vào Tần Nhược Hề trước người, dùng bàn tay quay mấy lần. Tốt. Tần Nhược Hề sắc mặt tường đỏ, mặc dù đối phương quay vị trí có chút mẫn cảm, nhưng nàng còn có thể cảm giác được, Sở Kinh Thiên cái này nhẹ nhàng vỗ, lập tức để nàng có loại cua trong suối nước nóng, toàn thân trên dưới đều có loại khó nói lên lời sảng khoái cảm giác. Lâm lão càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cần biết, Tần Nhược Hề bệnh căn này từ 3 năm trước đây lên, không biết xem qua bao nhiêu danh y, căn bản là không có cách trị tận gốc, bây giờ bất quá bị Sở Kinh Thiên vỗ nhẹ nhẹ mấy lần liền chữa khỏi. "Đừng cao hưng quá sớm, ngươi tu luyện có lỗi, dẫn đến nội kình trầm tích ở trong kinh mạch. Ta lúc trước mấy trưởng dùng đặc thù thủ pháp đánh tan trầm tích nội kình, nhưng ngươi tiếp tục công pháp tu hành, sớm muộn sẽ còn tái phạm." Nhìn xem kích động hai người, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Nói cho cùng, còn là hắn thực lực chênh lệch, nếu là có kiếp trước tu vi, lúc trước kia mấy trưởng liền trực tiếp có thể đả thông Tần Nhược Hề kinh mạch, nào có nhiều như vậy phá sự. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Như vậy đi, cho ta chuẩn bị một đoạn thời gian, đến lúc đó ta cho ngươi thêm trị liệu, như thế nào? Đa tạ Sở đại sư. Tần Nhược Hề lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Bệnh căn này quấn quanh nàng 3 năm lâu, bây giờ liền có thể giải khai, nàng làm sao không vui. Liền ngay cả Lâm lão cũng là liên tục túi đầu. Sở Kinh Thiên là bị La Thắng Vũ cung cung kính kính đưa ra Dược Vương Các. Đương Sở Kinh Thiên nên ngang đi tới lúc, các bên ngoài những cái kia trở lấy chế giễu quan lại quyền quý, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Nhất là kia Triệu quản sự, kém chút không có đem đầu lươi cho cắn đứt. Sở Kinh Thiên cũng không phải tay không mà về, hắn còn mang đi một nhóm lớn linh dược. Có những linh dược này, tiếp xuống ta liền có thể bắt đầu chính thức tu luyện, một khi chờ ta có tu vi, đến lúc đó liền trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, ai cũng không cách nào ngăn lại ta, hắn thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản La Thắng Vũ dự định lấy tầm ảnh hưởng của hắn, thay Sở Kinh Thiên giải quyết 3 tội, nhưng Sở Kinh Thiên cuối cùng vẫn cự tuyệt. Quá sớm bại lộ lá bài tẩy của mình, sẽ chỉ làm đối thủ sớm có cảnh giác. La Thắng Vũ mặc dù địa vị siêu nhiên, nhưng hắn chỉ là cái nhị giai đan sư, tự do tại Đại Yên Vương triều quyền lực bên ngoài, một khi có đột phát tình trạng, tầm ảnh hưởng của hắn có thể bỏ qua không tính. Thầm nghĩ, Sở Kinh Thiên đã về đến gia tộc, chuẩn bị bế quan tu luyện. Đại Yên Vương triều tu luyện, một tổng cộng chia làm 3 loại, tu chân, cổ võ, luyện khí. Tu chân luyện thần, đạo pháp tiên thuật thần thông hạ bút thành văn, có thể luyện đan, nhưng luyện khí, nhưng trường sinh. Cổ võ luyện thể, lấy võ nhập đạo, rèn luyện thân thể, tu luyện tới cực hạn nhưng bằng vào nhục thân đạp phá hư không, bạch nhật phi thăng. Luyện khí hóa cảnh, thể nội chân nguyên trưởng thiên không địa, giơ tay nhấc chân đều đủ để đánh nát đại sơn, chặt đứt dòng sông. Ta kiếp trước chính là cổ võ, luyện khí song tu, về sau gặp được bình cảnh không cách nào đột phá, mới nghĩ đến muốn tu chân nhập đạo. Đáng tiếc ta khi đó thần thức đã cô hóa, không cách nào có quá cao thành tựu. Nếu là hôm đó tại đăng tiên đài lúc, ta có thể có 3 tu trí năng, chẳng lẽ còn sẽ sợ đám đạo trích kia hạ người vây giết sao? Đã sớm đem Khanh Ngọc Nhan cho cứu ra. Sở Kinh Thiên trầm ngưng suy nghĩ pháp môn tu luyện. Nhưng ở Đại Yên Vương triều người người sẽ chỉ chuyên tu một loại, thậm chí bên ngoài thành trăm mấy ngàn quốc gia đều là như thế. Cũng không phải là không có người muốn đồng thời tu luyện 2 loại, thậm chí là 3 loại. Dù sao một người tinh lực có hạn, một khi phân tán, tự nhiên sẽ tham thì thâm, thiên tài cũng sẽ biến thành tầm thường. Trước mắt mà nói, 3 tu quá xa, không bằng ta trước hết từ luyện khí bắt đầu. Đợi đến phù hợp thời cơ, lại bắt đầu học tập cổ võ, tu chân bất quá, ta nên dùng cái gì luyện khí pháp môn đâu? Ta kiếp trước gia nhập Thiên Tuyệt Tông lúc, chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch, tu luyện chính là nhất là thô thiện cơ sở dẫn khí quyết. Bây giờ trùng sinh tự nhiên không thể liền dùng phương pháp này. Chầm ngưng một chút, Sở Kinh Thiên quyết định chủ ý, vậy liền dùng thái cổ dẫn khí quyết đi. Như thế nào thái cổ dẫn khí quyết? Đây là thái cổ thời kỳ một bộ công pháp, có hay không tên trước bối đem bộ công pháp kia làm sơ cải biến chia làm 2 bộ. Một bộ vì truyền thụ cho nhân tộc, tương truyền có người tu luyện phương pháp này, cuối cùng trở thành nhân hoàng. Nhưng cũng tiếc, bộ công pháp kia theo nhân hoàng vẫn lạc mà biến mất. Mặt khác một bộ truyền cho yêu tộc, có yêu tộc dùng phương pháp này tu luyện thành vì yêu hoàng, cho nên cái này một bộ lại bị trở thành yêu hoàng dẫn khí quyết. Sở Kinh Thiên nắm giữ vừa lúc yêu hoàng dẫn khí quyết. Ta không có yêu hoàng nhất tộc huyết mạch, cho nên không cách nào đem thái cổ dẫn khí quyết cho tu luyện tới đại viên mãn, nhưng dùng cái này tu luyện tới chân khí cảnh lại là không thành vấn đề. Chân khí cảnh về sau cảnh giới, ta lại lấy những công pháp khác tới lấy thay lấy thái cổ dẫn khí quyết uy lực. Ta có thể dễ như trở bàn tay tiến vào nội kình cảnh giới đi. Luyện khí 9 đại cảnh giới phân biệt là nội kình, chân khí, huyền dịch, nguyên đan, thiên thánh, thiên anh, động tiên, thiên diễn, thái nhất. Mà mỗi một cảnh giới lại phân làm nhập môn, tiểu thành, đỉnh phong, viên mãn, tông sư. Kiếp trước Sở Kinh Thiên liền đạt đến thiên diễn đỉnh phong. Nghe nói tại thái nhất phía trên còn có 3 cái cảnh giới, liền ngay cả Sở Kinh Thiên cũng không có đụng chạm đến. Đại Yên Vương triều bên trong, chính là lại như thế nào thiên tài, muốn bước vào bước đầu tiên, đều cần mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian. Nhưng đối với Sở Kinh Thiên tới nói, lại không cần lâu như vậy. Đại Yên Hoàng thất tu luyện pháp môn, gọi là Hôn Nguyên Đạo Khí Công. Đồng dạng là luyện khí công pháp, Sở Kinh Thiên thân ở Đại Đạo Tiên Tông, thân là tạp dịch lúc tu luyện cơ sở dẫn khí quyết, mà bộ công pháp kia là Hôn Nguyên Đạo Khí Công mấy lần. Thì tương đương với người tu luyện một ngày, liền bù đắp được người khác tu luyện mấy ngày. Mà thái cổ dẫn khí quyết lại là cơ sở dẫn khí quyết số hơn gấp 10 lần. Đây cũng là thái cổ dẫn khí quyết trô đáng sợ. Thái cổ dẫn khí quyết ngoại trừ cái kia đáng sợ tốc độ tu luyện bên ngoài, còn có một chút là để Sở Kinh Thiên lựa chọn nguyên nhân, đó chính là bộ công pháp kia đối với thể phách cũng có cực kỳ cường đại tăng phúc hiệu quả. Yêu tộc thể phách cường thịnh, yêu hoàng nhất tộc càng hơn, đương nhiên cũng lấy bộ công pháp kia có quan hệ. Ta tu luyện phương pháp này, một thì nhanh chóng bước vào chân khí cảnh, thứ hai vì ta ngày sau tu luyện cổ võ một đạo trải đường. Đem từ dược vương các lấy ra dược thảo đặt ở bốn phía, trực tiếp vận chuyển lên thái cổ dẫn khí quyết. Cái này một cái chớp mắt, hắn thân thể phảng phất biến thành một cái lô đen, một cỗ dị hương trực tiếp từ dược liệu bên trong dâng lên, hướng hắn thân thể hội tụ mà đi. Cỗ này dị hương thậm chí hóa thành hai đầu mắt trần có thể thấy, như là cầu long bạch luyện, ở giữa không trung bay lên, trực tiếp chui vào Sở Kinh Thiên trong lỗ mũi. Mà tới đồng thời, kia bốn phía dược thảo cũng lấy tốc độ cực nhanh khô héo. Mà những dược lực này đều là hóa thành tinh thuần lực lượng, lặng yên tổn tích tại Sở Kinh Thiên thể nội. Cái này cỗ lực lượng vô hình, liền xưng là nội kình. Đợi đến nội kình tích xúc đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ hóa thành chân khí. Mà lúc này, cỗ này nội kình cũng tại cải thiện lấy Sở Kinh Thiên thân thể. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Theo nguyệt thỏ rơi xuống, kim ô mọc lên ở phương đông, Sở Kinh Thiên đã là trọn vẹn tu luyện một đêm. Lúc này Sở Kinh Thiên đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi một đạo tinh quang nổ bắn ra tới. Theo hắn đứng dậy, toàn thân gân cốt đều phát ra lốp bốp tiếng vang. Không hổ là thái cổ dẫn khí quyết trong vòng một đêm, thế mà để cho ta đạt tới nội kình tiểu thành tại Đại Yên Vương Triều, nghĩ muốn đạt tới loại cảnh giới này, không có mấy năm khổ công căn bản là không có cách làm được. Sở Kinh Thiên bàn chân nhẹ nhàng đặt mạnh, chưa dùng tới nửa phần khí lực, chờ hắn đem bàn chân khi nhấc lên, mặt đất đã là nhiều một cái tấc hơn sâu dấu chân. Một cước này nếu là đạp ở trên thân người, cho dù là cương cân thiết cốt, cũng sẽ bị ta bước ra một cái lỗ máu. Sở Kinh Thiên lắc đầu, so với kiếp trước rời sông lấp biển, điên đảo nhật nguyệt tinh thần chi năng, dấu chân này quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nhưng trong lòng của hắn lại mừng rỡ vạn phần, chí ít có tự vệ thủ đoạn. Ta cái này dùng thái cổ dẫn khí quyết ngưng tụ nội kình, so với bình thường công pháp ngưng tụ nội kình còn tinh khiết hơn bên trên mấy lần. Mặc dù ta chỉ có nội kình tiểu thành tu vi, phối hợp thêm ta kinh nghiệm kiếp trước, chính là nội kình đỉnh phong võ giả, ta cũng có thể giết chi. Chỉ tiếc, loại công pháp này tiêu hao quá lớn, trừ phi tìm tới một chỗ linh khí hội tụ chi địa. Linh khí hội tụ chi địa, cỡ nào khó tìm. Liền xem như có, chỉ sợ đã từ lâu bị một chút người có quyền thế chiếm làm của riêng. Chỗ đó đến phiên hắn tất cả cho nên Sở Kinh Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó mấy ngày, Sở Kinh Thiên liền đóng cửa không ra, an tâm tu luyện. Một ngày này, Sở Kinh Thiên đang tu luyện, đại môn trực tiếp bị gõ. Người tới là nhị trưởng lão nữ nhi Sở Diêu, nói là trong cung giáo đầu tới, để hắn nhanh đi quan sát. Giáo đầu. Còn không có đợi Sở Kinh Thiên lấy lại tinh thần, Sở Diêu liền kéo lấy Sở Kinh Thiên cùng đi diễn võ trường. Trong diễn võ trường, Bắc Lương Vương phủ không ít tuổi trẻ hậu bối đều chạy tới. Là Trương giáo đầu. Chỉ gặp một vị thân mang vải thô quần áo nam tử trung niên, chậm rãi đi vào diễn võ trường, theo hắn hành tẩu, bên cạnh tản ra một cỗ cường đại khí tức. Hiển nhiên cũng là một vị nội kình cường giả. Ta suýt nữa quên mất, mỗi tháng đều có cấm vệ quân giáo đầu đến ta Bắc Lương Vương phủ truyền thụ võ đạo tâm đắc. Sở Kinh Thiên lúc này mới về muốn tới đây. Đời trước của hắn, túng dục vô độ, sống phong túng, vô tâm tu luyện, tự nhiên đối vấn đề này không có hứng thú. Bây giờ sống lại trở về, một thế thái thượng tông chủ kinh nghiệm tâm đắc chứa ở trong bụng, một cái nho nhỏ vương triều cấm vệ quân giáo đầu, có tư cách gì đến dạy hắn? Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngươi làm cái gì ngươi nếu là lại đi ra hồ nháo, cẩn thận ta cho ngươi biết phụ thân. Trông thấy Sở Kinh Thiên muốn đi, Sở Diêu liền vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Sở Diêu, vẫn là ngồi xuống. Kiếp trước cửu hoàng tử vây quanh Bắc Lương Vương phủ lúc, hạ lệnh đồ sát tất cả mọi người, liền là Sở Diêu liều mình cứu rút, mới khiến cho hắn còn sống đào tẩu. Cho đến Sở Kinh Thiên trở thành thái thượng tông chủ thời điểm, hắn đều quên không được Sở Diêu người bị trúng mấy mũi tên, còn để hắn đi mau hình tượng. Cho ta hảo hảo nghe đây chính là huyền vũ cấm vệ quân giáo đầu nếu là có thể từ trong lời của hắn lĩnh ngộ được một chút huyền cơ, liền đầy đủ ngươi hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài. Sở Diêu bày làm ra một bộ ta là đường tỷ, ngươi phải nghe lời ta lời nói tư thái. Tốt, tốt, tốt Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ gật đầu, ta học còn không được a. Bất quá động tĩnh bên này, đã là bị Trương giáo đầu cho trông thấy. Khi hắn phát hiện Sở Kinh Thiên lúc càng là không khỏi có chút nhíu mày. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 7, Sở Vô Song. Là hắn. Trương giáo đầu nhìn thấy mình còn chưa bắt đầu truyền đạo, lại có người muốn đi, tự nhiên trong lòng giận dữ. Hắn thân là cấm vệ quân giáo đầu, mặc kệ là tu vi vẫn là thực lực, đều coi là nhân tài kiệt xuất, nhiều ít người cầu muốn nghe hắn truyền đạo đều không có tư cách. Nếu như không phải Bắc Lương Vương phủ mời hắn, hắn đều chưa hẳn tới. Đối phương như vậy tư thái, chẳng phải là tương đương trước mặt mọi người đánh mặt. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Sở Kinh Thiên cái này đỡ không nổi tường bùn não, cũng không xứng để cho ta đưa khí trương giáo đầu yên lặng nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, thu hồi ánh mắt. Vị này ăn chơi thiếu gia hành vi, hắn nhưng là sớm có nghe thấy. Hắn phạm phải tội lớn ngập trời, nếu như không phải Bắc Lương Vương ra mặt, sớm đã bị đẩy ra ngõ môn chém đầu, há có hắn nhanh như vậy sống thời gian. Ta một mực dạy ta, tuy hắn đi dạy vào những người khác nhìn thấy trương giáo đầu mặt lộ vẻ không nhanh, cũng đều nhao nhao hướng về ánh mắt của đối phương nhìn lại, phát hiện là Sở Kinh Thiên, đều là âm thầm lắc đầu. Ngày đó Vương Phủ nghị hội, Sở Kinh Thiên trước mặt mọi người định ra 3 tháng ước hẹn, sắp thực chấn kinh không ít người. Một vài đệ tử thậm chí cho rằng Sở Kinh Thiên sẽ như cùng kỳ danh, không lên tiếng thì thôi một mình Kinh Thiên, nhưng ai có thể tưởng đến, hắn mỗi ngày cua trong phòng đóng cửa không ra, cũng không biết tại làm cho gì, thời gian dần trôi qua mọi người cho là hắn kia 3 tháng ước hẹn, bất quá là kéo dài kế sách thôi. Thịt chó lên không được tiệc rượu, phế vật liền là phế vật, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Bắc Lương Vương từ trước đến nay nói là làm, Sở Kinh Thiên liền xem như chỉ hoãn 3 tháng này, lại có thể thế nào? Ta cũng không tin. Hắn có thể trong 3 tháng, đền bù hắn phạm vào sai lầm. Vương phủ tử đệ âm thầm lắc đầu. Thậm chí một số người như là trông thấy con ruồi, cố ý cùng hắn kéo dài khoảng cách, sợ cùng hắn nhiễm phải nửa điểm quan hệ đồng dạng. Sở Diêu mang theo trách cứ chi ý, phảng phất oán hắn chọc giận trương giáo đầu, nhưng không có rời đi ý tứ, vẫn như cũ Sở Kinh Thiên song song ngồi cùng một chỗ. Chỉ gặp trương giáo đầu chắp tay sau lưng, ánh mắt từng cái quét qua đám người, giống như là đang tìm ai, ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm. Hắn lúc này mới lên tiếng hỏi. Sở Vô Song vì sao không đến? Hồi bẩm trương giáo đầu, Vô Song đại ca bị phái đi Tiếu Phỉ có vương phủ tử đệ trả lời. Trương giáo đầu hài lòng nhẹ gật đầu, lấy Sở Vô Song tư chất, xác thực không cần lại nghe ta truyền đạo, thậm chí ngay cả gia nhập cấm vệ quân đều dư xài. Mọi người nghe được trương giáo đầu nói như vậy, trong mắt đều dần hiện ra một tia hâm mộ. Cấm vệ quân. Đây là Đại Yên Vương triều cường đại nhất quân đội, chia làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn chi. Chỉ có cường đại nhất chiến sĩ mới có thể gia nhập cấm vệ quân bên trong, mà con em thế gia cũng lấy gia nhập cấm vệ quân làm vinh quang. Bất quá, con em thế gia nghĩ muốn gia nhập cấm vệ quân, thì muốn đi vào phổ thông quân đội giết địch lập công mới có thể. Bây giờ Sở Vô Song đã có gia nhập cấm vệ quân tư cách, có thể nghĩ thực lực của hắn như thế nào. Ngươi nha, lúc nào giống Sở Vô Song như thế liền tốt. Sở Diêu cầm ngón tay đâm Sở Kinh Thiên, nhỏ giọng nói. Giống cái kia dạng. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng. Cũng không nói chuyện. Sở Vô Song. Hắn là Sở Kinh Thiên đường ca, cũng là đại trưởng lão nhi tử. Kiếp trước Sở Vô Song, xem như Xuân Phong đắc ý, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Sở Vô Song, người trước nhập cấm vệ quân, Tiếu Phỉ nhất chiến thành danh, đặc biệt được đề bạt làm bách phu trưởng, đồng niên tấn thăng làm thiên phu trưởng. Vương phủ nằm trong hội, ngươi vênh váo tự đắc nhục nhã ta, mà ta lại bất lực phản bác. Tất cả mọi người đưa ngươi trở thành Bắc Lương Vương người nối nghiệp, mà ta lại bị bỏ đi không thèm để ý. Về sau ngươi vì bức thoái vị phụ thân ta, cướp đi vương phủ quyền kế thừa. Cam nguyện làm chó săn, bái nhập cửu hoàng tử môn hạ, tấn thăng làm vạn phu trưởng, cấm vệ quân đại thống lĩnh thậm chí cuối cùng, trở thành Tư Mã đại tướng quân. Một thế này ta đã trở về, liền sẽ không để ngươi tốt hơn, ta muốn để ngươi cũng nếm thử mùi vị đó. Sở Kinh Thiên trong lòng cười lạnh. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên không nói lời nào, Sở Diêu cho là mình nói nặng lời, đã thương Sở Kinh Thiên, lại vội vàng an ủi vài câu. Nhưng những người khác nghe thấy Sở Diêu như vậy nói, lại là mặt lộ vẻ khinh thường, không chút khách khí miệng ai. Chỉ bằng hắn cũng có thể học Sở Vô Song đại ca hai người bọn họ một cái trong mây, một cái bùn nhưỡng, quả thực cách biệt một trời. Trong vương phủ rất nhiều tài nguyên lãng phí trên người Sở Kinh Thiên, nếu là dùng tại Sở Vô Song đại ca trên thân, chỉ sợ hắn đã sớm phi phàm. Một cái vóc người hùng tráng, lưng hùm vai gấu, so người đồng lứa đều phải lớn hơn rất nhiều vương phủ tử đệ mở miệng nói. Sở hổ. Ngươi cái này nói ngược lại là không sai. Phế vật này chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, cho dù là từ trong tay lộ ra một chút xíu, cũng đầy đủ người bên ngoài ăn buồn mãn bắt giận. Nếu là ta có hắn tài nguyên, nói không chừng cũng sớm đã đạt tới nội kình đỉnh phong. Một cái khác gầy yếu cây gậy trúc, ánh mắt giống như rắn đầu cơm lanh thiếu niên nhẹ gật đầu, phụ hòa nói. Hai người này cái trước gọi là Sở Hổ, cái sau gọi là Sở Báo, hai bọn họ cùng Sở Vô Song đi được gần, càng đem Sở Vô Song xem như ngẫu như bình thường. Bây giờ nghe được Sở Diêu nói như vậy, tự nhiên trong lòng đều là tràn đầy khinh thường. Những người khác cũng là âm thầm trào phúng. Sở Kinh Thiên thân là Bắc Lương Vương chi tử, tự nhiên hưởng thụ lấy người khác khó mà đợi đến tài nguyên. Nhưng cũng tiếc, kiếp trước Sở Kinh Thiên một lòng đều tại sống phóng túng, chưa hề nghĩ tới tu luyện. Cái này theo người ngoài, tự nhiên là hư mất của trời. Đương nhiên là có người tức giận bất bình. Bất quá Sở Kinh Thiên lại là xem như nghe không được, nếu như những người này biết Sở Kinh Thiên suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng. Hôm nay, chúng ta chủ yếu giảng chính là luyện khí hóa cảnh nội kinh kỳ, còn có võ kỹ chiêu thức vận dụng. Trương giáo đầu thanh âm như là hồng trung, giàu có lực xuyên thấu, vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Mọi người nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao vênh thai lắng nghe, sợ lỗ hổng bất luận một chữ nào. Chỉ có Sở Kinh Thiên ngáp một cái, ám đạo nhàm chán. Cái gọi là nội kình, chính là thiên địa linh khí hội tụ tại lực lượng trong cơ thể, cố lực lượng này huyền chi lại huyền, như một cố kình lực. Nhập môn người, nội kình hội tụ tán loạn một đoàn, phân bố tại toàn thân. Chỉ có tiểu thành người, mới có thể đem nội kình tụ tuân, như là tụ tập tuyến đoàn, hội tụ trong đan điền. Sau đó đỉnh phong, viên mãn, trong đan điền nội kình không ngừng lại không ngừng gia tăng, bành trướng. Về phần nội kình tông sư, chính là nội kình chuyển vì chân khí một cái quá trình. Cỗ này nội kình sẽ dần dần trong đan điền hình thành một cái luồng khí xoáy, cho đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành chân khí. Đạt tới chân khí kỳ về sau, liền có thể kình lực ngoại phóng. Giống như là Trương giáo đầu, chính là nội kình đỉnh phong. Giống hắn dạng này giáo đầu, một cái cấm vệ quân bên trong đều nắm chắc 10 cái nhiều. Muốn trở thành cấm vệ quân tổng giáo đầu, vậy ít nhất đến có nội kình tông sư viên mãn, thậm chí là cao hơn tu vi. Nếu không, đừng nói dạy bảo cấm vệ quân, chính là áp chế cấm vệ quân đều không có khả năng, người khác như thế nào tin phục ngươi. Sau khi nói xong, vị này Trương giáo đầu lại diễn luyện trường pháp, quyền pháp, kiếm pháp vân vân. Trong quân võ kỹ thiếu đi mấy phần sức tưởng tượng, lại nhiều hơn một phần lăng lệ cùng túc sát chi ý. Sau nửa canh giờ, Trương giáo đầu lúc này mới truyền đạo kết thúc. Liên quan tới nội kình, các ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Nửa tháng nữa, chính là cấm vệ quân chiêu mộ thời điểm. Phàm là đạt tới nội kình tiểu thành người, đều có thể tiến vào cấm vệ quân. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tấn thăng, trở thành thập phu trưởng kia là đơn giản nhất, chỉ cần lập công giết địch là được. Nhưng là bách phu trưởng, chỉ có nội kình đỉnh phong có thể làm. Thiên phu trưởng, ít nhất phải đạt tới nội kình viên mãn, mà vạn phu trưởng, thì cần muốn nội kình tông sư. Đám người nghe vậy, đều tràn đầy kích động. Càng thậm chí hơn một số người, đã là ma quyền sát trưởng, muốn hiện tại liền thử một lần. Trương giáo đầu cũng là âm thầm gật đầu. Những thế gia tử đệ này, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, ngày sau liền có thể trưởng thành là cấm vệ quân một viên. Tư chất hơi rất nhiều, đủ để quan bái bách phu trưởng, thậm chí thiên phu trưởng. Đương nhiên, có chút phế vật ngoại trừ. Nghĩ tới đây, Trương giáo đầu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Sở Kinh Thiên. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt thu hồi lại, dù là tại trên người của đối phương kéo dài thêm một khắc, đều là vô cùng chán ghét. Lúc này Sở Hổ kêu lên. Trương giáo đầu, Vô Song đại ca nếu là gia nhập cấm vệ quân, sẽ đảm nhiệm dạng gì chức vị đâu? Nhắc lên Sở Vô Song, Trương giáo đầu trên mặt băng xương lập tức tan rã, hắn gật đầu nói. Bất luận kẻ nào không được ngoại lệ, cho dù là hoàng tử tiến vào cấm vệ quân bên trong, cũng phải từ binh lính bình thường làm lên. Nhưng lấy Sở Vô Song tư chất cùng thực lực, chỉ cần hắn có thể lập công, liền có thể trực tiếp đặc biệt để bạt làm bách phu trưởng. Hoa bách phu trưởng cái này chẳng phải là nói, chúng ta vừa tiến vào cấm vệ quân. Vô Song đại ca chính là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp sao? Có người kêu lên. Ta nghe nói, người bình thường muốn trở thành bách phu trưởng, chí ít cũng phải thời gian 2-3 năm. Sở Vô Song đại ca lại có thể đặc biệt đề bạt, thật sự là quá hâm mộ. Phải biết, cấm vệ quân trị quân nghiêm cẩn, liền xem như thiên hoàng lão tử cũng đi không được cửa sau. Sở Vô Song thế mà đạt được như vậy coi trọng, có thể thấy được hắn cường đại. Sở Vô Song thiên tư, chớ nói tại Bắc Lương Vương Phủ. Chính là tại toàn bộ Đại Yên Vương Triều đều coi là quay thượng hào một hàng. Kiếp trước thời điểm, Sở Kinh Thiên tự nhiên đỏ mắt. Nhưng bây giờ, lại nghe gặp người khác khích lệ, tán thưởng Sở Vô Song lúc, Sở Kinh Thiên chỉ cảm thấy tựa như là tán thưởng một đứa bé vừa mới đi đường. Chỉ muốn các ngươi có thể tỉ mỉ tu luyện, ngày sau cũng có thể đi đến Sở Vô Song một bước kia. Trương giáo đầu đứng chắp tay, nhẹ gật đầu. Tiếp xuống các ngươi đem ta lúc trước giảng nội dung biểu thị một lần đi, 2-2 đối luyện. Có cái gì không hiểu? Cứ hỏi ta. Mọi người nghe vậy, đều nhao nhao đứng lên, tìm kiếm mình tổ đội lẫn nhau liên hệ tới. Chỉ gặp Sở Báo nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là do dự một chút, đúng là trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên đi tới. Mọi người trông thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại. Sở Báo đối luyện đối tượng, một mực là Sở Vô Song. Nhưng Sở Vô Song ra ngoài tiêu phỉ, Sở Báo tự nhiên không có đối luyện biêm ngắm, chỉ có thể lựa chọn Sở Kinh Thiên. Nhất thời mọi người nhìn Sở Kinh Thiên ánh mắt cũng đều mang lên một tia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Sở Báo thực lực mặc dù không bằng Sở Vô Song, nhưng ở vương phủ thế hệ trẻ tuổi tử đệ bên trong, cũng tuyệt đối không kém, có thể thắng được hắn không nhiều. Sở đại thiếu, Vô Song đại ca không tại, ngươi liền bồi ta luyện luyện đi. Sở Báo cười híp mắt nói. Ngay tại mọi người coi là Sở Kinh Thiên sẽ kiêm cơ cự tuyệt thời điểm, chỉ gặp hắn không chút suy nghĩ đến, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói. Tốt. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 8, ngươi có tư cách gì? Quyền cước không có mắt, Sở Kinh Thiên hai ngươi thực lực sai biệt quá lớn, ngươi có thể cự tuyệt. Trương Giáo đầu nhíu mày, thay Sở Kinh Thiên giải vây. Thân là Bắc Lương Vương phủ thế hệ trẻ tuổi tử đệ giáo đầu, hắn tự nhiên minh bạch Sở Kinh Thiên chính là trời sinh phế thể, không cách nào tu luyện. Lại thêm lâu dài đắm chìm tại nữ sắc, hắn so với người bình thường còn muốn càng thêm suy yếu, hắn sao là Sở Báo đối thủ? Nếu là Sở Kinh Thiên bị đả thương, hắn vị này giáo đầu tất nhiên sẽ gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Sở Báo nói. Sở Báo, ngươi vẫn là thay cái đối thủ đi. Đã Sở Vô Song không tại, vậy ta liền bồi ngươi qua mấy chiêu. Tốt. Sở Báo nghe thấy Trương giáo đầu mở miệng, trong mắt dần hiện ra một vẻ vui mừng. Phải biết vị này giáo đầu bình thường chỉ truyền thụ lý luận tri thức, rất ít tự mình xuất thủ. Nếu như có thể cùng loại này đại cao thủ khoa tay một phen, tất nhiên sẽ có linh ngộ, đối thực lực tăng lên không ít. Hắc hắc, để hắn trốn qua một kiếp. Thật sự là đáng tiếc a, không có trông thấy Báo ca giáo huấn hình dạng của hắn, thật chờ mong hắn bị đánh mặt mũi bầm dập. Chỉ bằng hắn bộ này đức hạnh, thế mà còn dám ứng chiến thật sự là gặp vận may. Tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối, thiếu một trận trò hay. Phải biết, Sở Kinh Thiên thân là Bắc Lương Vương chi tử, chiếm cứ phần lớn tài nguyên, đã sớm để cùng thế hệ tộc người đỏ mắt. Đoạn thời gian trước hắn tại phòng nghị sự nói ra kia lời nói, quả thật làm cho kinh diễm rất nhiều người. Nhưng sau đó, đám người phát hiện Sở Kinh Thiên mỗi ngày đóng cửa không ra, cũng không biết lại làm thứ gì, tự nhiên để một số người không vui. Bây giờ như thế một trận quang minh chính đại giáo huấn Sở Kinh Thiên cơ hội, lại bị Trương giáo đầu nhúng tay cho ngăn lại, mọi người làm sao có thể không tiếc nuối. Sở Diêu ngược lại là thở dài một hơi, nhưng còn chưa chờ nàng an tâm, tiếp xuống lại xảy ra chẳng huống. Sở đại thiếu, nguyên bản ta còn muốn chỉ điểm ngươi mấy lần, đáng tiếc ngươi không có cái này phúc phận. Sở Báo rêu cợt nói. Chỉ điểm ta, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách kia? Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta tại sao không có tư cách này? Sở Báo ngừng lại, nhìn chằm chằm hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ta 12 tuổi nội kình nhập môn, bây giờ nội kình tiểu thành, tại vương phủ thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực có thể xếp vào trước 10. Ta đã từng một người xâm nhập Thiên Long Trại, rảo sát 13 vị thổ phỉ. Chỉ cần lại cho ta thời gian nửa năm, ta liền có thể đạt tới nội kình đỉnh phong. Sau khi nói xong, hắn dùng đến một loại chế rêu ánh mắt, nhìn xem Sở Kinh Thiên, ngươi nói, ta có hay không chỉ điểm tư cách của ngươi? Coi như ngươi đạt tới nội kình đỉnh phong lại như thế nào? Sở Kinh Thiên khinh thường nói. Hắn câu nói này vừa ra, không chỉ Sở Báo sắc mặt đại biến, liền ngay cả một bên Trương giáo đầu cũng là sắc mặt trầm xuống. Sở Kinh Thiên nói ra nội kình đỉnh phong lại như thế nào, trực tiếp đem Trương giáo đầu cũng cho bao quát ở bên trong. Chung quanh tộc nhân cũng đều mặt lộ vẻ trào phúng. Nếu như Sở Vô Song nói câu nói này, mọi người tự nhiên sẽ vô cùng tin phục. Nhưng đổi lại Sở Kinh Thiên, mọi người chỉ sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười. Cái này Sở Kinh Thiên đến loại thời điểm này, còn dám con vịt chết mạnh miệng, giản làm cho người ta khinh thường a. Sở Hồ mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Một trời sinh phế thể, không cách nào tu luyện ra hỏa, còn dám xem thường cái này, xem thường vậy hắn đời này, chỉ sợ đều không thể bước vào nội kình kỳ. Một cái khác tộc nhân âm thầm lắc đầu. Sở Diêu nhìn thấy sự tình đã không thể vãn hồi, gấp nhảy lên nói, Tiểu Thiên, ngươi cho ta xuống tới. Ngươi không phải Sở Báo đối thủ không muốn tại con vịt chết mạnh miệng. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm quay đầu lại, điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Không có việc gì, hắn trong mắt ta bất quá là một bữa ăn sáng. Đã ngươi xem thường ta, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Sở Báo trong mắt dần hiện ra một tia nhục nhã. Hắn đường đường nội kình đỉnh phong, thế mà còn bị một cái phế vật như vậy trào phúng, xem thường, trẻ tuổi nóng tính hắn làm sao có thể chịu đựng khẩu khí này. Hắn song quyền một nắm, dồn khí đan điền, thậm chí người xung quanh có thể rõ ràng trông thấy, lấy Sở Báo thân thể làm trung tâm, càng là tạo nên một đám mây vòng. Kia là nội kình phun trào, kích thích gió thổi. Đón lấy, thân hình hắn nhảy trồm, mang theo một mảnh tàn ảnh, như cùng một đầu là báo đi săn sông cướp mà ra, qua trong giây lát liền đã là bước đến Sở Kinh Thiên trước người. Cái này Sở Báo thực lực không đơn giản a, ngoại trừ kinh nghiệm, tại trên thực lực đã vượt qua cấm vệ quân rất nhiều. Trương giáo đầu trong mắt dần hiện ra một tia rung động. Lấy Sở Báo thực lực, một khi gia nhập cấm vệ quân, lại ma luyện mấy năm, ngày sau tất nhiên lại là một vị nội kình cường giả, nói không chừng thành tựu còn ở phía trên hắn. Liên để gia hỏa này ăn một lần đau khổ đi. Ánh mắt hơi đổi, Trương giáo đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, âm thầm nghĩ tới. Liền xem như Sở Kinh Thiên bị đả thương, cũng không có quan hệ gì với hắn. Ở đây nhiều người như vậy đều có thể trông thấy, là Sở Kinh Thiên chủ động ứng chiến đối phương. Bên ngoài sân tộc nhân đã là cao giọng reo hò lên, phảng phất sau một khắc liền có thể trông thấy Sở Kinh Thiên bị đánh chạy trối chết hình tượng. Lại không nghĩ rằng, ngay tại Sở Báo sắp tới gần Sở Kinh Thiên trong chốc lát, Sở Kinh Thiên không tránh không né, trực tiếp một bàn tay liền rút ra ngoài. 3. Một tát này, trực tiếp đem Sở Báo đánh ra mấy trượng xa, đem hàm răng của hắn đều đánh rất mấy khỏa. Miệng đầy là máu Sở Báo, ầm vang đập xuống đất. Làm sao có thể? Sở Hổ trợn tròn con mắt, không thể tin được. Trương giáo đầu nghẹn họng nhìn chân chối, mà Sở Diêu càng là kém chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Bọn hắn đều coi là Sở Kinh Thiên sẽ bị đối phương hành hung một trận, nhưng kết quả lại là bị Sở Kinh Thiên cho một bàn tay tát bay. Ta không có nhìn lầm đi. Một vị tộc nhân dùng sức rủi mắt một cái, không thể tin được nói, Sở Báo dù sao cũng là nội kình tiểu thành võ giả, lại bị Sở Kinh Thiên cho một bàn tay đánh bay ra ngoài. Đám người kinh ngạc không thôi. Nhưng rung động nhất thì là Sở Báo, hắn bị một bàn tay đập bay, đầu còn có chút mê muội, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Phản phất, hắn căn bản không thể tin được, là Sở Kinh Thiên đem mình cho đánh bay. Ta nói qua, ngươi còn chưa có tư cách chỉ điểm ta. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn xem Sở Báo, lắc đầu. Ta không tin. Thua ở trong tay ai, Sở Báo đều có thể tiếp nhận. Nhưng duy chỉ có thua ở tên phế vật này trong tay, hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người, trực tiếp bị một bàn tay cho quất bay. Ngã xuống đất Sở Báo hét to một tiếng, giơ tay lên chảo liền hướng Sở Kinh Thiên bụng dưới chụp tới. Nơi đó, thình lình liền là đan điền vị trí. Một khi đan điền bị vồ nát, bất kể là ai đều sẽ không chết cũng tàn phế. Chơi ạ! Trông thấy Sở Báo ra chiêu, vây xem tộc nhân cũng nhịn không được hét dầm lên. Không tốt! Sở Diêu càng là biến sắc, nghĩ muốn xuất thủ cứu, lại đã chậm. Hừ! Nhìn xem Sở Báo cư nhiên như thế ra tay độc ác, Sở Kinh Thiên trong mắt dần hiện ra một tia hàn mang, bàn tay phải ra như điện, trực tiếp chế trụ Sở Báo cổ tay. Tiếp lấy chỉ nghe răng rắc một tiếng, Sở Kinh Thiên không chút nào nương tay, trực tiếp nội kình chấn động, làm vỡ nát Sở Báo cổ tay. A, tay của ta đoạn mất tay của ta. Cánh tay đứt gãy, lập tức để Sở Báo thống khổ kêu rên. Mà bốn phía, thì là một mảnh yên lặng. Nếu như nói lúc trước Sở Báo bị một bàn tay quất bay, còn có thể dùng trùng hợp để giải thích. Nhưng bây giờ Sở Báo cổ tay bị chấn nát, đây cũng không phải là một cái không có nội kình võ giả có thể làm được. Mà Trương giáo đầu càng là trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc. Bởi vì Sở Kinh Thiên sử dụng đúng là hắn trước đó dạy bảo đại âm dương giao thác thủ, mà lại sử dụng so với hắn còn muốn càng thêm thuần thục tự nhiên. Sở Kinh Thiên, ngươi ra tay quá nặng đi đi. Chỉ có Sở Hổ nhìn thoáng qua Sở Báo thương thế, phát hiện tay phải hắn bị triệt để chấn vỡ, trong mắt dần hiện ra một tia lửa giận, đối Sở Kinh Thiên phẫn nộ quát. Tất cả mọi người là tộc nhân ngươi một chảo này, tương đương với phế bỏ tay phải của hắn, hắn sau này cho dù là tu vi lại cao, cũng sẽ yếu tại cùng giai võ giả. Tất cả mọi người trông thấy, là hắn chủ động muốn tìm ta luyện một chút mà lại, lúc trước kia một chảo, ta nếu là bị hắn bắt nát đan điền, ngươi cho là ta sẽ như thế nào? Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Lại nói, hắn thua trong tay của ta bên trong, chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người. Sở Hổ kém chút cắn nát răng. Theo đạo lý tới nói, Sở Kinh Thiên cũng không sai lầm. Cho tới nay, đều là Sở Báo chủ động khiêu khích, mà Sở Kinh Thiên chỉ là ứng chiến mà thôi. Liền xem như Sở Báo bị chấn nát cổ tay, cũng coi như hắn đáng đời. Nhưng Sở Hổ trong lòng khó nhịn, nuốt không trôi khẩu khí này. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Sở Kinh Thiên, Sở Hổ hung hăng nói. Đã như vậy, ta đến bồi ngươi luyện một chút, không biết ngươi có gan hay không đến tiếp xuống. Trương giáo đầu biến sắc, song phương đã đánh ra lửa tới, nếu như hắn lại không ngăn lại chỉ sợ phiền phức liền lớn. Còn không có đến phiên hắn nói chuyện, liền bị Sở Hổ cho phất tay đánh gãy. Sở Kinh Thiên lúc trước nên địch, mặc kệ tốc độ xuất thủ, vẫn là thời cơ, đều là một vị nội kình tiểu thành võ giả. Nhưng Sở Hổ cũng không sợ. Bởi vì trời sinh thần lực, thực lực của hắn so với Sở Báo tới nói, còn cường thịnh hơn mấy phần. Toàn cả gia tộc bên trong, thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ Sở Vô Song bên ngoài, không ai có thể đủ thắng qua hắn. Có gì không dám? Sở Kinh Thiên cười lắc đầu. Nhìn thấy hắn lúc trước xuất thủ về sau, Sở Hổ còn dám tiếp tục đứng ra, đây cũng là tự chuốc lấy đau khổ. Hắn trong gia tộc gánh vác phế vật tên tuổi đã thâm căn cố đế, để một số người khó mà chuyển biến. Sở Kinh Thiên không ngại dùng một chút thủ đoạn, đến cải biến người khác đối cái nhìn của mình. Bất quá, ta cũng không khi dễ ngươi. Nếu là trong vòng 3 chiêu, ngươi có thể đánh lui ta, liền xem như ta thua. Sở Kinh Thiên, ngươi cũng quá phách lối đi, quá không coi ai ra gì đi. Sở Kinh Thiên lời kia vừa thốt ra, lập tức liền có người bất mãn kêu lên. Sở Hổ thế nhưng là gần với Sở Vô Song đại ca thiên tài, nếu là hắn toàn lực ra chiêu, có thể đem ngươi đánh tìm không thấy Nam Bắc, ngươi dám cùng hắn định ra 3 chiêu ước hẹn, mặt khác có người tiếp lấy kêu lên. Tại mọi người nhìn lại, Sở Kinh Thiên bất quá là đánh bại Sở Báo, thế mà liền dám cuồng vọng như vậy. Ngay cả vương phủ thế hệ trẻ tuổi thứ 2 cao thủ, đều không để trong mắt, quả thực là quá dầm dĩ trương. Sở Kinh Thiên đứng chắp tay, đối bốn phía trào phúng không có chút nào để ý, ngược lại là yên tĩnh nhìn xem Sở Hổ. Trương giáo đầu nghe thấy Sở Kinh Thiên, lông mày trực tiếp nhíu một cái. Sở Hổ trời sinh thần lực, liền xem như ta cũng không dám tự tin đón hắn 3 chiêu mà không lùi, cái này Sở Kinh Thiên quả thực là quá cuồng vọng. Bất quá. Đương hắn nghĩ tới lúc trước Sở Kinh Thiên hời hợt đánh bại Sở Báo một màn, trong mắt lập tức lại hiện ra một tia kỳ ý. Nói không chừng, Sở Kinh Thiên thật có thể làm được. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 9, Duy Ngã Độc Tôn. Mặc dù Sở Kinh Thiên lúc trước đánh bại Sở Báo, nhưng không ít người vẫn là cho là hắn quá cuồng vọng. Dù sao Sở Hổ thế nhưng là trong vương phủ, không có gì ngoài Sở Vô Song bên ngoài thiên tài. Sở Báo càng là mặt mũi tràn đầy âm độc nhìn xem Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên trách không được ngươi phách lối như vậy, không nghĩ tới ngươi thế mà có được nội kình, mà lại thực lực còn không kém. Ta nếu không phải chủ quan, sao có thể thua dưới tay ngươi? Bất quá ngươi đừng tưởng rằng chỉ này có thể không coi ai ra gì, Sở Hổ cũng không phải ngươi có thể rất khinh thường tồn tại. Ở đây tộc nhân đều là biết Sở Hổ đáng sợ. Lại thêm cho tới nay, Sở Kinh Thiên quá mức tủi mục, mọi người sao có thể tiếp nhận vị này một mực bị mình chế rêu phế vật, đột nhiên liền hàm ngư phiên thân nữa nha. Lại thêm Sở Kinh Thiên cho tới nay hoàn khố biểu hiện, cơ hồ tất cả mọi người đứng tại Sở Hổ bên này. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có cái gì tự tin. Sở Hổ đi vào giữa sân, nhất thời một cỗ khí thế chìm xuống, cả người phảng phất giống như mãnh hổ xuống núi, để người nhìn mà phát khiếp. So sánh dưới, Sở Kinh Thiên khí thế lại tại này lên kia xuống, bị nghiền ép cơ hồ cảm giác không đến, thậm chí như làn đến như lửa lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt đồng dạng. Bên ngoài sân đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người đều rơi vào hai trên thân thể người. Đến có mấy phần thiên phú. Sở Kinh Thiên nhìn hắn một cái, soi mói nói. Hừ, còn dám cố làm ra vẻ Sở Hổ trong mắt thoáng hiện vẻ tức giận. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, đột nhiên vừa quát. Cha! Tốt một tiếng kinh uống, như là đất bằng nổ vang một đạo cùng lôi, chu vi xem tộc nhân đều là bị rung động khí huyết sôi trào, đau cả màng nhĩ. Một cỗ manh liệt phong áp lấy Sở Hổ thân thể làm trung ương, cấp tốc huyết tán, có thể thấy được một mảnh dung chuyển khí lãng. Vẹn vẹn cái này một cái thức mở đầu, liền so với lúc trước Sở Báo tới nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đón lấy, hắn một bước hướng về phía trước, như là xúc địa thành thốn đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, hữu quyền ầm vang đánh ra. Một quyền này mang theo ngập trời gió thổi, cho dù là cách xa nhau rất xa, bốn phía tộc nhân đều là có thể cảm nhận được một quyền này đáng sợ. Ngươi cố nhiên trời sinh thần lực, thực lực so với cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn mấy phần, nhưng cũng tiếc ngươi quá tự tin mình lực lượng. Đối mặt Sở Hổ một kích toàn lực, Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu, thuận miệng lời bình. Đồng thời, hắn cũng vận chuyển lên nội kình, nâng lên nắm đấm hướng về phía trước đánh tới. Thế mà cứng đôi cứng. Đây quả thực quá ngu. Không nói trước Sở Hổ trời sinh thần lực, liền là hắn nội kình tiểu thành, tiếp cận đỉnh phong tu vi, cũng đủ để nghiền ép Sở Kinh Thiên. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hô lên. Sở Hổ càng là khinh thường giơ lên khóe miệng. Phanh. Hai nắm đấm tại chúng nhân chú mục phía dưới hung hăng đánh vào cùng một chỗ, sau đó giấu ở trong đó lực lượng cũng trong nháy mắt bộc phát. Cái gì? Sở Hổ sắc mặt thình lình biến đổi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, quả đấm đối phương bên trong chỗ bộc phát lực lượng rõ ràng mạnh với mình. Làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng gầm thét, Sở Hổ thân thể run lên. Lúc này, tại từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị dưới, hắn đúng là chật vật bạo bắn ra ngoài, liên tiếp rời khỏi mười mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm dừng hẳn. Mà Sở Kinh Thiên, lại là một bước không động. Vây xem đám người, trợn mắt hốt mồm. Sở Kinh Thiên đúng là tùy ý một quyền, đánh lui Sở Hổ, hơn nữa nhìn hắn bộ kia tư thái, rõ ràng chưa xuất toàn lực. Lại đến, bị Sở Kinh Thiên đánh lui Sở Hổ, trong mắt dần hiện ra vẻ điên cuồng. Hắn khẽ quát một tiếng, đúng là lần nữa hướng Sở Kinh Thiên đánh tới. Đồng thời toàn thân hắn nội kình đột nhiên bộc phát, giữa thiên địa thình lình vang lên một đạo hổ khiếu. một cỗ xa xa so lúc trước muốn bành trướng khí thế đáng sợ bộc phát ra, tại vô số người rung động trong ánh mắt, hắn tựa hồ huyễn hóa thành một đầu chân chính mãnh hổ, uy chấn sơn lâm, duy ngã độc tôn. Là nhất giai võ kỹ hổ khiếu sơn hà phá. Đây chỉ là gia tộc luận võ, sở hổ dùng như thế nào ra một chiêu này. Cảm thụ được sở hổ bộc phát lực lượng, trong mắt mọi người dần hiện ra một tia rung động. Võ kỹ là phối hợp nội kình thi triển ra thủ đoạn, mặc dù hao phí khá lớn, nhưng uy lực lại mấy lần tăng vọt. Một quyền này dưới, chỉ sợ sở kinh thiên sẽ bị tại chỗ oanh sát. Trương giáo đầu, nhanh cứu người A. Sở Diêu lấy lại tinh thần, cao giọng hô. Trương giáo đầu trong mắt dần hiện ra vẻ hoảng sợ, nhưng giờ phút này nghĩ muốn xuất thủ đã chậm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sở hổ vọt tới sở kinh thiên trước người. Bốn phía một chút nhát gan tộc nhân, đã không còn dám nhìn. Dù là sở kinh thiên có kinh thiên thủ đoạn, cũng đánh không lại sở hổ cái này một kích toàn lực. Sở báo trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý, ngươi lúc trước không coi ai ra gì, lúc này liền là ngươi trả giá thật lớn thời điểm, không có thực lực, ngươi vĩnh còn lâu mới có được đi cuồng vọng vô liếng. Nhưng mà, tại bốn phía đám người hoặc lo lắng, hoặc tuyệt vọng, hoặc khoái ý, hoặc tiếc nuối trong ánh mắt, sở kinh thiên lại là cười nhạt một tiếng, nắm tay thành quyền hướng về phía trước đánh tới. Một quyền này của hắn nhìn như phổ thông, phảng phất hảo vô lực nói. Nhưng cả người khí thế, lại là đột nhiên cất cao, phảng phất một tôn không thể mạo phạm, có được nghiền ép hết thể lực lượng thiên địa cự nhân. Tiếp lấy liền tại vô số người rung động trong ánh mắt, hai người nắm đấm lần nữa chạm vào nhau. Phanh! Sở hổ kia cố uy chấn sơn lâm, duy ngã độc tôn khí thế, trực tiếp tại sở kinh thiên một quyền này dưới, tối khô lạp hủ vỡ ra. Đón lấy, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, như là khuấy động mênh mông như thủy triều cuốn tới, hung hăng rót vào tứ chi bách hải của hắn, khiến cho hắn toàn thân cao thấp xương cốt đều tại đây khắc phát ra run rẩy rên rỉ. Phúc! Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, sở hổ phun ra một chùm huyết vụ, cả người nổ bắn ra 7-8 trượng xa, bay ra phía ngoài đoàn người, té ra diễn võ trường. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị hoanh ra ngoài sở hổ, cũng nhìn xem chậm chậm thu hồi tay phải phảng phất đuổi đi một con ruồi tùy ý sở kinh thiên, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như nói lúc trước sở báo bị đánh bại, còn vẫn tại mọi người tiếp nhận bên trong, bây giờ sở hổ cũng bị đánh bại quả thực là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trương giáo đầu kém chút cắn đứt đầu lưỡi. Sở Diêu trên mặt còn tràn đầy rung động, phảng phất không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Sở báo càng là cả kinh cái cằm đều muốn rơi ra, nửa ngày không ngậm miệng được. Còn có ai muốn lại theo giúp ta luyện một chút? Sở kinh thiên đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt của hắn đảo qua sở báo, cái sau như là chim nhỏ e sợ, túi đầu run rẩy, không dám làm âm thanh. Những người khác nên tiếp sở kinh thiên ánh mắt, cũng đều nhao nhao rủ xuống đầu, không dám cùng đối mặt. Sở kinh thiên một quyền này triệt để đánh rớt hắn trong lòng mọi người ấn tượng. Để bọn hắn biết, hắn không phải là lúc trước cái kia hoàn khố cửi mụ. Về sau giảng đạo ta có thể không cần trở lại a. Sở kinh thiên nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Trương giáo đầu. Hắn kế tiếp còn muốn bận bịu tu luyện, loại này võ đạo tâm đắc, ngay cả đại đạo tiên tông tạp dịch đều khinh thường đi nghe, hắn đến cũng chỉ là lãng phí thời gian. Sở thiếu, thực lực của ngài đã vượt qua ta, tự nhiên có thể không cần lại đến nghe ta truyền đạo giảng bài. Trương giáo đầu cười khổ một tiếng đáp lại. Lúc trước hắn gặp sở kinh thiên khinh thường mình giảng bài, trong lòng còn có mấy phần thẹn quá hóa giận chi ý, nhưng đối phương cuối cùng một quyền, triệt để đánh rớt hắn bất mãn trong lòng. Cho dù là hắn, cũng vô pháp tiếp được sở kinh thiên một quyền kia. Ngay cả học sinh của mình cũng không bằng, cái này còn để hắn dạy thế nào. Tiểu thiên, ngươi chừng nào thì có được nội kình ngươi thế mà ngay cả ta người đường tỷ này đều che giấu. Sở Diêu cơ hồ nhảy dựng lên, bày làm ra một bộ răn dạy giọng điệu kêu lên. Đồng thời, nàng cũng đánh giá sở kinh thiên, nàng thật không nghĩ tới đối phương không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Khó trách lúc trước hắn dám ở trong phòng nghị sự, nói ra kia lời nói đến ngay cả vương phủ thế hệ trẻ tuổi thứ hai cao thủ, hắn đều có thể đánh bại, chỉ sợ ngày sau hắn muốn đuổi sát sở vô song. Đối những người khác sở kinh thiên đều có thể bày làm ra một bộ thái thượng tông chủ tư thái, nhưng duy chỉ có đối sở Diêu không được. Hắn lắc đầu, bày làm ra một bộ đầu hàng dáng vẻ. Ta mấy ngày nay mới có được nội kình, ai cũng chưa kịp nói cho. Nghe được sở kinh thiên chính miệng thừa nhận, nguyên bản còn có chút mong đợi tộc nhân triệt để cúi đầu, bọn hắn có loại dự cảm, từ sau ngày hôm nay, sở kinh thiên liền là tiềm long xuất uyên, rốt cuộc không ai có thể vây khốn hắn. Về sau có chuyện gì, ngươi nhất định phải cái thứ nhất nói cho ta. Sở Diêu hài lòng nhẹ gật đầu, ngày sau ngươi hảo hảo ở tại trong tộc tu luyện, tranh thủ trở thành sở vô song người như vậy. Sở vô song ha ha hắn còn chưa xứng. Sở kinh thiên cười lắc đầu. Mọi người trông thấy hắn bộ này thần sắc, cũng không khỏi đến lên cơn giận dữ. ngươi Sở Kinh Thiên liền xem như thoát khỏi phế vật tên tuổi, nhưng Sở Vô Song thế nhưng là vương phủ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, càng là bọn hắn tất cả mọi người thần tượng. Ngươi lại dám xem thường hắn. Ngay cả Sở Vô Song đại ca ngươi đều xem thường, không biết cái này Đại Yên Vương triều bên trong hạng người gì mới xứng để ngươi đi theo học tập. Sở Báo cười lạnh nói. Đại Yên Vương triều bên trong không có người vào pháp nhãn của ta. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Sở Kinh Thiên, ngươi thật ngông cuồng. Giữa sân đám người nhao nhao nghẹn ngào kêu lên, Sở Báo càng là mặt mũi tràn đầy rêu cợt nói. Ngươi bất quá chỉ tại đánh bại ta cùng Sở Hổ, không những không đem Sở Vô Song đại ca để ở trong mắt, thậm chí ngay cả vương triều cao thủ ngươi cũng không để vào mắt. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Sở Kinh Thiên yên tĩnh nhìn hắn một cái, trong mắt dần hiện ra một tia trào phúng. Chẳng những toàn bộ vương triều, chính là cái này một mảnh Côn Luân giới, trong mắt hắn đều chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Mà hắn kiếp trước thân là Đại Đạo Tiên Tông Thái Thượng Tông Chủ, những này hết ngồi đáy giếng lại sao phối tới đánh đồng. Đương nhiên Sở Kinh Thiên cũng sẽ không đi giải thích cái gì, mà là hai tay một lưng trực tiếp hướng vương phủ đi ra ngoài. Hắn lần trước từ dược vương các bên trong chiếm được linh thảo, đã tiêu hao không sai biệt lắm, muốn lại tăng cao tu vi, cũng chỉ có lại đi một chuyến dược vương các. Mọi người khác nhìn xem Sở Kinh Thiên, trong mắt vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là vị này cho tới nay, đều bị người xem thường phế vật thế mà không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Giận chính là hắn thế mà ngay cả Sở Vô Song đều không để trong mắt, không thể bảo là không tự đại. Ngay cả Sở Vô Song đại ca ngươi đều không để trong mắt ta, ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Sở Báo nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Còn có 3 tháng liền là gia tộc niên hội, nhiều như vậy ánh mắt đều đang ngó chừng ngươi. Ta nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào đi bản giao kia 3 chuyện. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 10, tu chân nhập đạo. Sở Kinh Thiên cũng mặc kệ sau lưng những người kia suy nghĩ như thế nào hắn. Hắn giờ phút này đã đến dược vương các. Lần trước đến thời điểm, hắn bị cản ở ngoài cửa, không được đi vào. Lần này hắn còn chưa vào cửa, liền sớm có hạ nhân đi vào thông chi. La Thắng Vũ tự mình nên đón hắn đi vào. Sở đại sư, ngài đã tới, tiểu thư chờ lấy ngài đâu. Lâm Lão vội vàng đón. Hắn nhìn thoáng qua tay không mà đến Sở Kinh Thiên, trong mắt dần hiện ra một tia lo nghĩ, nhịn không được hỏi, không biết Sở đại sư dùng biện pháp gì thay tiểu thư nhà ta chữa thương. Hắn gặp Sở Kinh Thiên không mang linh thảo dược liệu. Nếu là người bên ngoài hắn đã sớm không khách khí quá lớn, nhưng ở Sở Kinh Thiên trước mặt, còn phải cung cung kính kính. Ta chữa bệnh tự nhiên không cần những cái kia. Hắn đi vào Tần Nhược Hề trước mặt, giống như lần trước, nhẹ nhàng vỗ. Mấy cỗ nội kình thuận lòng bàn tay của hắn chui vào Tần Nhược Hề trong kinh mạch. Không nên chống cự điều động nội kình, thuận phương hướng của ta xung kích. Cảm nhận được nội kình nhập thể, Tần Nhược Hề trong lòng giật mình, theo bản năng vận chuyển công pháp. Nghe thấy Sở Kinh Thiên tiếng quát về sau, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, theo lời điều động nội kình. Lâm Lão kỳ quái nhìn xem hai người, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Phải biết, dĩ vãng những cái kia thay tiểu thư chữa thương y địa sư, không có chỗ nào mà không phải là vọng văn thính thiết về sau, không biết nên như thế nào ra tay, hắn dạng này theo liền có thể thay Tần Nhược Hề chữa thương A. La Thắng Vũ lại là không nghi ngờ gì, hắn quả thực coi Sở Kinh Thiên là làm đan thần bình thường đến tín nhiệm. Hiện tại ngươi lại vận chuyển công pháp thử một lần. Một lát sau, Sở Kinh Thiên thu hồi tay phải hỏi. Tần Nhược Hề nhẹ gật đầu, theo lời vận chuyển một chút, phát hiện trên thân thể cái chủng loại kia cảm giác đau đớn đã không có ở đây. Như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên nói. Sở đại sư, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ngươi công pháp tu luyện có vấn đề, tu luyện tới trình độ nhất định liền sẽ tổn thương kinh mạch. Ta chỉ bất quá thuận nước đẩy thuyền, đem kinh mạch của ngươi khơi thông thôi. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Một bên Lâm Lão kèm chút không có cắn đứt đầu lưỡi. Đả thông kinh mạch sao mà khó khăn? Ít nhất phải chân khí cảnh cường giả mới có thể làm được, nhưng cũng có nhất định phong hiểm. Tần gia mặc dù thế lớn, có thể tìm đến chân khí cảnh cường giả đến giúp đỡ, nhưng người nào cũng không có Sở Kinh Thiên dễ dàng như vậy thoải mái. Nhưng hắn cũng không biết, Sở Kinh Thiên đối với lực lượng trường khống, há lại những cái kia chân khí cảnh cường giả có thể so sánh. Đúng rồi, ta bên trên thư yếu đồ vật, ngươi thay ta tìm tới sao? Sở Kinh Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhìn về phía Tần Nhược Hề. Sở đại sư, xin ngài xem qua, hết thảy 6 viên thiên thần quả. Lâm Lão vội vàng xuất ra một con đặc thù tính chất hộp gỗ, mở ra về sau, vải đỏ bên trên đặt vào 6 cái quả thông lớn nhỏ, nhan sắc không đồng nhất trái cây. Sở Kinh Thiên thấy một lần, trong mắt hiện lộ ra một tia mừng rỡ, hài lòng nhẹ gật đầu. Có viên này thiên thần quả, ta liền có thể một bên luyện khí hóa cảnh, một bên tu chân nhập đạo. Kiếp trước ta tu chân quá muộn, tinh thần lực đã sớm cố hóa, không cách nào đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Một thế này vọt tới, ta nhất định có thể so kiếp trước đi còn muốn càng xa. Thiên thần quả chính là luyện chế tố hồn đan trọng yếu nhất một vị linh thảo, tài liệu gì đều có thể thiếu, duy chỉ có thiên thần quả thiếu không được. Nhưng Đại Yên Vương triều vật tư thiếu, chỉ có hoàng thất mới có thể có đến thiên thần quả. Mà tố hồn đan lại là hắn tu chân nhập đạo không thể thiếu đan dược, mặc dù có thể dùng càng thêm cấp thấp cố hồn đan để thay thế, nhưng cho dù có thể thành công nhập đạo, đối với ngày sau tu vi cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Cái này giống như là lợp nhà đánh nền tảng, lầu cao vạn trượng bình đi lên, ngay cả nền tảng đều không có đánh tốt, cố nhiên trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng, nhưng ngày sau ảnh hưởng xác thực 10 phần to lớn. Sở đại sư, ta Tần gia lão tổ bị bệnh giữ sở không nhiễu, không biết ngài có phải không có thể trị liệu. Tần Nhược Hề trầm ngưng một chút, mới chậm rãi nói. Y thì người chết, mọc lại thịt từ xương, chỉ cần còn có một hơi tại, ta đều có thể cứu sống Sở Kinh Thiên nhận lấy thiên thần quả. Nhìn thoáng qua Tần Nhược Hề nói, ngươi nghĩ mời ta y thì người. Phải. Tần Nhược Hề vội vàng nói. Ta Tần gia lão tổ vài thập niên trước cùng người giao thủ, bị người bị đả thương. Hắn tuổi trẻ lúc, còn có thể ngăn chặn một thân thương thế. Bây giờ cao tuổi, bệnh cũ bộc phát. Lấy không phải phổ thông dược thạch nhưng y gì nếu là Sở đại sư nguyện ý xuất thủ, ta Tần gia thiếu ngài một cái nhân tình. Lâm lão cũng là trơ mắt nhìn Sở Kinh Thiên. Nếu là phổ thông y gì sư, Tần gia có lệnh, ai dám không theo. Nhưng đối mặt Sở Kinh Thiên, bọn hắn nhưng cuồng vọng không nổi. Chỉ có thể cung cung kính kính thịnh tình mời. Sở Kinh Thiên trầm ngưng chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Tần gia tuy là Đại Yên Vương triều gia tộc, nhưng việc buôn bán của nó lại vượt ngang ba cái vương triều, dùng phú khả địch quốc đều không khoa trương. Đại Yên Vương triều tài lực, thậm chí so ra kém Tần gia một nửa. Tần gia mặc dù không tham chính, nhưng không ít quốc gia đối đều rất cảm thấy khó giải quyết. Giống như là Tần Nhược Hề loại này Tần gia dòng chính tộc nhân, thân phận so với hoàng thất vương tôn quý tộc chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu là kiếp trước, Sở Kinh Thiên đương nhiên sẽ không quan tâm Tần gia ân tình. Nhưng hắn bây giờ chuyển thế trung sinh, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, có rất nhiều nơi đều cần mượn dùng đến Tần gia lực lượng. Liên vậy cái này thiên thần quả tới nói, nếu như không phải Tần Nhược Hề mở miệng, hắn khả năng cũng chỉ có thể lui mà cầu lần đi luyện chế cố hồn đan. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút nói. Bất quá, ta còn phải chuẩn bị một chút, ngày mai mới có thể xuất phát. Đa tạ Sở Đại Sư. Tần Nhược Hề vội vàng bái tạ. Sở Kinh Thiên bình yên thụ nàng cái này cúi đầu, lúc này mới không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một bộ tu chân nhập đạo tâm pháp giao cho La Thắng Vũ. Đã thu đối phương làm ký danh đệ tử, Sở Kinh Thiên tự nhiên cũng phải truyền thụ cho hắn một chút thủ đoạn. Nếu không ngày sau La Thắng Vũ học nghệ không tinh, chẳng phải là ngã hắn vị này Thái Thượng Tông chủ mặt mũi. La Thắng Vũ vội vàng đem sách nhỏ nhận lấy, vội vàng lật ra một chút, nhịn không được yên lặng nói. Sở Đại Sư, cái này 108 rèn thần pháp là tu chân nhập đạo công pháp, ngài có phải hay không cầm nhầm bí tịch? Hắn thấy, Sở Kinh Thiên cầm cho hắn hẳn là đan đạo, dược kinh một loại thư tịch, vì vậy mới như vậy hỏi thăm. Ngu xuẩn, không nhập đạo tu chân, ngươi như thế nào luyện chế đẳng cấp cao hơn đan dược? Sở Kinh Thiên nhướng mày, nhìn xem La Thắng Vũ một bộ thần sắc mê mang, liền biết đối phương căn bản liền không hiểu tu chân nhập đạo cùng luyện đan đến tột cùng có quan hệ gì. Không chỉ có La Thắng Vũ không rõ ràng, liền ngay cả một bên Tần Nhược Hề cùng Lâm Lão cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thở dài, hắn lúc này mới giải thích nói. Đan dược chia làm cửu giai, nhất giai, nhị giai, tam giai đan dược, có thể dẫn động địa hỏa đến luyện chế. Muốn luyện chế tứ giai, thậm chí là tứ giai trở lên đan dược, liền cần tu chân nhập đạo, thu phục đan hỏa, nếu không cả đời cũng chỉ có thể đủ kết thúc tại tam giai đan sư. Địa hỏa là cái gì? Địa hỏa lại được xưng là địa mạch chi hỏa, là từ lòng đất dẫn động mà tới. Đan hỏa chính là giữa thiên địa hỏa chủng, không thành tu chân nhập đạo, như thế nào thu phục đan hỏa? Mà luyện đan lại là thời gian dài sự tình, cũng không đủ cường đại thần niệm, không cách nào gắn bó đan hỏa thiêu đốt, bởi vậy mỗi một vị cao giai đan sư, đều là một vị tu chân nhập đạo cường giả. Sở Đại Sư, ngài tất nhiên là thượng cổ đan dược đại sư chuyển thế. La Thắng Vũ hiểu ra. Hắn sư tổ cuối cùng cả đời, đều chỉ dừng lại ở tam giai đan sư phía trên, đến chết cũng không từng đột phá. Cho đến nghe được Sở Kinh Thiên cái này một lời nói, hắn giờ mới hiểu được duyên cớ, cũng mới biết được vì cái gì những người khác trở thành đan sư cái này bao nhiêu khó khăn. Cuối cùng nguyên nhân, vẫn là bọn hắn tuyển lầm đường. Ta cũng không phải cái gì thượng cổ đan dược đại sư, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, trở thành ta ký danh đệ tử về sau, mệnh của ngươi liền trong tay ta. Nếu là ngươi dám động mảy may phản bội suy nghĩ, chính là trên đuổi tận bích lạc cho tới hoàng tuyển, ta cũng sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói, hắn mặc dù không phải lên cổ đan dược đại sư, nhưng lại so với thượng cổ đan dược đại sư còn muốn tôn quý. Đệ tử không dám. La Thắng Vũ trong lòng bốc lên, hắn hận không thể vì Sở Kinh Thiên máu chảy đầu rơi, xông pha khói lửa, làm sao có nửa điểm phản bội chi tâm. Sở Kinh Thiên cũng liệu hắn không dám. Hắn hôm nay cho La Thắng Vũ, ngày mai liền có thể từ trên người hắn gấp 10, gấp 100 lần thu hồi lại, nói kia lời nói cũng bất quá chỉ là gõ một phen thôi. Dược Vương các có thể tại Đại Yên Vương triều dừng chân, cũng không phải không có lý, Sở Kinh Thiên tìm được không ít phối dược, đầy đủ hắn luyện ra Tố Hồn Đan. Lần này luyện đan, hắn cố ý thả chậm động tác, để La Thắng Vũ thấy rõ thủ pháp của hắn. Tố Hồn Đan là nhất giai đan dược bên trong độ khó lớn nhất một loại, chính là nhị giai đan sư luyện chế cũng thường có sai lầm, nhưng cái này đối với hắn mà nói lại không thành vấn đề, một lát sau 9 viên thuốc ra lò, mà lại mỗi một khỏa đều là cực phẩm. Lưu lại như có chỗ được La Thắng Vũ, Sở Kinh Thiên trực tiếp tiến vào mật thất. Sau đó muốn vì Tần gia lão tổ trị liệu, chưa chắc sẽ có Tần Nhược Hề đơn giản như vậy, cho nên hắn nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn, nếu không sẽ rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đương nhiên, hắn tự mình tu luyện, đương nhiên sẽ không lại dùng 108 rèn thần pháp loại này thô thiện pháp môn, mà là lựa chọn trúc thần thuật. Nếu như nói 108 rèn thần pháp là đem tinh thần lực xem như gang, một lần lại một lần rèn đúc, hóa thành bách luyện thành cương thần niệm. Như vậy trúc thần thuật liền đem tinh thần lực cho triệt để xé nát, một lần nữa cấu dựng lên. Cái này chờ sáng tạo thần niệm biện pháp, tương đương với đúc lại, có thể nghĩ uy lực như thế nào. Thần niệm chính là tu chân nhập đạo cơ sở, ta kiếp trước cũng bởi vì thần niệm chế tạo không đủ cường đại, dẫn đến không cách nào tấn thăng cấp bậc cao hơn. Lần này, ta nhất định phải đem nó cho tạo nên càng thêm hoàn mỹ. Ta làm người hai đời, tinh thần lực mạnh hơn so với thường nhân, nhiều nhất 5 viên tố hồn đan như vậy đủ rồi. Bắt đầu tu luyện. Một ngụm nuốt 5 viên tố hồn đan, Sở Kinh Thiên vận chuyển lên khẩu quyết tâm pháp. Xì. Rồi. Thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm này là tinh thần lực bị xé nứt truyền đến, dùng lỗ tai nghe không được, chỉ có phương diện tinh thần bên trong mới có thể nghe thấy. Chỉ gặp bị xé nứt tinh thần lực, tại trúc thần thuật pháp môn phía dưới, liền như là xây tường gạch ngói đồng dạng, bị từng tầng dựng lên. Nếu như lúc này có người nhìn về phía Sở Kinh Thiên, tất nhiên phát hiện, lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng 3 trượng, không gian vặn mèo, thậm chí nhìn sang ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ. Mặc dù đóng chặt hai mắt, nhưng hắn như cũ có thể nhìn thấy chung quanh hết thảy. Hắn có thể trông thấy La Thắng Vũ thở ra khí di chuyển hướng, hắn có thể trông thấy Dược Vương các bên ngoài người đi đường, hắn có thể trông thấy gió nhẹ lướt qua cỏ xanh đong đưa thân thể, hắn có thể. Nhưng mà, đột nhiên tăng trưởng thần niệm lại là đột nhiên dừng lại, ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, nam viên tố hồn đan đều không thể tạo nên thần niệm cái này. Sở Kinh Thiên không hiểu kinh ngạc. Người bình thường thường một viên tố hồn đan liền đủ để tạo nên thần niệm, hắn sống lại một đời, tinh thần lực tất nhiên muốn so với thường nhân mạnh lớn mấy lần, cho nên cố ý lựa chọn 5 viên, thật không nghĩ đến như cũ không cách nào tạo hình. Cũng may ta còn có 9 khỏa tố hồn đan, ta cũng không tin cái này đều không thể thành công. Sở Kinh Thiên ngưng thần tĩnh khí, không dám phân thần, phục dụng thứ 6 khỏa tố hồn đan, thứ 7 khỏa, thứ 8 khỏa, thứ 9 khỏa. Tại trúc thần thuật cường đại công pháp phía dưới, sức mạnh tinh thần vô hình bị từng tấc xé bỏ, một lần nữa cấu trúc. Theo thời gian trôi qua, Sở Kinh Thiên thần niệm tạo dựng cũng càng phát ra hoàn thiện. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 11, xin lỗi, ngươi cũng xứng. Rốt cục thành. Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt, toát ra một tia vạn hạnh thần sắc. Hắn trùng sinh một thế, tinh thần lực hơn xa tại thường nhân. Thậm chí 9 khỏa tố hồn đan đều suýt nữa không có thể làm cho hắn cấu trúc thần niệm. Chẳng qua hiện nay đã cấu thành, trực tiếp nhưng hắn phóng qua tu chân nhập đạo cánh cửa, trực tiếp đạt đến nhập đạo tông sư chi cảnh. Không nghĩ tới trực tiếp đạt đến nhập đạo tông sư, cái này đã giảm bớt đi ta mấy tháng khổ công. Sở Kinh Thiên cảm thán nói, tu chân nhập đạo cùng luyện khí hóa cảnh đồng dạng, phân có 9 đại cảnh giới, nhập đạo, thông huyền, ngự thần, kim đan, hóa thần, nguyên anh, động hư, hợp đạo, đại thừa. Mà mỗi một cảnh giới, lại phân làm nhập môn, tiểu thành, đỉnh phong, viên mãn, tông sư. Lúc trước Sở Kinh Thiên tu chân thời điểm, trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa năm mới đạt tới nhập đạo tông sư. Bây giờ lại chỉ dùng mấy canh giờ. Tiếp xuống lại đem nội kình tăng lên tới thời đỉnh cao. Tu luyện nội kình nhưng liền không có nhập đạo đơn giản như vậy. Bất quá cũng may, hắn có thái cổ dẫn khí quyết cùng Dược Vương các cung cấp linh thảo, cũng là không thành vấn đề. Bỏ ra một ngày đêm thời gian, cái này mới đạt tới nội kình đỉnh phong. Mặc dù khoảng cách kiếp trước so với kiếp trước rời sông lấp biển, điên đảo nhật nguyện tinh thần chi năng, những này thành tựu không đáng giá nhắc tới. Nhưng ta chí ít có tự vệ thủ đoạn. tiếp xuống có thể đi Tần gia. Kẹt kẹt. Mật thất đại môn mở ra. Tần Nhược Hề, Lâm Lão, La Thắng Vũ đã sớm chờ ở bên ngoài. Tần Nhược Hề càng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Sở đại sư, chúng ta cái này xuất phát. Không nóng nảy, lần này Tần gia một nhóm, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 1-2 tháng, ta muốn về vương phủ nói một tiếng. Để tránh đến lúc đó tăng thêm phiền phức. Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút. Trở lại vương phủ về sau, Sở Kinh Thiên phát hiện phụ thân cũng không tại, thế là hắn tìm được Sở Diêu, nói ra bản thân muốn rời khỏi sự tình, hy vọng nàng chuyển cáo cho đối phương. Sở Diêu nghe vậy, lông mày nhấc lên, cả giận nói. Phụ thân ngươi biết ngươi có được nội kình, đồng thời đánh bại Sở Báo, Sở Hổ sự tình, hắn lần này đặc địa tiến cung mời Trần Bắc Vọng đến dạy ngươi tu hành, mà ngươi thế mà muốn rời khỏi vương phủ. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Sở Kinh Thiên nói, tất cả mọi người đang chờ sau 3 tháng niên kỷ sẽ, nhìn ngươi làm sao đi bàn giao. Ngươi bây giờ phải làm là hảo hảo đợi ở trong vương phủ, nghe theo an bài tu luyện, mà không phải chơi bời lêu lổng mù hốn. Ngươi cho ta đợi trong phủ, cái nào cũng không cho đi. Sở Kinh Thiên thở dài, hắn đã cùng đối phương ước định cẩn thận, có thể nào đổi ý. Ngay tại hắn nói chuyện lúc, một trận tiếng ồn ào vang lên, Sở Kinh Thiên nhướng mày, hướng phương xa nhìn lại. Chỉ gặp phương xa có một đội nhân mã chính tại chạy như bay đến. Cái này một đội người bên trong, dẫn đầu là một vị thân mặc màu đen trang phục thiếu niên. Thiếu niên này khuôn mặt anh tuấn, anh tư thẳng tắp, mà khiến Sở Kinh Thiên rất ngạc nhiên lại là đối phương dưới hông tọa kỵ. Kia là một đầu toàn thân lông tóc như là xích diễm sư hình yêu thú, chạy gấp lúc như là liệt hỏa đang lan lộn. Móng vuốt cực kỳ sắc bén hàn quang lấp lóe, mỗi lần chạy đều trực tiếp đem mặt đất cho cầm ra một cái hố to. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, đội nhân mã này ầm vang mà đến, đứng tại Bắc Lương Vương phủ trước mặt. Vô Song đại ca. Sở Vô Song trở về. Trong vương phủ sớm có người trông thấy trận thế, nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Vị này thân cưới sư hình yêu thú thiếu niên, chính là Bắc Lương vương phủ đệ nhất thiên tài Sở Vô Song. Vô Song đại ca, cái này con yêu thú là. Còn có những này nhân mã là. Trong đám người, có tộc nhân nhìn xem sư hình yêu thú, nhìn xem Sở Vô Song sau lưng kia hơn 100 vị binh sĩ, ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Sở Báo càng là nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Cái này chờ yêu thú, cũng không phải là vương phủ chỗ có thể có được. Mà những cái kia chiến sĩ, càng là tản ra một loại kinh nghiệm sa trường đẫm máu khí tức, vẹn vẹn chỉ là tại kia một trạm, liền khiến cho vương phủ trước mặt nhiệt độ đống nhiên giảm xuống một phần. Sở Vô Song cười ha ha, đắc ý vô yêu thú đầu nói. Đây là liệt diễm hùng sư ta Tiếu Phỉ Lập Công, hiện nay đã vinh dự trở thành bách phu trưởng những binh lính này, đều là ta trong đội ngũ chiến sĩ. Vâng! Vừa mới nói xong, trong đám người lập tức cầm vang. Trước mấy ngày Trương giáo đầu mới nói qua Sở Vô Song sẽ được phá cách để bạt đến bách phu trưởng, mọi người cho rằng vậy ít nhất đều là nửa năm, thậm chí càng lâu sự tình. Nhưng người nào nghĩ đến, thế mà nhanh như vậy. Chuyện Sở Vô Song đại ca không hổ là chúng ta Bắc Lương vương phủ đệ nhất thiên tài, bây giờ trở thành cấm vệ quân bách phu trưởng, đạt được hoàng thất tài nguyên về sau, ngày sau càng sẽ lên như diều gặp gió. Nói không chừng không cần một đoạn thời gian, Vô Song đại ca thậm chí có thể trở thành thiên phu trưởng, vạn phu trưởng. Hắn 16 tuổi trở thành cấm vệ quân bách phu trưởng, có thể nói là gần như không tồn tại. Nếu là có thể trở thành đại thống lĩnh, địa vị thậm chí so Bắc Lương vương còn muốn cao. Sở Vô Song gật đầu, trong mắt ngăn không được đắc ý. Đúng lúc này, một trận thanh âm không hài hòa từ một bên vang lên. Vô Song đại ca, ngài chỉ sợ còn không biết đi tại chúng ta trong vương phủ, thế mà còn có người cuồng vọng không coi ngươi ra gì, thậm chí nói ngươi cũng không xứng để hắn học tập. A. Sở Vô Song nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua lạnh, hắn nhìn về phía nói chuyện Sở Báo, nhàn nhạt hỏi, là ai nói? Còn có thể là ai? Tự nhiên là Sở Kinh Thiên. Sở Báo đem hôm đó phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối tại Sở Vô Song trước mặt tinh tế nói chuyện, cái này khiến Sở Vô Song ánh mắt dần hiện ra một tia lanh sắc. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, rơi vào đứng tại nơi hẻo lánh chỗ Sở Kinh Thiên cùng Sở Diêu trên thân, cười lạnh một tiếng, vô vô dưới hông liệt diễm cùng sư, chậm rãi hướng chỗ kia đi đến. Ha ha. Có trò hay để nhìn. Sở Báo vỗ tay cười thầm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên, ta ngược lại muốn xem, đối mặt Bắc Lương vương phủ đệ nhất thiên tài thời điểm, ngươi có hay không còn có thể cuồng vọng. Ở đây tộc nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua hôm đó sự tình, cũng được biết Sở Kinh Thiên kia một phen cuồng vọng chi ngôn, nhao nhao nhìn lên náo nhiệt. Mà bên này, Sở Diêu còn đang khuyên Sở Kinh Thiên, hy vọng hắn có thể lưu lại. Nhưng Sở Kinh Thiên tâm ý đã quyết, há lại nàng có thể cải biến. Bất đắc dĩ thở dài nói. Tiểu Thiên, Sở Vô Song hiện nay đều thành cấm vệ quân bách phu trưởng. Ngươi nếu là đợi tại vương phủ, nói không chừng rất nhanh cũng có thể giống như hắn, trở thành bách phu trưởng. Hừ, Bách phu trưởng há lại cái gì phế vật đều có thể đảm nhiệm. Sở Diêu vừa dứt lời, một bên Sở Vô Song đã cưỡi liệt diễm hùng sư đi tới hai người trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, nhàn nhạt lắc đầu, người bình thường gia nhập cấm vệ quân, đỉnh trời cũng mới chỉ có thể trở thành thập phu trưởng. Chỉ có nội kinh đỉnh phong võ giả, mới có thể trở thành bách phu trưởng. Người thân là Bắc Lương Vương chi tử, phục dụng vô số thiên linh địa bảo, lắng đọng mấy năm, hậu tích bạc phát, có thể tại trong thời gian thật ngắn đạt tới nội kinh tiểu thành, nhưng ngươi cũng đừng thật đem mình làm thiên tài. Theo Sở Vô Song, Sở Kinh Thiên mặc dù ngưng tụ ra nội kinh, nhưng đó cũng là mấy năm khổ công. Nhưng tu luyện một chuyện, tuyệt không phải một sớm một chiều ở giữa liền có thể làm được. Hắn từ nội kinh tiểu thành đạt tới nội kinh đỉnh phong, trọn vẹn bỏ ra một năm lâu. Mà hắn gia nhập cấm vệ quân về sau, càng có hoàng thất thiên linh địa bảo phụ trợ, Sở Kinh Thiên muốn vượt qua mình, căn bản cũng không khả năng. Hết ngồi đáy giếng, Sở Kinh Thiên cười lắc đầu. Theo ý của ngươi, cấm vệ quân bách phu trưởng cố nhiên địa vị bất phàm, nhưng trong mắt ta lại không gì hơn cái này. Làm càn, lớn mật. Sở Kinh Thiên vừa dứt lời, kia chừng trăm vị cấm vệ quân đã nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ. Đối với bọn hắn mà nói, cấm vệ quân thân phận quả thực so mệnh còn trọng yếu hơn. Sở Kinh Thiên thế mà ngay cả cấm vệ quân đều xem thường, nếu như hắn không phải Bắc Lương Vương chi tử, sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Sở Vô Song sắc mặt càng là âm trầm, đều nhanh muốn nhỏ xuống nước tới. Hắn đang tự hào nhất chính là cái này cấm vệ quân bách phu trưởng thân phận, bây giờ phần này vinh quang lại bị Sở Kinh Thiên biếm không đáng một đồng. Sở Kinh Thiên chỉ là thất ngôn, ngươi không nên cùng hắn so đo. Sở Diêu trông thấy Sở Vô Song sắc mặt biến, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức nuột ngạt xông lên đầu. Nàng không phải là chưa từng thấy qua nội kinh đỉnh phong võ giả, nhưng những người kia cùng Sở Vô Song căn bản vô pháp so sánh. Sở Vô Song tại cấm vệ quân bên trong lịch luyện một đoạn thời gian, như là lệnh đao ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để cho người ta không thở được. Hừ, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung. Cấm vệ quân thân phận, há lại ngươi có thể tùy ý nhục nhã Sở Kinh Thiên, ngươi tốt nhất nói xin lỗi ta, nếu không cái này nhục nhã mối hận, chỉ có thể lấy máu tươi đến rửa sạch. Sở Kinh Thiên đồng tử thu hồi, hai mắt thả ra một mảnh hàn mang. Mạo xin lỗi. Cấm vệ quân bên trong, sớm có tính tình nóng nảy người, cao giọng quát. Nhục nhã mối hận, chỉ có thể lấy máu tươi thanh tẩy. Coi như ngươi là Bắc Lương Vương chi tử, cũng không có thể tùy ý nhục nhã cấm vệ quân. Tiếng quát đã tụ lại. Trong lúc nhất thời, dường như sấm sét vang vọng. Không ít vương phủ tử đệ, bị hù thẳng nuốt nước miếng. Được rồi, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi vẫn là nói xin lỗi đi. Sở Diêu hận hận trừng mắt liếc Sở Vô Song, quái đối phương không biết tiến thối, thế mà lấy thân phận tới dọa Sở Kinh Thiên. Nhưng trong lòng nàng càng hận hơn Sở Kinh Thiên, thế mà đến lúc này, còn con vịt chết mạnh miệng, ngay trước mặt của đối phương nói lên cấm vệ quân không phải. Nhìn xem trầm mặc không nói Sở Kinh Thiên, nàng ngầm thở dài. Thôi, ngã một lần khôn hơn một chút. Hy vọng sau lần này, hắn có thể thu liễm một chút. Xa xa Sở Báo trông thấy một màn này, càng là kích động mặt mày hớn hở. Hắn nhìn đứng ở kia Sở Kinh Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Cuồng A, ngươi làm sao cuồng không nổi? Tại Sở Vô Song đại ca trước mặt, ngươi cuối cùng là không nổi cái gì sóng lớn đến, chỉ xứng bị hắn gắt gao giẫm tại dưới chân. Ánh mắt của mọi người đều nhao nhao rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Hoặc là trào phúng, hoặc là khinh thường, càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì trước mấy ngày, Sở Kinh Thiên mới tại diễn võ trường bên trong ngay trước mặt mọi người nói qua, hắn căn bản không nhìn chúng Sở Vô Song. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Sở Vô Song cho giẫm tại dưới lòng bàn chân, cái này không khác trước mặt mọi người một bàn tay. Mọi người ở đây đều coi là Sở Kinh Thiên sau một khắc sẽ nói xin lỗi thời điểm, đã thấy hắn ngẩng đầu lên, trong mắt dần hiện ra một hơi khí lạnh. Hắn đường đường đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, lúc nào sẽ đối người cúi đầu. Xin lỗi, ngươi cũng xứng. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 12, danh thiên tài. Vâng. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lời nói, lập tức để Sở Vô Song thốt nhiên biến sắc. Càng làm cho hơn trăm vị cấm vệ quân trong mắt, dần hiện ra một tia sắc ý. Vô số vương phủ tử đệ ngây ra như phóng, như là bị thi triển định thân pháp, không thể động đậy. Sở Vô Song, tất cả mọi người là tộc nhân, Sở Kinh Thiên cũng là vô tâm chi ngôn. Như vậy đi, ta thay hắn nói xin lỗi. Nhìn thấy Sở Vô Song âm trầm đủ để nhỏ xuống nước tới sắc mặt, Sở Diêu kiên trì mở miệng. Tiểu Thiên, ngươi không phải muốn đi xa nhà sao, đi nhanh lên đi. Sở Diêu lặng lẽ đẩy Sở Kinh Thiên. Nàng giờ phút này quả thực là dở khóc dở cười. Biết sớm như vậy, nàng liền không đem Sở Kinh Thiên cản lại, mặc cho hắn đi ra ngoài. kết quả mình hết lần này tới lần khác muốn lưu hắn lại, kết quả lại cho hắn rước lấy phiền phức. Làm nhục cấm vệ quân, há có thể để ngươi nói đi là đi. Xem ra vương gia đối ngươi quá mức phóng túng, để ngươi dưỡng thành một bộ vô pháp vô thiên tư thái. Hôm nay ta liền thay Bắc Lương vương giáo huấn ngươi một trận. Sở Vô Song trong mắt hàn ý lộ ra. Mặc dù hắn không thể giết Sở Kinh Thiên, nhưng đánh gãy hai tay của hắn hai chân, làm cho đối phương nằm trên giường mấy tháng, vẫn là có thể làm được. Hắn hôm nay là quyết tâm nghĩ muốn giáo huấn Sở Kinh Thiên. Trông thấy Sở Diêu nghĩ phải che chở Sở Kinh Thiên rời đi, hắn đánh ra một thủ thế. Trước một khắc còn tĩnh như xử nữ cấm vệ quân, tiếp theo một cái chớp mắt đã như trời long đất nở mà đến, trực tiếp đem Sở Kinh Thiên vây. Trong nháy mắt, lấy Sở Kinh Thiên làm trung tâm một vòng người, lập tức chạy trốn ra. Bọn hắn biết hôm nay việc này không được chết tử tế, ai cũng không dám nhúng tay, nếu không cũng sẽ bị Sở Kinh Thiên cho giáo huấn. Trong hội chỉ có Sở Diêu còn lưu tại bên cạnh hắn, lúc này nàng dắt lấy Sở Kinh Thiên góc áo, không ngừng nói. Tiểu Thiên, nghe lời của ta, ngươi mau xin lỗi. Tất cả mọi người là tộc nhân, hắn sẽ không làm khó ngươi. Ha ha. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, không nhượng bộ chút nào. Chuyện gì xảy ra? Liên ở chỗ này dương cung bạt kiếm thời điểm. Bên kia đại trưởng lão đã là rạng rỡ trở về, phía sau hắn còn đi theo Bạch Vũ Thành thành chủ. Tại Đại Yên Vương triều bên trong, phàm là có chút hai mắt người đều biết, Bắc Lương Vương chi tử Sở Kinh Thiên là cái bất thành khí phế vật. Mà Sở Vô Song, lại là thiếu niên thiên tư, năm gần 16 tuổi cũng đã quan bái cấm vệ quân Bách Phu trưởng. Ngày sau Vương phủ đại quyền, tất nhiên sẽ rơi xuống Sở Vô Song trên thân, mà không phải Sở Kinh Thiên vị này chính thống người nối nghiệp trong tay. Cho nên một chút tin tức linh thông hạng người đã bắt đầu định bợ lên đại trưởng lão tới. Đại trưởng lão, Vô Song thiếu gia cùng Kinh Thiên thiếu gia náo khởi sự tình tới. Hạ nhân vội vàng đem sự tình ngọn nguồn một một đường tới. Tiểu tử này quả thực là không được căn bình, suốt ngày gây chuyện thị phi. Đại trưởng lão nhướng mày, hừ lạnh nói, hắn đến nay quên không được tại trong phòng nghị sự Sở Kinh Thiên thái độ đối với chính mình. Ha ha, Bắc Lương Vương cả đời anh minh, lớn nhất chỗ bẩn liền là cái này không thành sự Sở Kinh Thiên. Bạch Vũ Thành thành chủ Từ Dịch Phàm cũng là lắc đầu thở dài. Loại này trước mắt thế mà còn con vịt chết mạnh miệng, thật là khiến người ta xem thường. Từ Dịch Phàm trong lòng thay Bắc Lương Vương tiếc hận. Đại trưởng lão cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không có ý định ngăn cản trận này cho hay, chỉ là lẳng lặng nhìn trong hội Sở Kinh Thiên. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi kế tiếp còn làm sao đắc ý. Nhìn xem Sở Vô Song cơ hồ muốn buộc phát thần sắc, người xung quanh nhịn không được lắc đầu thở dài. Sở Vô Song cũng không so Sở Báo, Sở Hổ hai người. Hắn ra trận giết địch, đã sớm rút đi một thân non nớt chi khí. Vẹn vẹn chỉ nhìn hắn cặp mắt kia, liền biết hắn xem nhân mạng vì cỏ giới. Sở Kinh Thiên hôm nay đã là khó mà toàn thân trở lui. Người xung quanh cũng không dám xen vào, chỉ có Sở Diêu còn đang khổ cực cầu Sở Vô Song không nên tức giận, nhưng giờ phút này Sở Vô Song lại là quyết tâm muốn giáo huấn Sở Kinh Thiên, chính là Thiên Hoàng lão tử cũng không cách nào để hắn hồi tâm. Ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã cấm vệ quân, ta đã cho ngươi cơ hội cầu xin tha thứ, nhưng ngươi lại không trân quý. Ta mặc dù không sẽ giết ngươi, lại để ngươi minh bạch nhục nhã cấm vệ quân đại giới. Để ngươi minh bạch, ngươi cùng ta căn bản không phải người của một thế giới. Sở Vô Song cao ngạo vô cùng, ánh mắt như là quan sát thương sinh thần linh, phảng phất Sở Kinh Thiên ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Hắn vừa dứt lời, nhẹ nhàng vỗ dưới hông liệt diễm hùng sư. Nhất thời, yêu thú này phát ra một trận hét giận dữ, như là một đám lửa hướng Sở Kinh Thiên lao thẳng tới. Không muốn. Sở Diêu bị hù che mắt, nghẹn ngào gào lên. Sở Báo không nói gì, trong mắt khoái ý thoáng hiện. Ở đây tộc nhân đều lắc đầu thở dài, cho dù là bọn hắn tại vị trí này, chỉ sợ cũng khó mà hóa giải loại cục diện này. Đi thôi. Đại trưởng lão nhàn nhạt liếc qua trong vòng luẩn quẩn, mang theo Bạch Vũ Thành chủ Từ Dịch Phàm hướng Vương phủ đi đến. Từ Dịch Phàm cung cung kính kính theo sau lưng, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Giờ phút này không ai cho rằng Sở Kinh Thiên có thể thoát đi kiếp nạn này. Ngay tại các cấm vệ quân mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Sở Kinh Thiên thời điểm, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sở Kinh Thiên sẽ bị liệt diễm hùng sư dọa cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, ngay tại Sở Vô Song trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý thời điểm. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm tiến lên một bước, đối mặt kia đánh tới liệt diễm hùng sư, trong mắt hung mang đại phóng, cao giọng quát. Cút! Tiếng hét này, như là đất bằng nổ vang một cái kinh lôi, để đám người che hai lỗ tai, thậm chí để không ít người bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí một chút cấm vệ quân đều bị hù từ trên chiến mã ngã xuống. Ngay tại mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, chỉ gặp đầu kia liệt diễm hùng sư phảng phất bị hoảng sợ con mèo, toàn thân lông tóc nổ lên, ở giữa không trung trực tiếp đem Sở Vô Song cho đánh xuống đến, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài đoàn người phóng đi. mấy cái cấm vệ quân nghĩ muốn ngăn cản Liệt Diễm Hùng Sư, lại phản bị cắn bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đào tẩu. Cái này, bốn phía chấn kinh một chỗ con mắt. Chẳng ai ngờ rằng, Sở Kinh Thiên thế mà lấy loại phương thức này, hóa giải Sở Vô Song khí thế. Trước một khắc còn khí thế hùng hổ, nghĩ muốn giao huấn người Sở Vô Song, giờ phút này lại bị Liệt Diễm Hùng Sư cho bỏ rơi đến chật vật quỳ trên mặt đất. Một tiếng quát lớn, liền có thể dọa đi Liệt Diễm Hùng Sư, chẳng lẽ hắn là ngự thú sư? Từ Dịch Phàm sắc mặt sững sờ. Ngự thú sư tại Đại Yên Vương triều bên trong, mặc dù địa vị không bằng luyện đan sư, nhưng cũng là các thế lực lớn thượng khách. Sở Vô Song cưới đầu này Liệt Diễm Hùng Sư, chính là vương triều bên trong tiếng tăm lừng lẫy ngự thú sư Chu Chí Long chỗ thuần phục. Mà Chu Chí Long tại cấm vệ quân bên trong địa vị, thậm chí để một chút thiên phu trưởng đều nguyện ý buông xuống tư thái đi lĩnh bợ. Xem ra, cái này Sở Kinh Thiên cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy quỷ mụ. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tin được. Từ Dịch Phàm trong lòng ám động. Hắn phát hiện, mình hiện nay lĩnh bợ đại trưởng lão, lĩnh bợ Sở Vô Song còn hơi sớm. Đầu này Liệt Diễm Hùng Sư thế nhưng là nhất giai yêu thú à, ngay cả nội kình đỉnh phong võ giả đều chưa hẳn là đối thủ của nó, bây giờ thế mà bị hắn dọa cho đi. Chắc không được Sở Kinh Thiên không đem Sở Vô Song để ở trong mắt, nguyên lai hắn còn có loại thủ đoạn này à. Quả thực liền là thâm tàng bất lộ, ta còn tưởng rằng Sở Kinh Thiên sẽ bị hù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Lấy lại tinh thần đám người, nhao nhao kinh hô lên. Sở báo kém chút không có cắn đứt đầu lưỡi. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng, Sở Kinh Thiên khó thoát kiếp nạn này, thế nhưng là ai biết hắn thế mà dùng loại này thường nhân khó mà dự liệu phương thức, chẳng những hóa giải tự thân nguy nan, thậm chí còn để Sở Vô Song ra một cái đại xấu. Ngự thú sư, xem như thế đi, ngươi ngay cả tọa kỵ của ngươi đều không còn được, còn muốn dạy dỗ ta, ngươi nói đúng, hai ta xác thực không phải người của một thế giới. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lúc trước quát lui Liệt Diễm Hùng Sư, hắn xác thực thực dụng một chút ngự thú sư thủ đoạn. Bốn phía đám người lặng lặng nhìn hai người, nhịn không được trong lòng xét lại. Nguyên bản tại mọi người xem ra, liền xem như Sở Kinh Thiên quật khởi, cũng không gì hơn cái này, cùng Sở Vô Song còn có tương đối lớn chênh lệch. Nhưng bây giờ Sở Kinh Thiên lại nhiều một cái ngự thú sư thân phận, chỉ sợ tại thực lực địa vị ước định bên trên, còn muốn cao hơn Sở Vô Song một phần. Nguyên lai ngự thú sư chính là của ngươi át chủ bài, sao trách không được ngươi không đem ta để vào mắt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, ngươi có thể không coi ai ra gì. Nghe bốn phía nghị luận, nghe Sở Kinh Thiên, Sở Vô Song chậm rãi bỏ lên. Vâng! Hắn vừa dứt lời, một bước hướng về phía trước bước ra. Nhất thời, một cỗ kinh nhân khí hơi thở, trực tiếp từ thân thể bên trong bước lên một phát. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng, giống như thủy triều bốn phía ra ngoài. Trực tiếp đem quan chiến đám người, cho hung hăng hất bay ra ngoài. Cố khí tức này là... Trời ạ, Bách Phu trưởng lúc nào đột phá? Hắn lại đã đạt tới cảnh giới này. 16 tuổi A, yêu nghiệt A. Cố khí tức này, rõ ràng là nội kình viên mãn. Cảm nhận được tu vi của đối phương khí thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. 16 tuổi nội kình đỉnh phong, tại Đại Yên Vương triều bên trong mặc dù thưa thớt, nhưng vẫn còn không tính là cái gì. Nhưng bây giờ nội kình này viên mãn, nhưng liền khiến cho Sở Vô Song đứng hàng thê đội thứ nhất thiên tài hàng ngũ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ sợ chỉ có hoàng thất những người kia, mới có thể vượt qua Sở Vô Song. Ngươi liền xem như ngự thú sư lại như thế nào, ngươi liền xem như nội kình võ giả lại như thế nào, trước mặt ta, ngươi chỉ là sâu kiến. Sở Vô Song cười lạnh, nói cho ngươi, đây chính là chúng ta chênh lệch. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Sở Vô Song, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Thậm chí, Từ Dịch Phàm nhìn về phía Sở Vô Song ánh mắt, đều mang tới một tia sợ hãi. Trẻ tuổi như vậy, liền đã đạt đến nội kình viên mãn. Ngày sau thành tựu của hắn cùng địa vị, chỉ sợ còn muốn tại Bắc Lương Vương phía trên A. Từ Dịch Phàm hận không thể quất chính mình một bàn tay. Một cái thiên tài như vậy, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn hiện nay chỉ muốn một mực ôm lấy Sở Vô Song đùi. Đại trưởng lão hai tay đặt sau lưng, mặt mũi tràn đầy đắc ý, không biết đang suy nghĩ gì. Sở báo cũng thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới Sở Kinh Thiên thế mà còn có ngự thú sư át chủ bài. Nhưng hắn giờ phút này vẻ mặt tươi cười, một bộ đại thù đến báo tư thái. Sở Diêu mặt xám như cho, nguyên bản nàng cho rằng Sở Kinh Thiên triển lộ ra ngự thú sư thân phận, còn có thể lật về một ván. Nhưng bây giờ đối phương hiển lộ tu vi chân chính, chẳng những để đám người đoạn tuyệt bất cứ hy vọng nào, càng là tương đương đem Sở Kinh Thiên đánh vào đáy cốc. Mọi người ở đây cho rằng Sở Kinh Thiên lại không lật bàn thủ đoạn thời điểm. Một trận thanh lãnh tiếng quát, từ một bên truyền đến. Sở Vô Song, ngươi dám động hắn nửa cọng lông mang thử một chút. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 13, không xứng. bất thình lình tiếng quát, lập tức để mọi người ở đây cũng không khỏi đến kinh ngạc. Sở Vô Song càng là nghi ngờ hướng Âm Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào gan to bằng trời ra hỏa, dám cản trở chính mình. Nhưng cái này xem xét, hắn lại là không khỏi nhíu mày. Ngươi là ai lại dám quản chúng ta vương phủ sự tình? Ngươi đến không phải người bên ngoài, chính là Tử Kim các chủ La Thắng Vũ. Nguyên lai, La Thắng Vũ chờ ở bên ngoài Sở Kinh Thiên xuất phát, lại một mực không gặp được bóng người, thế là lúc này mới tới xem một chút đến tột cùng. Nhưng mà ai biết mới vừa tới đến vương phủ trước cổng chính, liền gặp được loại chuyện này. Là hắn. Từ Dịch Phàm nheo mắt lại. Hắn sao lại tới đây? Đại trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bất quá hắn cũng biết, La Thắng Vũ vừa xuất hiện, sự tình hôm nay liền không có cách nào tùy tiện thu tràng, mà hắn cũng không cách nào tiếp tục đứng ở chỗ này xem kịch. Hắn vội vàng kiên trì xâm nhập đám người, đối La Thắng Vũ chắp tay nói. Đại các chủ, ngài sao lại tới đây? Đại các chủ. Sở Vô Song thần sắc đại biến. Đại Yên Vương triều bên trong, được xưng là đại các chủ, hơn nữa còn để Bắc Lương Vương phủ đại trưởng lão cung kính như vậy tồn tại, chỉ có Tử Kim các bên trong vị kia. Thế nhưng là, hắn sao nhận biết Sở Kinh Thiên? Ta nếu là lại không xuất hiện, chỉ sợ các ngươi liền muốn đối ta tiểu hữu động thủ. La Thắng Vũ nhìn thoáng qua Sở Vô Song hung hăng quát. Nếu là Sở Kinh Thiên rơi mất một cọng lông măng, ta Tử Kim các tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Đây đều là hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Đại trưởng lão cũng là có chút choáng váng. Tử Kim các bên trong vị này tồn tại từ trước đến nay cao cao tại thượng, lúc nào cùng Sở Kinh Thiên quan hệ tốt như vậy, mặc dù Bắc Lương Vương phủ không e ngại Tử Kim các, nhưng nếu như đắc tội vị này quái vật khổng lồ, cũng sẽ để cho người ta mười phần đau đầu. Hắn một bên giải thích, một bên giận dữ nhìn về phía Sở Vô Song, nghiêm nghị quát. Còn không tranh thủ thời gian hướng đại các chủ bồi tội. La Thắng Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Sở Kinh Thiên nói, đừng hướng ta bồi tội, vẫn là hướng ta vị tiểu huynh đệ này bồi tội đi. Sở Vô Song nghe vậy run lên, trên mặt dần hiện ra một tia nhục nhã. Ngươi để hắn hướng La Thắng Vũ bồi tội, hắn tất nhiên không nói hai lời cam tâm tình nguyện. Nhưng muốn hắn hướng Sở Vô Song bồi tội, đây quả thực so giết hắn còn khó hơn. Thế nhưng là giờ phút này dung không được hắn cự tuyệt. Trước mặt vị này tồn tại, chính là ngay cả phụ thân hắn đều phải tất cung tất kính đối đãi nhân vật, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, đối Sở Kinh Thiên túi đầu. Ta sai rồi. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy nhục nhã, hận không thể muốn giết người Sở Vô Song, bình tĩnh nói. Sở Vô Song, ngươi không nên quá tự ngạo. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phát hiện, ngươi hết thể cố gắng thành quả trong mắt ta, đều là không đáng giá nhắc tới. Thẳng cho đến lúc đó ngươi mới sẽ minh bạch, hai chúng ta không phải cùng người của một thế giới. Cho đến khi đó, ngươi mới hiểu được cùng ta đánh đồng, ngươi căn bản không xứng. Nói xong, hắn cũng mặc kệ đối phương giữ tợn đến vặn vẹo thần sắc, nhìn về phía La Thắng Vũ. Xe ngựa đều chuẩn bị tốt ta. Để đọc truyện chuẩn bị tốt, liền ở bên ngoài chờ lấy đâu, chỉ kém ngài liền có thể xuất phát. La Thắng Vũ vội vàng nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đi theo La Thắng Vũ cùng rời đi vương phủ. Xem ra, cái này Sở Kinh Thiên tuyệt không so Sở Vô Song kém a, hắn thậm chí so ta trong tưởng tượng, tiềm lực còn muốn càng lớn. Nơi xa, Từ Dịch Phàm lặng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn nguyên bản cho rằng Sở Vô Song tiếp quản Bắc Lương Vương phủ đã sớm ván đã đóng thuyền, nhưng bây giờ xem ra vấn đề này trầm đồng chập trùng, ai thắng ai thua còn không thể nào đoán trước. Nhìn thoáng qua rời đi xe ngựa, nhìn thoáng qua lưu tại nguyên chỗ, sắc mặt cơ hồ vặn vẹo đến cực hạn Sở Vô Song, Từ Dịch Phàm thở dài quay người rời đi. Vâng. Cho đến một lát sau, vương phủ trước tựa như sôi trào. Nói xin lỗi Vô Song đại ca, thế mà nói xin lỗi. Không nghĩ tới Sở Kinh Thiên đem Tử Kim các đại các chủ đều rời ra ngoài, mà lại bọn hắn quan hệ còn không phải quá kém. Sở Vô Song đại ca tự cao tự đại, bây giờ hắn bị buộc lấy hướng Sở Kinh Thiên xin lỗi, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Hôm nay vấn đề này, thật sự là quá ngoài ý muốn. Nguyên bản tại mọi người xem ra, đương Sở Vô Song hiển lộ ra nội kình viên mãn tu vi về sau, Sở Kinh Thiên đã không có năng lực tại lập bàn. Thế nhưng là ai nghĩ đến, ngay cả Tử Kim các đại các chủ đều bị tìm tới. Mà lại sự tồn tại của đối phương, thậm chí để đại trưởng lão đều phải cúi đầu. Lúc trước bọn hắn còn không tin Sở Kinh Thiên có thể đủ thắng quá Sở Vô Song, nhưng ở cuối cùng này một trong cục, Sở Kinh Thiên lại là toàn thắng đối phương. Hôn trướng, ta tuyệt đối sẽ không quên hôm nay nhục nhã. Bốn phía tiếng đàm luận, phảng phất từng chuôi lưỡi dao đâm xuyên qua hắn cao ngạo tâm, để Sở Vô Song cơ hồ xấu hổ vô cùng. Cái này sao có thể? Sở báo ha to mồm, hắn vốn cho rằng có thể mượn nhờ Sở Vô Song lực lượng, báo thù cho chính mình. Nhưng ai có thể tưởng đến ngay cả Sở Vô Song đều bị đè ép một đầu, từ đó hắn giờ mới hiểu được, mình chỉ sợ cũng không còn cách nào báo tay gây mối thù. Các cấm vệ quân cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Mặc dù nói, nhục nhã cấm vệ quân, nhất định phải lấy máu tươi trả giá đắt. Nhưng thân phận của đối phương quá cao, đối với bọn hắn tới nói quả thực là thần tiên đánh nhau, mà bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận loại này nhục nhã. Đại trưởng lão đứng tại chỗ, sắc mặt một trận xanh đỏ đen trắng. Người bình thường khó mà biết La Thắng Vũ đáng sợ, nhưng không có nghĩa là hắn không rõ. Mặc kệ là tử kim các tài lực, cùng hắn thân là luyện đan sư có nhân mạch, đều đủ để cùng Bắc Lương Vương cùng so sánh. Nhưng đạt tới loại kia thân phận địa vị người, làm sao lại túi người đi kết giao Sở Kinh Thiên đâu? Mà lại lúc trước song phương lúc gần đi, La Thắng Vũ đối Sở Kinh Thiên tư thái rõ ràng không tầm thường. Trách không được Sở Kinh Thiên như vậy tự tin a, cũng trách không được hắn không đem Sở Vô Song để ở trong mắt. Nguyên lai hắn chỗ đạt tới cấp độ, đều đã vượt ra khỏi cái vòng này. Không sai, đối với chúng ta mà nói, cấm vệ quân Bách Phu trưởng coi là đại nhân vật. Nhưng đối với đại các chủ, Bắc Lương Vương cấp bậc kia người mà nói, lại không đáng giá nhắc tới. Đây chính là Sở Kinh Thiên lực lượng a. Mọi người hồi tưởng đến lúc trước một màn kia, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó Sở Kinh Thiên một mực nói, hắn chướng mắt Sở Vô Song, mọi người chỉ cho rằng hắn là con vịt chết mạnh miệng. Nhưng bây giờ hắn ngay cả La Thắng Vũ đều rời ra ngoài, mọi người thế mới biết Sở Kinh Thiên xác thực có cái này tiền vốn. Sợ hai thán phục sau khi, mọi người lại nghĩ tới trước mấy ngày Sở Kinh Thiên tại phòng nghị sự kia lời nói. Đại Yên Vương Triệu là chúng ta Bắc Lương Vương phủ đánh xuống, quốc khố tiền tiêu liền xài hắn thì phải làm thế nào đây? Kim Lăng Vương nữ nhi đùa giỡn thì sao, cùng lắm thì ăn thiệt thòi một điểm, cưới trở về liền là. Thua với Vân Vũ Vương Triều Trương Nhược Trần thì thế nào, lần này thua, lần sau ta lại thắng trở về. Không ít người coi là lúc ấy Sở Kinh Thiên bất quá là kéo dài tạm hoãn thôi. Nói không chừng, hắn còn thật sự có năng lực làm được. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng, đột nhiên đối Sở Kinh Thiên sinh ra một chút chờ mong. Sở Vô Song tức muốn giết người. Sở Kinh Thiên, trách không được ngươi không đem ta để ở trong mắt, nguyên lai ngươi có Tử Kim Các làm chỗ dựa. Nhưng ngươi phải hiểu được, Tử Kim Các liền xem như cường đại hơn nữa, cũng vô pháp nhúng tay chúng ta Bắc Lương Vương phủ nội bộ sự tình. Hắn nhìn xem Sở Kinh Thiên rời đi phương hướng, đối đại trưởng lão nói, phụ thân, ta muốn về cấm vệ quân. Hắn biết, mình lưu lại nữa, cũng là tăng thêm nhục nhã. Sở Vô Song có Tử Kim Các làm chỗ dựa, như vậy mình cũng chỉ có thể trở nên càng thêm cường đại. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên liền xem như cường đại hơn nữa, đó cũng là mượn nhờ người khác lực lượng, cũng không thuộc về bản thân hắn. Mà mình lại có kinh thiên tiềm lực, càng là đạt đến nội kình viên mãn tu vi. Nếu là một ngày kia mình có thể đạt tới tông sư, thậm chí có thể đột phá đạt tới chân khí kỳ, liền xem như Tử Kim Các hắn cũng không cần để ở trong mắt. Nói xong hắn vung tay lên, mang theo trăm vị cấm vệ quân binh sĩ quay đầu rời đi Bắc Lương Vương phủ. Đi! Mọi người nhìn Sở Vô Song rời đi, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn cũng có thể lý giải. Sở Vô Song tâm cao khí ngạo, nhưng tiến vào lại bị buộc cho Sở Kinh Thiên xin lỗi, đã mất hết mặt mũi, như thế nào còn tiếp tục chờ đợi. Náo kịch hai vị nhân vật chính đều đã rời đi, mọi người cũng rất cảm thấy chán, nhao nhao tản ra. Chỉ có Sở Diêu còn sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Thiên, ngươi cứu lại còn có bao nhiêu bí mật? Rời đi Vương phủ Sở Kinh Thiên, đi theo La Thắng Vũ đi vào góc đường. Nơi đó sớm có xe chở. Kéo xe chính là bốn con chừng hai người cao long lân mã. Này ngựa có được long tộc huyết thống, tính tình bạo liệt, nhưng ngày đi 3.000 dặm. Sở Vô Song liệt diễm hùng sư đều không phải cái này long lân mã đối thủ, bị thuần phục long lân mã tại ở trên thị trường ngàn vàng khó mua, liền xem như mua đến cũng đều sẽ đem nó xem như cục cưng quý giá cùng bái. Đại Yên Vương Triều cũng có, từ trước đến nay đều là hoàng thất sử dụng, nhưng bây giờ, Tần gia lại dùng nó tới đón Sở Kinh Thiên. Thật là đại thủ bút. Sở Kinh Thiên cười đẩy cửa vào. Tần Nhược Hề đã sớm chờ ở bên trong, nàng cũng nghe nói Vương phủ trước phát sinh sự tình, trong mắt dần hiện ra một tia vấn giận. Cái này Sở Vô Song thật sự là không biết trời cao đất rộng, lại muốn cùng Sở đại sư khiêu chiến. Hắn có bao nhiêu cân lượng? Sau khi nói xong, nàng mới nhìn hướng Sở Kinh Thiên nói, "Sở đại sư, chỉ cần ngài một câu, kia Sở Vô Song coi như đạt tới nội kình viên mãn, liền xem như có được danh thiên tài, ta Tần gia cũng có thể đem nó như là con kiến hôi bóc chết." Trong lòng nàng hận gấp. Sở Kinh Thiên biểu lộ ra luyện đan trình độ, ngay cả Tần gia đều muốn lấy lòng. Lại bị một cái không có mắt Sở Vô Song cho nhục nhã, cái này để bọn hắn Tần gia mặt mũi để vào đâu. Bất quá sự tình hôm nay càng thêm để Tần Nhược Hề rung động vạn phần. Nàng vốn cho là Sở Kinh Thiên chỉ là luyện đan một đường xuất chúng một chút, lại không nghĩ rằng hắn thế mà còn tinh thông ngự thú. Nghĩ tới đây, Tần Nhược Hề nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt càng phát ngưng trọng. Nàng có một loại dự cảm. Vị thiếu niên này ngày sau tất sẽ trở thành Đại Yên Vương Triều bên trong cử trọng nhược khinh nhân vật. Sở Kinh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, nhìn nàng một cái nói. Bắc Lương Vương phủ sự tình, ta không hy vọng ngoại nhân nhúng tay. Nghĩ muốn giết hắn, ta lật trong bàn tay liền có thể làm được. Hết thảy, yên lặng chờ sau 3 tháng rồi nói sau. Nói xong Sở Kinh Thiên nhắm mắt lại, ngậm miệng không đề cập tới. Sau 3 tháng đây chẳng phải là Bắc Lương Vương phủ niên hội sao? Xem ra, sau 3 tháng có trò hay để nhìn. Tần Nhược Hề trong mắt dần hiện ra một đạo quan mang, nhịn không được tự lẩm bẩm. Năm lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Năm lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Năm lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 14, mời cái lửa gạt. Thần gia ở vào Đại Yên Vương triều Kiềm Nam thành. Mặc dù nơi này chỗ xa xôi, nhưng lại bởi vì là giao thông đầu mối then chốt, đường tắt thương nhân đều lại ở chỗ này nghỉ chân, Kiềm Nam thành phồn hoa trình độ so với Hoàng thành cũng không kém bao nhiêu. Có Long Lân Mã kéo xe, cái này một đường chỉ dùng 3 ngày. La Thắng Vũ ngồi ở trên xe ngựa, chỉ cảm thấy mới mẻ vô cùng, nếu như không phải ôm lấy Sở Kinh Thiên đùi, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là Tần gia gia thần, chỗ nào có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Sở Kinh Thiên ngược lại là lạnh nhạt vô cùng. Đại đạo tiên tông ngự thú trong phòng, lâu dài giam giữ một đầu bát giai huyền thiên long ưng, kia là cho hắn vị này thái thượng tông chủ thay đi bộ công cụ. Cái này 3 ngày Sở Kinh Thiên cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực dành thời gian tu luyện nội kình, đem tu vi lại tăng lên rất nhiều, gần như sắp muốn đạt tới viên mãn cảnh. Tiến thành về sau, Sở Kinh Thiên liền không có tại tu luyện, mà là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Sở đại sư đối Kiềm Nam thành cảm thấy hứng thú không bằng, ta mang ngài trong thành đi một vòng. Tần Nhược Hề hai mắt tỏa sáng, nàng rất ít trông thấy Sở Kinh Thiên đối thứ gì cảm thấy hứng thú. Trước thay Tần lão gia tử đem trị hết bệnh lại nói Sở Kinh Thiên giống là nghĩ đến cái gì, nhẹ gật đầu. Kiềm Nam thành hắn ở tiền thế nghe qua, đây là một tòa 10 phần nổi danh thương nghiệp chi đô. Ở chỗ này nói không chừng còn có thể gặp cái gì hiếm có vật phẩm. Hắn hiện tại một thân một mình, không có vật gì, đã không giống kiếp trước như vậy tài đại khí thô. Nếu như có thể ở chỗ này đến một chút hữu dụng vật liệu, cũng là chuyến đi này không tệ. Thần gia tại Kiềm Nam thành thuộc về thứ nhất đại tộc. Khí phái tộc phủ ở vào trong thành hoàng kim khu vực. Xe ngựa còn chưa trở lại trong phủ, liền có hạ nhân sớm thông báo, Tần Nhược Hề đã đem người từ trong hoàng thành cho mời trở về. Nhận được tin tức về sau, Tần gia cao tầng đã an an ổn ổn trở tại phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, một cái cùng Tần Nhược Hề tướng mạo có 3 phần tương tự nam tử trung niên, vui vẻ nói, nếu như lần này lão gia tử bệnh thật có thể chữa khỏi, Tần Nhược Hề thế nhưng là lập công lớn. Không sai, mọi người nhẫn gật đầu không ngừng. Từ khi lão gia tử thân thể ngày hướng hạ xuống đến nay, cái này 3 con trai không biết đạo tìm nhiều ít đan sư danh thủ quốc gia đến thay hắn trị liệu. Nhưng lão gia tử bệnh cũ ngoan cố, đã không phải dược thạch nhưng ý, bây giờ đã sượng mặt giường. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều có thể nhìn ra lão gia tử thời gian không nhiều, tương đương với nửa chân đạp đến vào quan tài. Trong phòng nghị sự trừ bỏ hạ nhân, chính là thủ vị ngồi 3 vị nam tử trung niên. 3 người này là Tần gia lão tổ 3 con trai, người xưng Tần gia 3 hổ. Tần lão gia tử ngã xuống về sau, chính là cái này Tần gia 3 hổ chống đỡ dưới lớn như vậy gia tộc. Đại Yên Vương triều nổi danh đan sư, danh thủ quốc gia ta đều đã phái người đi mời qua, chẳng lẽ lại còn có thể có cái gì bỏ sót? Có Tần gia nhị hổ danh xưng Tần Địa nhịn không được trầm ngưng nói. Phải biết, lúc trước Tần lão gia tử ngã xuống về sau, nhưng vội vàng bọn hắn 3 huynh đệ. Trung quanh nơi này hơn 10 nước trong nhà, phàm là nổi danh có âm thanh tồn tại, bọn hắn đều tốn sức tâm lực mời đến. Mà Đại Yên Vương triều khoảng cách gần nhất, cho nên bọn hắn trước hết nhất tìm liền là Đại Yên Vương triều bên trong đan sư, y lìa sư. Tần Nhược Hề nha đầu này làm sự tình một mực có chừng mực, sẽ không đem sự tình bàn sai. Mà lại ta còn nghe nói trên người nàng bệnh dữ cũng bị vị kia Sở đại sư cho y lìa tốt. Danh xưng Tần gia đại hổ Tần Thiên cười ha hả. Tần gia lão tam Tần Vũ cũng là liên tục gật đầu nói, nhị ca, ngươi cũng đừng mù quan tâm. Tần Địa cao mày, mang theo một tia chần chờ. Phải biết Tần gia sinh ý chia 3 phần, phân biệt tại Đại Yên Vương triều, Vân Vũ Vương triều, Tây Kỳ Vương triều. Hắn phụ trách chính là Đại Yên Vương triều cái này một khối, bởi vì sinh ý nguyên nhân, hắn tại Đại Yên giao thiệp 10 phần rộng khắp. Phàm là có chút thanh danh ý dìa sư, đan sư, hắn đều biết. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua, Hoàng Thành có cái gì Sở đại sư. Đúng rồi, Tần Nhược Hề có không có nói qua, vị này Sở đại sư là từ đâu mời tới, hắn tên cứ gọi là gì? Ta nghe Lâm Thúc nói một lần, đối phương là Bắc Lương Vương phủ người, gọi là Sở Kinh Thiên. Thần Thiên suy nghĩ một chút nói. Cái gì Bắc Lương Vương phủ Sở Kinh Thiên? Tần Địa trực tiếp nhảy dựng lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết đạo hắn vì cái gì kích động như vậy. Tần Địa trùng điệp thở dài một hơi, nhìn xem hai vị còn không biết nguyên cớ huynh đệ, nhịn không được thở dài. Các ngươi hẳn nghe nói qua Bắc Lương Vương đi. Bắc Lương Vương ai chưa nghe nói qua hắn, nhưng là Đại Yên Vương triều khai quốc công thần một trong Tần Vũ như mày, vấn đề này cùng Bắc Lương Vương lại có quan hệ gì? Tần Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá hắn cũng không xen vào, mà là lặng chờ đoạn dưới. Tần Điệu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, các ngươi lâu dài đợi tại Vân Vũ, Tây Kỳ, cho nên đối Đại Yên sự tình biết rất ít. Cái này Bắc Lương Vương có con trai, liền gọi là Sở Kinh Thiên. Đáng tiếc Bắc Lương Vương một thế anh danh, có thể xưng nhân trung long phượng, con của hắn lại là cái hạ tiện. Đoạn thời gian gần nhất, lên tới vương tôn quý tộc, xuống đến tiểu thương tôi tớ đều biết Sở Kinh Thiên phạm vào sai lầm. Lão nhị, người ý tứ nên không phải nói, Tần Nhược Hề bắt hắn cho mời trở lại đi. Thần Thiên hơi biến sắc mặt. Bắc Lương Vương sự tình bọn hắn cũng đều có nghe thấy, cái kia bất thành khí nhi tử Sở Tác Sở Vi càng là thị tỉnh tiểu dân trò cười lúc trà dư tửu hậu. Đường đường Bắc Lương Vương chi tử, xem như ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thế, nhưng lại hôn thành dáng vẻ đó, tự nhiên là để cho người ta chế nhạo. Nhưng hôm nay bọn hắn lại không cười được, bởi vì vị này Sở Kinh Thiên thế mà bị Tần Nhược Hề xem như đại sư cho mời tới. Chuyện này nếu là truyền đi, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Lão nhị, Bắc Lương Vương phủ còn có hay không những người khác gọi là Sở Kinh Thiên? Tần Thiên khẽ như mày, trong lòng còn ôm lấy một chút hy vọng. Theo ta được biết, Bắc Lương Vương phủ chỉ có như thế một cái Sở Kinh Thiên. Tần Địa khuôn mặt so với khóc còn khó coi hơn. Tần Nhược Hề nha đầu này, bị gia hỏa này lừa gạt. Lần này, toàn bộ phòng nghị sự đều tĩnh lặng lại. Mọi người cũng không biết nên làm cái gì. Tân Điệu trầm ngưng một chút, nói, phải không đem tiểu tử này chạy trở về. Dám đùa chúng ta Tần gia, liền xem như Bắc Lương Vương chi tử, cũng không được. Tần Thiên trong mắt hàn mang thoáng hiện, nghiêm nghị nói, hắn nhất định phải vì mình Sở Tác Sở Vi trả giá đắt. Tần Vũ nhìn xem hai vị nổi trận lôi đình huynh trưởng, trầm ngưng một chút nói. Hai vị huynh trưởng, đừng vội có kết luận. Tần Nhược Hề nha đầu này ta vẫn còn tin được. Nàng sẽ không dễ dàng bị người mê hoặc. Chúng ta không nếu như để cho Sở Kinh Thiên tới, nếu như hắn cho lão gia tử nhìn một chút. Nếu như tiểu tử này thật là dám đùa chúng ta Tần gia, đến lúc đó sau đó giáo huấn hắn cũng không muộn. Tốt. Tần Thiên, Tần Điệu nhìn nhau, lúc này mới nhẹ gật đầu, lặng chờ Sở Kinh Thiên đến. Chẳng mấy chốc, Sở Kinh Thiên liền đã đến Tần gia. Sở đại sư, ngài đường đi mỏi mệt, phải chăng nghỉ ngơi một ngày lại đi trị liệu? Tần Nhược Hề cẩn thận hỏi. Nhưng trên thực tế trong lòng nàng lo lắng không thôi. Vì Tần lão gia tử bệnh, Tần gia tử đệ không biết đạo đã hao hết nhiều ít tâm thần, không biết đạo mời đến nhiều ít danh thủ quốc gia đại sư nhưng cũng không đủ sức cứu chữa. Được chứng kiến Sở Kinh Thiên như vậy thần hồ kỳ thần thủ đoạn về sau, nàng đã đem chỗ có hy vọng ký thác vào Sở Kinh Thiên trên thân. Một đường chạy đến, nàng cũng không hy vọng tại tối hậu quan đầu có bất kỳ sơ thất nào, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng đội vàng. Không cần nghỉ ngơi, ta tùy thời có thể lấy xuất thủ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có vấn đề nói. Sớm đi thay Tần lão gia tử đem trị hết bệnh, hắn liền có trống ra thời gian đi kiểm Nam Thành. Lão gia tử tại hậu viện hắn mấy ngày nay bệnh nặng, ngay cả giường đều xuống không nổi, cần phải tĩnh dưỡng, ngài theo ta cùng đi. Tần Nhược Hề đại hỉ mang theo Sở Kinh Thiên, đang muốn hướng bên trong thời điểm ra đi, đột nhiên có hạ nhân đến báo, để Tần Nhược Hề mang theo Sở Kinh Thiên đi phòng nghị sự, cái này khiến Tần Nhược Hề không khỏi sức sở. Lão gia tử chữa bệnh quan trọng. Lát nữa ta lại mang Sở đại sư đi phòng nghị sự. Hạ nhân túi đầu, nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, vội vàng nói, đại lao gia, nhị lao gia, tam lão gia đều tại phòng nghị sự, bọn hắn muốn gặp một lần vị này Sở đại sư. Phụ thân bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Tần Nhược Hề mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là mang theo Sở Kinh Thiên hướng phòng nghị sự đi đến. Một đường chỗ qua, Tần gia hạ nhân đều mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Sở Kinh Thiên. Hắn liền là Sở đại sư nhìn. Không giống như là cái gì có thủ đoạn nhân vật, có người thấp giọng nói. Có mới vừa từ phòng nghị sự ra hạ nhân, cười lạnh nói, hắn cũng không phải cái gì Sở đại sư. Hắn là Bắc Lương Vương phủ Sở Kinh Thiên, tiểu tử này thật sự là to gan lớn mật, thế mà lừa gạt đến chúng ta Tần gia trên đầu. Tại mọi người trong ấn tượng, có thể được xưng là đại sư, không nói là một bộ đạo cốt tiên phong tư thái, cũng phải là đầu bạc râu bạc trắng. Giống như là Sở Kinh Thiên loại này 15-16 tuổi thiếu niên, cùng đại sư làm sao cũng đều không hợp. Xuyên qua một đầu thật dài hành lang, Tần Nhược Hề cùng Sở Kinh Thiên cái này mới tới Tần gia phòng nghị sự. Phòng nghị sự phía trên, ngồi ba vị cùng Tần Nhược Hề khuôn mặt giống nhau đến mấy phần nam tử, Sở Kinh Thiên mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng có thể đoán được đối phương chính là Tần gia ba hổ. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn có vị đầu bạc râu bạc trắng lão giả, trước ngực treo y lý sư huy trường, ngay tại lạnh lùng nhìn xem hắn. Trong phòng nghị sự bầu không khí mười phần kiềm chế. Ngược lại là cùng trước đó tại Bắc Lương Vương phủ kia lần tam đường hội thẩm có chút tương tự. Sở Kinh Thiên nhíu mày, hắn đã sớm ngờ tới cái này Tần gia một nhóm, chưa chắc sẽ xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới còn không có gặp Tần gia lão gia tử, liền đụng phải Tần gia ba hổ. Nhìn điệu bộ này, Sở Kinh Thiên đã liệu đến một chút, cười nhạt một tiếng, bước vào phòng nghị sự. Mà một bên Tần Nhược Hề lại là rất cảm thấy kinh ngạc, không biết đạo đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Tần gia ba hổ nhìn thấy Sở Kinh Thiên còn trẻ như vậy, tâm đã nguội một mảng lớn. Còn trẻ như vậy, sao có thể là cái gì đại sư? Nhưng Tần Thiên trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng, lên tiếng dò hỏi. Ngươi là có hay không là Bắc Lương Vương chi tử, Sở Kinh Thiên? Phải. Sở Kinh Thiên đứng chắp tay, nặng nề gật đầu. Cái này một cái chớp mắt, phòng nghị sự không khí lập tức ngưng kết. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 15, Lang Băm. Ai? Tần Thiên đôi mắt bên trong một tia hy vọng cuối cùng tan biến, bất đắc dĩ thở dài. Cũng cơ hồ theo Sở Kinh Thiên thừa nhận thân phận đồng thời, bốn phía ánh mắt nhất thời liền lăng lệ. Có trào phúng, lại khinh thường, cũng có khinh miệt, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Tên hoàn khố tử đệ này, lại dám lừa gạt đến Tần gia trên đầu. Chỉ có Tần Nhược Hề còn không biết chuyện gì xảy ra, sững sờ mà nói, phụ thân, đại bá, tam thúc các ngươi đem chúng ta hô phòng nghị sự tới làm gì, ta đang muốn mang theo Sở đại sư đi cho lão gia tử xem bệnh đâu. Tần Nhược Hề, ngươi thật đúng là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời a. Tần Điệu lắc đầu thở dài. Tần Vũ cũng là đôi mắt buông xuống, mặc dù nhìn phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì nộ hải ngập trời. Bốn phía hạ nhân càng là cười lạnh trào phúng. Không ai cho rằng Sở Kinh Thiên là cái gì đại sư, còn trẻ như vậy mao đầu tiểu tử, hắn có thể trị hết ngay cả danh thủ quốc gia đan sư đều không thể chữa trị lao gia tử a, coi như hắn là Bắc Lương Vương chi tử, cũng không nên dối gạt đến Tần gia trên đầu. Sở Kinh Thiên, ngươi thật sự là gan to bằng trời. Lại dám đến ta Tần gia đi lừa gạt. Tần Thiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn Sở Kinh Thiên, hắn lòng giết người đều có, ngươi cho ta cho tới bây giờ đâu, cút cho ta đi nơi nào. Lời này vừa nói ra, Sở Kinh Thiên khuôn mặt lập tức chìm xuống dưới. Tần Nhược Hề càng là sắc mặt đại biến, cho đến lúc này nàng mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Lần đầu nhìn thấy Sở Kinh Thiên lúc, nàng đã từng bị ngoại giới truyền ngôn lừa dối qua. Nhưng thật được chứng kiến đối phương truyền kỳ thủ đoạn về sau, mới biết được Sở Kinh Thiên chỗ kỳ diệu. Nàng phí không ít tâm, mới đem Sở Kinh Thiên cho mời đến, kết nếu như đối phương ngay cả lão gia tử mặt đều không có gặp, liền bị đuổi đi ra. Nàng vội vàng nói. Đại bá, các ngươi hiểu lầm, Sở đại sư không phải lừa đảo. Không chỉ là ta, Lâm lão, La Thắng Vũ đều gặp thủ đoạn hắn. Các ngươi đều bị ngoại giới truyền ngôn lừa gạt. Tần Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn còn chưa mở miệng, trong phòng nghị sự đã có người không khách khí chút nào nói. Tần tiểu thư, trên đời này lừa đảo quá nhiều. Ba vị lao ra không biết đạo tìm nhiều ít danh gia, bọn hắn cái nào không phải Thái Sơn bắt đầu, cái nào không phải đức cao vọng trọng hạng người. Sở Kinh Thiên tiểu tử này cũng có thể cùng những người kia so sánh, hắn bất quá là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử thôi. Đúng vậy a, nếu là cái khác thanh niên tuấn kiệt, còn có thể tin tưởng một phen. Nhưng Sở Kinh Thiên việc xấu loang lổ, sớm đã trở thành người khác trò cười lúc trà dư tử hậu, hắn sao có thể là cái gì đại sư đâu. Nói chuyện chính là một vị Tần gia lão nhân, địa vị cùng Lâm lão tương tự, một bên nói một bên lắc đầu, dùng đến một bộ ngươi bị lừa rồi thần sắc nhìn xem Tần Nhược Hề. Những người khác cũng là liên tục gật đầu. Trong lúc nhất thời Tần Nhược Hề bị ngàn người chỉ trỏ, căn bản không mở miệng được. La Thắng Vũ cùng Lâm lão đều bị nàng đánh phát ra ngoài, hiện nay bên người ngay cả có thể chứng minh người đều không có, trong lúc nhất thời chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Ai ngờ Sở Kinh Thiên lại lãnh đạm nói. Lừa đảo nếu không phải Tần Nhược Hề cầu ta, ta mới sẽ không xuất thủ. Đã không quan tâm ta trị liệu, vậy thì do hắn chết sống đi. Nói xong Sở Kinh Thiên đã là âm tay quay người, hướng phòng nghị sự đi ra ngoài. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên muốn đi, Tần Nhược Hề lập tức hoảng hồn, vội vàng nói. Sở đại sư, những người này không biết đạo thủ đoạn của ngươi, có mắt không biết chân nhân. Ngài theo ta đi hậu viện. Lão gia tử cũng không giống như là bọn hắn đám người này, không biết chuyện. Chữa khỏi lão gia tử, chúng ta ước định lúc trước đồng dạng hữu hiệu. Tần Nhược Hề cái này vừa nói, tất cả mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Sở Kinh Thiên, phải biết, Tần Nhược Hề từ trước đến nay tinh xảo đặc sắc, lại bị Sở Kinh Thiên cho lừa gạt sâu như vậy. Tiểu tử này đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Tần Điệu nhướng mày, tức giận quát. Tần Nhược Hề, tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Ngươi rất người còn chưa đủ a? Lúc này trong đại sảnh, vị kia đầu bạc râu bạc trắng lao giả rốt cục nhìn không được, hắn đứng lên nói. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngươi là y y sư a? Mọi người gặp đến lao giả mở miệng, lập tức đều lộ ra vẻ vui mừng. Vị lão giả này gọi là Giang Hạo Nhiên, hắn là nhị giai y lìa sư, là Tây Kỳ Vương triều đệ nhất danh thủ quốc gia y lìa sư. Vì Hoàng thất thái y lìa nửa tháng trước, Tần lão gia tử bệnh phát, liền là hắn xuất thủ mới làm cho đối phương tránh thoát một kiếp, sống đến hôm nay. Mấy ngày nay cũng là Giang Hạo Nhiên đợi tại Tần gia, cái này mới đứng vững Tần lão gia tử tính mệnh. Mà giữa sân đám người, hắn có tư cách nhất đến đoạn luận Sở Kinh Thiên có phải là hay không một cái lừa gạt. Tần Nhược Hề bị tiểu tử này cho mê hoặc, thế mà đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ Giang Đại Sư ra mặt, nhìn làm sao vạch trần hắn. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Sở Kinh Thiên, nhìn hắn làm sao xấu mặt. Giang Hạo Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn cả đời cứu vô số người, hận nhất liền là Lang Băm. Hắn muốn triệt để mở ra Sở Kinh Thiên mặt nạ, để Tần Nhược Hề nhận rõ đối phương chân diện mục, không hề bị hắn lừa bịp. Ta không phải ý sư, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Đám người một mảnh xôn xao. Giang Hạo Nhiên càng là nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ tức giận. Không phải y thiền sư, còn dám đục nước béo cò tới cứu người, như. Quả không phải hắn ra mặt, chỉ sợ cũng sẽ hại chết một cái mạng. Tần Nhược Hề, ngươi nghe thấy được không đó, cái này cái lửa gạt đã chính miệng nhận. Tần Điệu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quát. Hắn vốn cho rằng Tần Nhược Hề đã trưởng thành đến có thể độc trưởng một phương, nhưng hiện tại xem ra nàng còn non vô cùng. Tần Thiên thở dài nói. Hôm nay chuyện này ta sẽ đích thân đi một chuyến Bắc Lương Vương phủ, đem việc này cáo chi Bắc Lương Vương. Chỉ có y sư mới có thể cứu người. Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn, cười lạnh nói. Còn dám con vịt chết mạnh miệng. Đến loại thời điểm này, Sở Kinh Thiên còn dám ngượng trống, Giang Hạo Nhiên lập tức bạo nộ rồi. Hắn nhìn xem Sở Kinh Thiên nói. Luyện đan sư, luyện khí hóa cảnh cường giả, tu chân nhập đạo chân nhân đều có thể cứu người thủ đoạn. Nhưng người nào cũng không có y sư tinh thông. Đương nhiên. Nếu là tu vi đạt tới trình độ nhất định, cứu mạng thủ đoạn so y sư còn muốn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi. Tu vi của ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Ngươi là thông huyền kỳ tu cường giả thực sự, vẫn là chân khí kỳ luyện khí cường giả đâu? Tất cả mọi người là giận dữ. Tần lão gia tử thương thế đã đến vạn phần nguy cấp trình độ, nếu như lại bị Sở Kinh Thiên cho giày vò một phen, chỉ sợ ngay cả Giang Hạo Nhiên đều vô lực hồi thiên. Ngay từ đầu bọn hắn đều cho rằng, Tần Nhược Hề mời tới một vị ghê gớm đại sư, nhưng ai có thể tưởng đến chỉ là một cái lừa gạt. Đối mặt Giang Hạo Nhiên chất vấn, đối mặt đám người nghi hoặc, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Ta mặc dù không phải y thiền sư, ta mặc dù còn chưa đạt tới thông huyền kỳ, ta mặc dù còn không có đạt tới chân khí kỳ. Nhưng ta có thể cứu người. Cho cười Giang Hạo Nhiên giận dữ, tam thi hỏa diễm đều nhanh đốt bên trên lông mày. Ngươi ngay cả y thiền sư đều không phải, còn muốn cứu người không sợ người liền đã coi như là tốt. Sở Kinh Thiên lắc đầu nói, y sư một cái hạ cửu lưu nghề nghiệp thôi mà ngươi, cũng bất quá chỉ là một cái lang băng thôi. Hừ lời vừa nói ra, Giang Hạo Nhiên rốt cuộc gáp chế không nổi tức giận. Mặc dù nói y sư cũng không phải là giống như là luyện đan sư, thợ rèn, như vậy nhận thế lực lớn truy phủng, nhưng địa vị cũng không thể khinh thường. Người đều có sinh lão bệnh tử, chính là cổ võ luyện thể võ giả, tu chân nhập đạo chân nhân, luyện khí hóa cảnh tồn tại, đều có chuyện nhờ đến y sư thời điểm. Cho tới bây giờ còn không người dám như thế ở trước mặt vũ nhục qua bọn hắn y lìa sư. Tiểu tử, ngươi quả thực là không thể nói lý. Tần Thiên ầm vang nhảy dựng lên, ngươi tới, cho ta đem hắn loạn côn đánh đi ra. Tần lão gia tử mệnh hiện tại hoàn toàn dựa vào Giang Hạo Nhiên một người bảo vệ, bây giờ Sở Kinh Thiên nói thẳng răn dạy đối phương chỉ là một cái lang băm, cái này để bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Không có dễ dàng như vậy, tiểu tử này lừa gạt nữ nhi của ta. Ta muốn đem hắn trói gô đưa đến Bắc Lương Vương phủ đi. Tần Địa càng là nổi giận không ngừng, trực tiếp nhảy xuống tới, sải bước hướng Sở Kinh Thiên đi đến. Sở đại sư, nhìn xem như thế một bộ không thu được trận cục diện, Tần Nhược Hề gần như sắp muốn khóc. Lúc đầu nàng coi là có thể cứu lão gia tử, lưu lại một cái viên mãn kết cục, thuận tiện còn có thể cùng Sở Kinh Thiên rút ngắn quan hệ. Kết quả đây hết thảy toàn bộ đập. Nàng tốn sức tâm huyết, kết quả hôm nay liền phải phó mặc. Giang Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Sở Kinh Thiên. Tiểu tử, ngươi rất nhanh liền biết gạt người đại giới. Thật không? Sở Kinh Thiên đứng chắp tay, đối mặt bốn phương tám hướng ngàn người chỉ trỏ, hắn sắc mặt lạnh nhạt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Hạo Nhiên nói. Ta nói ngươi là lang băm, ngươi còn không phục? Ngươi mỗi khi buổi trưa ba khắc lúc, đỉnh đầu cùng trái phải lòng bàn chân huyệt rũ tuyển, cực kỳ dễ chịu đi. Ngươi nói cái gì? Giang Hạo Nhiên thân thể trong chớp mắt như là giống như bị chạm điện run rẩy lên, gặp quỷ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Im miệng. Sắp chết đến nơi còn dám nói chuyện giật gân. Trông thấy Sở Kinh Thiên đến loại thời điểm này, còn dám nói bừa, Tần Điệu trong mắt lửa giận ngập trời. Ba chân bốn cẳng, đã là đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, chuẩn bị muốn đuổi người. Tần Nhược Hề mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem hắn, nhưng Tần Địa sắc mặt băng lãnh, bất vi sở động. Nhưng mà Sở Kinh Thiên còn chưa kết thúc.
Ha ha, ta nói cái gì ngươi tự nhiên minh bạch. Mà lại, ta còn nhìn ra ngươi trúng Thất Sát Huyền Minh gián độc. Nguyên bản lấy thủ đoạn của ngươi, tự nhiên có thể tùy tiện giải độc. Nhưng giải độc lúc cần chìm lòng yên tĩnh khí, nếu không liền sẽ độc khí công tâm. Ngươi mặt đỏ tới mang thai, trời sinh tính cách táo bạo, căn bản là không có cách chìm lòng yên tĩnh khí. Cho nên nọc rắn này đã bất chi bất giác xâm nhập ngươi trong xương thủy, ngươi cố nhiên có thể đem áp chế, nhưng lại không cách nào hóa giải. Mà lại mấy ngày gần đây, chắc là Tần lao gia tử không còn sống lâu nữa, cho nên ngươi tính tình càng phát vội vàng sao động, khí độc này tự nhiên cũng liền không ngừng công tâm. Ngươi thân là y y sư, ngay cả mình đều trị không hết, không phải lang băm là cái gì chỉ bất quá một cái nho nhỏ Thất Sát Huyền Minh rắn, dùng hết thủ đoạn như thế cũng vô pháp trị liệu, y y sư không phải hạ cửu lưu nghề nghiệp là cái gì. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo Nhiên đã lạ như là gặp ma, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Hắn mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Sở Kinh Thiên, bạch 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 nhanh lùi lại ba bước, run rẩy nói không nên lời nửa câu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 16, khởi tử hồi sinh. Ngươi, làm sao ngươi biết Giang Hạo Nhiên từ trên xuống dưới, không ngừng đánh giá Sở Kinh Thiên, một đôi mở con ngươi phảng phất muốn đem Sở Kinh Thiên cho xem thấu. Giang đại sư, hắn chẳng lẽ nói là sự thật? Xông lên Tần Địa, nguyên bản đều đã động thủ đổi người. Nhưng nhìn gặp Giang Hạo Nhiên này tấm tư thái, không khỏi lên tiếng hỏi. Là thật hắn nói không một lời kém. Giang Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tần lão gia tử bệnh nặng nguy cơ sớm tối, ta thông qua Huyền Minh nhập châm, cưỡng ép bảo vệ hắn một mạng. Nhưng mấy ngày nay, Huyền Minh nhập châm hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì cái gọi là bệnh tới như núi sập, ta cũng vô pháp làm việc thủ. Cho nên mấy ngày nay vội vã không nhịn nổi, lúc này mới bị độc rắn công tâm. Đám người nghe chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cùng Giang Hạo Nhiên như hình với bóng, đều không thể đủ nhìn ra đối phương trúng độc, nhưng Sở Kinh Thiên lại đã nhìn ra. Chẳng lẽ, hắn thật sự là thâm tàng bất lộ đại sư? Một số người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt đã thay đổi. Ngươi ngay cả chính ngươi đều y thì trị không được, còn đi trị liệu người khác, không phải lang băm còn có thể là cái gì? Sở Kinh Thiên đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Giang Hạo Nhiên. Giang Hạo Nhiên á khẩu không trả lời được. Sở Kinh Thiên những lời này, khắp nơi đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, để hắn không lời nào để nói. Hắn nếu không phải lang băm, làm sao cứu không được Tần lao gia tử? Hắn nếu không phải lang băm, làm sao ngay cả bệnh của mình đều y trị không hết? Sở đại sư, vãn bối có mắt không biết Thái Sơn. Tần lao gia tử đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, còn khẩn cầu ngài xuất thủ tương trợ. Giang Hạo Nhiên yên tĩnh nhìn Sở Kinh Thiên một lát, đột nhiên thở dài một tiếng, trùng điệp hướng Sở Kinh Thiên bái. Hắn cái này không người chào, lập tức đem trong đại sảnh người cho giật nảy mình. Thần gia ba hổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đối phương. Thần Thiên càng là bước nhanh tiến lên, đỡ lên Giang Hạo Nhiên. Giang đại sư, cái này. Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu Giang Hạo Nhiên đột nhiên sẽ đối với Sở Kinh Thiên hành lễ. Chỉ gặp Giang Hạo Nhiên vô cùng đánh bại mà nói. Sở đại sư có thể nhìn ra trên người ta áp chế độc rắn, thủ đoạn liền đã tại trên ta. Mà Tần lão gia tử đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan, chỉ dựa vào thủ đoạn của ta đã không cách nào chữa trị. Hiện nay chỉ có hy vọng, cũng chỉ có Sở đại sư. Nếu không phải Tần Nhược Hề đau khổ cầu khẩn ta, Tần lão gia tử chết sống căn bản là không liên quan gì đến ta, ta cũng sẽ không đáp ứng đến Tần gia. Nhưng kết quả, các ngươi nói ta là lừa đảo, còn muốn đem ta đưa về vương phủ. Bây giờ còn muốn lại mời ta xuất thủ. Có phải là quá muộn hay không? Sở Kinh Thiên mí mắt khẽ nâng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem đám người. Hắn cái này một vừa nói, trong phòng nghị sự hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Phải biết, mọi người trong tưởng tượng đại sư, nói thế nào cũng phải là Giang Hạo Nhiên loại này đầu bạc râu bạc trắng đạo cốt tiên phong thái độ. Sở Kinh Thiên loại này 15-16 tuổi bao đầu tiểu tử, làm sao cũng cùng đại sư không có chút quan hệ nào. Lại thêm Sở Kinh Thiên kia một thân bị xem như trò cười sự tích, ai sẽ đem hắn cùng đại sư liên tưởng đến nhau đi. Nhưng hôm nay sự thật bày ở chỗ này, ai còn dám có nửa điểm hoài nghi. Ai? Tần Thiên thở dài, đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, đột nhiên không người chào nói. Sở đại sư, ta có mắt không trọng, còn xin ngài đại nhân đại lượng, xuất thủ cứu người. Thần ra mặt khác nhị hổ, lập tức lấy lại tinh thần. Cũng là cùng nhau không người chào. Sở đại sư, đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tần gia phú khả địch quốc, ngay cả đại yên hoàng thất đều không để trong mắt. nhưng bây giờ Tần gia ba vị này người cầm lái, lại là đối một tên mao đầu tiểu tử túi đầu triều bái, nếu là một màn này truyền đi, chỉ sợ không người dám tin tưởng. Tần Nhược Hề nhìn xem bọn này thúc thúc bá bá, thở dài trong lòng, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Nhưng nàng dù sao cũng là người Tần gia, vẫn là hy vọng Sở Kinh Thiên có thể xuất thủ. Sở đại sư. Tần Nhược Hề mặt mũi tràn đầy cầu xin nhìn xem Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên yên tĩnh đứng trong đại sảnh, có chút dương mắt. Mời ta xuất thủ cứu người, giá tiền này nhưng không rẻ. Mọi người nghe nói như thế, lập tức đều thở dài một hơi, chỉ cần Sở Kinh Thiên mở miệng tất cả đều dễ nói chuyện. Lại nói, Tần gia không thiếu tiền. Đối với Tần gia tới nói, không có cái gì là tiền làm không được sự tình. Nếu như làm không được, đó chính là không đủ tiền. 800 vạn tử kim. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. TTT. Hắn cái này vừa nói, tài đại khí thô người Tần gia đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. 800 vạn tử kim là khái niệm gì? Đại Yên Vương triều một năm thuần thu nhập cũng chỉ có 10 vạn tử kim. Sở Kinh Thiên tham ô quốc khố, hết thể nuốt 10 vạn tử kim, đây là Bắc Lương Vương phủ 10 năm tích xúc. Cái này 800 vạn tử kim, trọn vẹn chiếm Tần gia năm thành vốn liếng. Sở đại sư, đây có phải hay không là nhiều lắm? Tần Nhược Hề cũng ngây dại mắt. Cái này há lại chỉ có từng đó là công phu sư tử ngoạm, quả thực là một ngụm nuốt vào nửa cái Tần gia. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là chậm rãi lắc đầu nói. Nguyên bản để cho ta xuất thủ, ta có thể chuốt xu bạc không thu. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Tần gia bất kính với ta cái này 800 vạn tử kim, một nửa là Tần lao gia tử một cái mạng. Một nửa kia là cho các ngươi Tần gia mua một bài học. Cái này trong mắt của ta đã cực kỳ hoạch được rồi, không tin. Ngươi hỏi một chút Giang Hạo Nhiên. Đó cũng là 400 vạn tử kim A. Cái này giáo hấn, thật sự là quá ký ức khắc sâu. Tần gia ba hổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút dở khóc dở cười, nhưng người nào cũng không có cách nào. Tần Nhược Hề tân tân khổ khổ mời Sở Kinh Thiên rời núi, nhưng kết quả bọn hắn không những bất kính hắn, ngược lại còn muốn đuổi hắn rời đi. Chuyện này, chỉ có thể trách bọn hắn mình, mà chẳng trách người bên ngoài. Không sai, 800 vạn tử kim có thể mời đến Sở đại sư loại tồn tại này, đã 10 phần tiện nghi. Giang Hạo Nhiên cũng ở một bên gật đầu nói. Hắn là nhị giai ý thịa sư. Xem bệnh, còn cần nhìn, nghe, cắt. Nhưng Sở Kinh Thiên vẹn vẹn liếc hắn một cái, liền có thể suy đoán ra bệnh của hắn nhân, bệnh nước, chứng bệnh, hơn nữa còn cách hắn 10 bước bên ngoài, loại thủ đoạn này cao hơn hắn rất rất nhiều. Loại tồn tại này, đã không phải vàng tiền nhưng thu mua. Do dự một lát. Thần Thiên lúc này mới hạ quyết tâm, vội vàng nói. Sở đại sư, chỉ cần ngài có thể xuất thủ cứu sống lao gia tử, 800 vạn tử kim chúng ta Tần gia ra bất quá, ta Tần gia trước mắt không có nhiều tiền như vậy, còn phải cần một khoảng thời gian đi gom góp. Tốt, niệm tình các ngươi vẫn là cái hiếu tử, ta lần này liền xuất thủ một lần. Mang ta đi hậu viện Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Không bao lâu, mọi người đã đến Tần gia hậu viện. Kéo dài trong đường nhỏ, linh khí như xương, nhàn nhạt phiêu bạt. Đi ở trong đó đám người chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều không tự biết mở ra, giống như là bị ngâm trong suối nước nóng thoải mái. Đây là Tần gia đặc địa cho Tần lão gia tử tu thân dưỡng bệnh mới tu kiến tòa nhà. Nhìn thấy Tần lão gia tử lúc, hắn nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Liền xem như không hiểu y y thuật người, cũng có thể nhìn ra đối phương thời gian không nhiều lắm. Sở đại sư, ngài muốn một lần nữa kiểm tra một phen sao? Giang Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tự nhiên Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Mỗi vị thay Tần lão gia tử chữa bệnh y dược sư, đang xem bệnh trước đó đều phải kiểm tra một phen. Chỉ có chẩn đoán được nguyên nhân bệnh, mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Nhưng lão gia tử tình trạng cơ thể mỗi ngày càng dưới, chỉ sợ đã đợi không được thời gian quá dài kiểm tra. Nhưng ai có thể tưởng đến, Sở Kinh Thiên vẹn vẹn chỉ là dùng ngón tay điểm một cái Tần lão gia tử mi tâm, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, hắn cũng đã thu ngón tay về. Có chút khó giải quyết. Sở Kinh Thiên nhíu mày, Tần lão gia tử đã từng cùng người giao thủ, bị người đánh gãy xương sườn cái này xương sườn mảnh vỡ, đánh vào trong ngũ tạng lục phủ. Trong đó có một đoạn gãy xương, ngoài ý muốn quấy vào trái tim bên trong, đoạn tuyệt huyết dịch, lúc này mới tống táng hắn sinh cơ. Mọi người nghe được Sở Kinh Thiên lời nói này, kém chút không có đem đầu lưỡi cho cắn đứt. Giang Hạo Nhiên càng là xấu hổ vô cùng. Lúc trước hắn chẩn bệnh Tần lão gia tử, thế nhưng là dòng dã bỏ ra 3 ngày, lại là bắt mạch, lại là hành châm, lúc này mới đánh giá ra nguyên nhân bệnh. Nhưng người khác dùng tay sờ một cái này đã nhìn ra. Hắn cũng không biết, Sở Kinh Thiên chính là nhập đạo tông sư, thần niệm xâm nhập Tần lão gia tử thân thể, trong nháy mắt đã đem đối phương thể nội tình huống rõ như lòng bàn tay. Sở đại sư, chẳng lẽ ngay cả ngài đều không được? Tần Thiên nhìn thấy Sở Kinh Thiên thần thái, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như ngay cả ngài đều cứu không được lời của lão gia tử, chỉ sợ cũng chỉ có thần tiên mới có thể. Mọi người cũng nhịn không được thở dài. Giang Hạo Nhiên đã là tuần này du lịch liệt quốc bên trong xuất sắc nhất y sư mà Sở Kinh Thiên, so Giang Hạo Nhiên còn muốn lợi hại hơn. Nhưng ngay cả Sở Kinh Thiên đều cứu không được Tần Lao gia tử, kia còn có thể là ai mới có thể. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người khẽ thở dài một cái. Lợi hại như vậy tồn tại, đều cứu không được hắn một mạng, xem ra Tần Lao gia tử này mệnh khi tuyệt ta. Tần Nhược Hề đã ở một bên bắt đầu lau nước mắt. Thần gia ba hổ cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho rằng, Sở Kinh Thiên có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng, nhưng ai biết ngay cả Sở Kinh Thiên cũng không được. Còn mới bất đau buồn đi Giang Hạo Nhiên thở dài. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng lúc, Sở Kinh Thiên lại là trố mắt nhìn, kỳ quái nói, tiết cái gì ai thuận cái gì liền Tần Lao gia tử còn chưa có chết, ta còn không có xuất thủ, các ngươi liền liệu định ta không cứu sống người sao. Mọi người nghe xong lời này, cũng không khỏi đến sững sờ. Tần Thiên càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Sở Kinh Thiên, nhịn không được nói. Sở sư, ngài không phải mới vừa nói. Ta chỉ nói là có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không thể trị liệu. Ta mặc dù không phải thần tiên, nhưng lại có thần tiên thủ đoạn liền để các ngươi nhìn một chút, ta như thế nào cứu người. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, chỉ gặp Sở Kinh Thiên tay phải nhẹ nhàng khoác lên Tần Lao gia tử trước ngực. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ nhìn lại, không biết đạo Sở Kinh Thiên trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây thời điểm, chỉ gặp hắn năm ngón tay dùng sức vừa thu lại, đột nhiên quát. Ra. Phúc. Một trận xé rách tiếng vang lên, chỉ gặp một đoạn xám trắng sự vật từ Tần Lao gia tử lồng ngực xông ra, bay vào Sở Kinh Thiên trong tay. Nằm ở trên giường Tần Lao gia tử lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gắt gao nhắm lại hai mắt, đúng là chậm rãi mở ra. Cái này. Nguyên bản khổ khóc sướt mướt, một mảnh tình cảnh bi thảm trong trạch viện lập tức tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin được nhìn xem mở to mắt, thậm chí là mình ngồi xuống Tần Lao gia tử. Tần Nhược Hề trong mắt đều nhanh muốn đột xuất tới, thậm chí đều quên đi lau nước mắt. Chỉ có Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy bình thản mở ra tay phải. Mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp, trong lòng bàn tay hắn, nằm một đoạn đứt gãy xương vỡ. Ta không phải thần tiên lại có thần tiên thủ đoạn. Đây không phải khởi tử hồi sinh, còn có thể là cái gì? Năm lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 17, Mục Tu Long. Cái này làm sao làm được? Giang Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Sở Kinh Thiên, trong lòng sùng bái quả thực là tột đỉnh. Phải biết, khối này xương vỡ đã xâm nhập Tần Lao gia tử thể nội, trừ phi mở ngực mổ bụng, căn bản là không có cách đem nó cho lấy ra. Mà lại, khối này xương vỡ còn kết nối tâm mạch, một khi xuất hiện sai lầm, chính là thần tiên cũng khó cứu. Cho nên Giang Hạo Nhiên chỉ có thể nghĩ hết biện pháp trì hoãn Tần Lao gia tử tính mệnh, lại không cách nào hoàn toàn trị tận gốc. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là trong lúc giơ tay nhấc chân, liền làm được hắn trọn vẹn nửa tháng đều không thể giải quyết nan đề. Cho nên ta nói y sư chỉ là một cái hạ cửu lưu nghề nghiệp, hiện nay ngươi có phục hay không? Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Phục tâm phục khẩu phục. Giang Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Sở Kinh Thiên dùng cũng không phải là mình biết bất luận một loại nào y y thuật. Loại thủ đoạn này, quả thực là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có lẽ tại đối phương xem ra, y sư một chuyến này tự nhiên là hạ cửu lưu. Mà một bên khác, Tần gia ba hổ đã sớm không kịp chờ đợi vây đến Tần Lao gia tử bên người, không ngừng hỏi han ân cần, không ngừng hỏi thăm tình trạng cơ thể. Dù sao lúc trước Lao gia tử phun ra một chùm huyết vụ, cái này thật sự là quá dọa người. Ta không ngại khối kia xương vỡ lấy sau khi đi ra, ta phản lại cảm thấy thân thể dễ dàng rất nhiều. Tần Lao gia tử cảm thụ thân thể một cái, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Kia là tự nhiên khối này xương vỡ đâm vào người trái tim bên trong, trở ngại máu tươi lưu động. Không có máu tươi tiếp tế, ngươi khí huyết không ngừng yếu bớt. Tựa như là dòng sông bị nham thạch ngăn chặn, cuối cùng chỉ có thể khô héo. Ta rút ra khối này xương vỡ, tựa như là đánh nát khối này ngăn chặn nham thạch, lần nữa khôi phục đường sông lưu thông. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Tần Lao gia tử nói, ngươi toàn thân còn thừa lại 36 phiến xương vỡ, ta không cách nào duy nhất một lần lấy ra, chí ít còn muốn 3 ngày tầm đó thời gian. Sở đại sư quả thực là thiên nhân thủ đoạn. Tần Lao gia tử trong mắt thoáng hiện rung động, hắn thế mới biết, cứu mình một mạng lại là người thiếu niên trước mắt này, vội vàng ôm quyền cúi đầu. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, thu hắn cái này cúi đầu. Trên thực tế, hắn cũng không phải là giống như là đám người nhìn nhẹ nhàng như vậy liền cứu được Tần Lao gia tử. Hắn dùng thần niệm khóa chặt khối kia xương vỡ, lại vận chuyển một thân nội kình rút ra xương cốt. Trong quá trình này, hắn nhìn nhẹ nhõm, trên thực tế lại khẩn trương cao độ. dù là xuất hiện một tơ một hào sai lầm, cũng sẽ để Tần lão gia tử hồn đoạn cửu thiên. Cũng chỉ có Sở Kinh Thiên loại này đối thần nghiệm, nội kinh lực khống chế cực mạnh tồn tại, mới có thể làm được. Đợi ta nghỉ ngơi mấy ngày, lại đến thay ngươi lấy còn dư lại trên người xương vỡ. Sở Kinh Thiên khẽ bước cằm, chắp tay rời đi. Nhìn xem Sở Kinh Thiên, nhìn xem Tần lão gia tử, Tần gia ba hổ trong lòng rung động chi tình quả thực là khó mà nói nên lời. Nếu như nói, lúc trước bọn hắn đối với hoa 800 vạn tử kim đến mời Sở Kinh Thiên xuất thủ, còn có chút đau lòng, nhưng giờ phút này lại là cảm thấy vật siêu trô giá trị. Sau đó mấy ngày, Sở Kinh Thiên liền đợi tại Tần lão gia tử trong trạch viện. Cái này trạch viện tụ tập phong thủy, chính là linh khí hội tụ chi địa, đối với người bình thường có cường thân kiện thể hiệu quả. Đối với luyện khí hóa cảnh võ giả tu luyện cũng có chỗ tốt rất lớn, nó mặc dù không bằng linh thảo như vậy nồng đậm, nhưng lại càng tinh khiết hơn. Tiến hành thái cổ dẫn khí quyết tới tu luyện, Sở Kinh Thiên tốc độ tu luyện mỗi một ngày đều có rất lớn tăng trưởng. Về phần Tần lão gia tử cũng tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy ngày trước đây, Tần gia đám người còn lo lắng lão gia tử có phải hay không hồi quang phản chiếu, nhưng khí huyết khôi phục lưu thông hắn thậm chí sinh ra tóc đen, này mới khiến đám người yên lòng. Là đây, Tần gia đám người đối với Sở Kinh Thiên thủ đoạn, lại là cảm giác rung động sâu sắc. Hôm sau giữa trưa, Tần Nhược Hề mời Sở Kinh Thiên ra ngoài, thuận tiện đi một vòng Kiềm Nam Thành. Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. 800 vạn tử kim, ta Tần gia duy nhất một lần lấy ra, có thể sẽ khó khăn. Nơi này là chúng ta Tần gia hắc kim thẻ, giá trị 100 vạn tử kim, còn lại 700 vạn, chúng ta Tần gia sẽ ở sau 3 tháng chắp tay đưa đặt. Tần Nhược Hề cùng kính đưa lên một tấm màu đen thẻ vàng cùng một con chữ vật giới chỉ. Cái này trông thấy chiếc nhẫn kia, Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn. Cái này chữ vật giới chỉ là hiếm thấy không gian hệ pháp khí, nội bộ không gian cực lớn. Bắc Lương trong vương phủ, chính là Sở Vô Song, cũng chỉ có thể sử dụng kém một bậc túi chữ vật. Đêm qua thời điểm, Tần gia ba hổ cũng xác thực biết được Sở Kinh Thiên thủ đoạn luyện đan, cùng một tay kỳ lạ ngự thú bản sự. Đối với Sở Kinh Thiên hiện ra tiềm lực, Tần gia tự nhiên muốn khôi phục quan hệ. Ta lần đầu tiên tới Kiềm Nam Thành, ngươi dẫn ta đi một vòng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhận lấy không gian giới chỉ. Kiềm Nam Thành là nổi danh thương nghiệp thành thị, mặc dù một chút vật phẩm chưa chắc sẽ có hoàng thành cao cấp như vậy, nhưng vẫn là 10 phần toàn diện. Binh khí, đan dược, linh thảo, yêu thú, các loại vật liệu đều có thể tại trong tòa thành này tìm tới. Tần Nhược Hề gặp Sở Kinh Thiên thu chiếc nhẫn, mừng rỡ trong lòng, vội vàng giới thiệu. Sở Kinh Thiên âm thầm gật đầu, nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ ngàn vạn. Hắn đã luyện khí, tu chân song tu, chỉ kém cuối cùng một môn cổ võ luyện thể. Mặc kệ là tu chân vẫn là luyện khí, đều cần cường đại thể phách làm hậu thuẫn. Như là đã quyết định ba tu, tự nhiên không thể buông tha cái này trọng yếu nhất căn bản. Về phần tôi thể, liền không có tu chân, luyện khí nhiều như vậy pháp môn có thể lựa chọn, ta vẫn là thành thật thật dùng Đại Đạo Tiên Tông Tổ Long Bí Thuật đi. Đại Đạo Tiên Tông là đường đường chính chính cổ võ tông môn. Mạnh nhất dĩ nhiên chính là bộ này Tổ Long Bí Thuật, này bí thuật hết thể có cửu trọng, nếu là tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể lực cản Tổ Long. Nhưng cũng tiếc sau cùng tam trọng bí thuật đã sớm mất đi. Nhưng dù vậy, Đại Đạo Tiên Tông vẫn là bằng vào phương pháp này trở thành số một đại tông. Bất quá, tu luyện Tổ Long Bí Thuật, phổ thông linh thảo thuốc coi như không thể ra sức. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên nhìn về phía Tần Nhược Hề, Kiềm Nam Thành có hay không ngự thú trai? Có, ngay ở phía trước. Sở Đại Sư ngài muốn thuần dưỡng yêu thú sao không biết đạo ngài cần gì loại hình yêu thú? Tần Nhược Hề liền vội vàng hỏi. Kiềm Nam Thành ngự thú trai gọi là bách thú lâu phi cầm tẩu thú, cái gì cần có đều có. Cái gì cần có đều có vậy liền không thể tốt hơn. Sở Kinh Thiên trong lòng ám động. Bách thú lâu là Kiềm Nam Thành lớn nhất một gian ngự thú trai, sát đường cửa hàng có 3 tầng, chiếm cứ nửa cái đường đi, nhìn 10 phần khí phái. Đi sau khi đi vào, có thể trông thấy từng cái lồng thú, giam giữ chính là đủ loại yêu thú. Những này yêu thú phần lớn đều là ấu niên kỳ, người mua phần lớn cũng đều là một vài gia tộc. Bọn hắn đem những này yêu thú mua về dốc lòng bồi dưỡng, liền có thể đem nó thuần phục. Đương nhiên một chút trời sinh tính hung manh yêu thú, cũng chỉ có ngự thú sư mới có thể thuần phục. Thuần phục sau yêu thú vô cùng trung tâm, có thể trông nhà hộ viện, cũng có thể hiệp đồng tác chiến. Tựa như là Sở Vô Song lấy Liệt Diễm Hùng Sư vì tọa kỵ, trong chiến đấu, so phổ thông chiến mã cường không phải một chút điểm. Sở Đại Sư, ngài cần gì dạng yêu thú? Đây là Xích Diễm Hùng Sư. Thực lực có thể so với nội kình tông sư, chỉ so với Sở Vô Song Liệt Diễm Hùng Sư kém hơn một chút nhất giai đầu lĩnh yêu thú. Đây là Thanh Loan Phong Bằng, mặc dù chỉ là bình thường nhất yêu thú, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, thuần phục sau có thể dùng đến thay đi bộ. Đây là Lưỡi Xoắn Ốc Vẹn, nhất giai lãnh chúa cấp bậc yêu thú, có thể cùng tu chân nhập đạo chân nhân đồng dạng, phóng thích mấy cái đơn giản pháp thuật. Tần Nhược Hề vội vàng giới thiệu. Khi nàng nói đến lươi xoắn ốc vẹt thời điểm, Sở Kinh Thiên kinh ngạc nhìn lại. Chỉ gặp một con chim trong lồng nhốt một con sắc thái lộng lẫy vẹt, thường nhân ánh mắt chỉ cần nhìn nó một chút, thuận tiện giống như lâm vào vòng xoáy bên trong không cách nào tự kiềm chế. Về phần yêu thú của hắn, nhưng không có dạng này bản lĩnh. Những này yêu thú, mặc dù cùng là nhất giai, nhưng thực lực ở giữa cũng có cao thấp. Phân biệt phương pháp đơn giản nhất, chính là phổ thông, đầu lĩnh, lãnh chúa, vương cấp, hoàng cấp. Cái này lươi xoắn ốc vẹn cùng Sở Vô Song liệt diễm hùng sư, đều thuộc về lãnh chúa cấp bậc yêu thú, 10 phần hi hữu. Muốn bắt giữ loại này yêu thú, liền phải từ một đoàn bên trong yêu thú bên trong ra tay, cấp bậc càng cao, độ khó càng lớn. Những này ngài đều không thỏa mãn Tần Nhược Hề trông thấy Sở Kinh Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua lươi xoắn ốc vẹn, liền đem thu hồi ánh mắt lại, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta cần yêu thú hơi đặc biệt, Sở Kinh Thiên tùy ý nói. Hắn muốn tu luyện tổ long bí thuật, liền phải tìm tới có được long tộc huyết mạch yêu thú, lấy máu tươi để kích thích. Những này yêu thú đẳng cấp cố nhiên cao, nhưng thể nội không có nửa điểm long tộc huyết thống, liền xem như đạt được cũng vô dụng. Người thay ta đi hỏi một chút bách thú trong lầu có hay không huyền minh rùa, long tu rắn. Sở Kinh Thiên liên tiếp báo ra hơn 10 loại yêu thú danh tự. Cái này, đây đều là hoàng cấp yêu thú. Tần Nhược Hề nhịn không được liễu lưỡi. Loại này cấp bậc yêu thú, thực lực thậm chí có thể so sánh chân khí kỳ võ giả, mặc dù biết bách thú trong lầu chưa chắc sẽ có, nhưng nàng vẫn là tranh thủ thời gian chạy tới hỏi thăm.